Chương 482, chuẩn bị kết thúc. 1/3, chương 482, chuẩn bị kết thúc. 1/3, 6 thanh phi kiếm trở lại Hạ Mặc bên người. Trong đó một thanh kiếm nhẹ nhõm mở ra không gian. Một cái lớn chừng bàn tay lò xuất hiện, vững vàng rơi vào Hạ Mặc trong tay. 6 thanh phi kiếm chậm rãi thu nhỏ, trở lại Hạ Mặc trong đan điền vận dưỡng. Ngự linh kiếm trận tiêu diệt Dư lão, tự thân cũng có một nửa phi kiếm vỡ vụn. Ngay cả trong đó linh trí đều bị xóa đi. Ngự linh kiếm trận lần nữa không hoàn chỉnh, chỉ là có thể đổi đi một cái đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong, hơn nữa còn cầm lại một kiện cực phẩm linh bảo, cái này đại giới Hạ Mặc vẫn là có thể tiếp nhận. Cùng lắm thì ngày sau lại đem 12 thanh phi kiếm gom góp chính là. Cũng may mắn còn sống sót 6 thanh phi kiếm đều là thượng phẩm linh kiếm. Hiện tại Đại Hạ Vương triều xuất ra 6 trôi thượng phẩm linh kiếm cũng không khó khăn. Đến lúc đó ngự linh kiếm trận hoàn toàn có thể địch nổi chạm đến đế cảnh quy tắc đỉnh tiêm thiên nhân. Hô Tù Thiên Côn trước mặt Hạ Mặc rơi xuống. Nếu không phải vừa mới bên cạnh một cái thân vị, sợ là muốn bị một côn này đập thật. Đạo hữu động tác trở nên chậm. Hẳn là vừa rồi những phi kiếm kia là ngươi tâm thần tương liên chi vật. Đại điện chủ lần nữa vung côn, cứ việc mỗi một côn đều bị Hạ Mặc tránh đi. Nhưng đại điện chủ rõ ràng phát hiện một ít nhỏ xíu đồ vật. Dược lão vẫn lạc nhường vị này, đại điện chủ bắt đầu biến chỉ vì cái trước mắt. Không ngại chuyện. Hạ Mặc tránh đi một côn lại một côn. Đấu như thế lâu, hắn đã đại khái thích ứng Tù Thiên Côn loại kia áp bách không gian khí tràng. Hiện tại có thể ung dung thi triển ra xúc địa thành thốn cùng thanh loan cực nhanh. Ngự linh kiếm trận phi kiếm không có một nửa sát thực đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng không có đại điện chủ nghĩ như vậy lớn. Sáng tạo ra ngự linh kiếm trận bị kia thượng cổ thiên nhân đã sớm cân nhắc qua phi kiếm bị hao tổn tình huống. Cho nên tại luyện chế những này phi kiếm thời điểm, đã thông qua một loại đặc thù kiếm khế giải quyết vấn đề này. Ngọc ánh sáng, lại một lần tránh đi Tù Thiên Côn sau, Hạ Mặc nhanh chóng triển khai phản kích. Phong Vân kiếm tại chém về phía đại điện chủ trên đường biến mất không thấy gì nữa, tựa như chui vào trong nước. Ba ngày cùng đêm tối trong một kiếm này đồng thời xuất hiện. Đại điện chủ thân thể đột nhiên cứng đờ, lại có động tác thời điểm, chậm cùng một phàm nhân lão đầu không sai biệt lắm. Trời cũng có thọ. Cái này ẩn chứa thời gian tốc độ chạy biến hóa một kiếm chỉ cần đâm trúng, tuyệt đối có thể phá đại điện chủ kia cái gọi là thiên tâm. Đạo hưu cũng quá coi thường bản tọa. Cảm nhận được một kiếm này uy hiếp, đại điện chủ thần sắc khẽ biến, bất quá vẫn là ung dung không đội. Một cỗ đạm mạc khí tức từ đại điện chủ trên thân phát ra, trong nháy mắt nhường hắn cùng quanh thân thời gian tốc độ chạy chung nhiều lần. Tù Thiên Côn giơ lên cao cao, tinh lạc đại thảo nguyên xuất hiện chân chính tinh lạc rầm rộ. Vô số mưa sao băng rơi xuống, lúc rơi xuống đất lặng yên không một tiếng động, chỉ có kia cực điểm sán lạn tinh quang bị Tù Thiên Côn hấp thu. Tinh đấu rơi thế, một côn một kiếm chính diện giao phong, bốn phía tất cả đều là không gian nhanh chóng xé rách mà sinh ra hồ quang điện. Đến hay lắm, Hạ Mặc chiến ý nhảy lên tới cực hạn. Hắn không có cân nhắc đại cục, không có cân nhắc đại hạn, cũng không có cân nhắc trấn vũ thi. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xử lý đối phương. Một kiếm lại một kiếm không ngừng hướng phía đại điện chủ chém tới. Hư không vỡ ra, bên trong phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, giống một đầu bụng đói kêu vang tự thú. Sắt thép va chạm từ hư vô truyền đến, đại điện chủ bốn phía cảnh tượng chớp mắt biến hóa. Vạn hoa nở rộ, bướm ảnh trùng điệp. Đại điện chủ lại nghe không đến hương hoa, không cảm giác được hồ điệp sinh mệnh khí tức. Đây là mộng giới. Thiên cung điện đương nhiên là có liên quan với mộng giới ghi chép, chỉ là đại điện chủ không nghĩ tới đối phương có thể đem mộng giới một bộ phận kéo đến hiện thực. Không tệ. Đồng dạng cũng là đạo hữu Mai Cốt chi địa. Hạ Mặc cầm trong tay Phong Vân kiếm chỉ hướng đại điện chủ. Vạn hoa phi diệp, hóa thành lợi kiếm, mỗi một kiếm đều mang chạm thọ năng lực. Rõ ràng, đại điện chủ đem Tù Thiên Côn xoay tròn, tất cả kiếm khí đều bị đánh rơi, không có một đường có thể chạm đến hắn. Phá! Tù Thiên một côn nện xuống, biển hoa hủy diệt, mộng giới ẩn ẩn có xu thế sụp đổ. Thậm chí ở chỗ này có thể nhìn thấy ngoại giới tinh lạc đại thảo nguyên tình huống. Ngươi đột phá. Đại điện chủ đông nhiên nhìn về phía Hạ Mặc, cuối cùng phát hiện điểm này. Đối phương cái này kiếm pháp sát thực lợi hại, không chỉ có thể mơ hồ mộng giới cùng hiện thực, hơn nữa còn có thời gian quy tắc đặc điểm, có thể chạm người số tuổi thọ. Đáng tiếc tu vi của đối phương so với mình muốn thấp rất nhiều. Tù Thiên Côn ẩn chứa ý trời một kích toàn lực, hẳn là đem mảnh này mộng giới đánh nát mới đúng. Xông phá quanh thân cửa trước, khống chế nhân thể lừa bí. Nguyên lai đây chính là đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong cảm giác, một tơ một hào lực lượng cũng sẽ không tiết ra ngoài. Thật sự là kỳ diệu. Hạ Mặc tay phải cầm Phong Vân kiếm, cẩn thận quan sát bàn tay trái văn. 7 ngày 7 đêm, hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ ở chiến đấu bên trong đột phá. Đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong, hắn cùng đại điện chủ ở giữa sẽ không bất luận cái gì chênh lệch, cho nên mới dùng mộng cảnh một góc bao trùm hiện thực. Đại mộng kiếm uy lực ở chỗ này mới có thể hoàn mỹ phát huy. Đại điện chủ tâm dần dần trầm thấp, bởi vì vừa rồi chém giết dược lao trở về kia 6 thanh phi kiếm xuất hiện lần nữa. 6 trôi thượng phẩm linh kiếm bày ra ngự linh kiếm trận cứ việc cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng đạt tới đỉnh tiêm thiên nhân cấp độ. Lúc trước bởi vì dược lao tự bạo mà bị trọng thương thân kiếm, bởi vì mộng giới nguyên nhân, đều khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Chỉ tiếc lấy Hạ Mặc hiện tại đối mộng giới khống chế, tại cùng hiện thực trùng hợp sau, còn làm không được từ không sinh có. Nếu không có hoàn chỉnh ngự linh kiếm trận tại, một trận chiến này không có bất kỳ lo lắng. Đạo hữu, tiếp tục đi. Hạ Mặc cầm kiếm mà đứng, mộng giới hiện thực không đoạn giao hợp thành, biển hoa. Lúc khô lúc đinh. Lại qua 3 ngày 3 đêm. Làm Hạ Mặc cầm Tù Thiên Côn từ mộng giới trở lại hiện thực thời điểm. Tinh lạc đại thảo nguyên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đây không có khả năng. Nhị điện chủ trên người có nhiều chỗ cháy đen vết tích. Trên cánh tay hắc xà cũng vô cùng suy yếu. Tiêu Diêu Thiên Quân tình huống không có tốt hơn bao nhiêu. Hắn cùng nhị điện chủ thực lực không sai biệt nhiều. một cái có được cực phẩm linh bảo Thiên Lôi Phiến, một cái có được đỉnh tiêm yêu vương cấp bậc bắt chước ngụy trang linh bảo. Nhị điện chủ nhìn xem Tù Thiên Côn tự lẩm bẩm. Thiên Cung Điện đại điện chủ, từ trước tại Đông Cực vực đều là vô địch đại danh tử, thế nào có thể sẽ bại? Tù Thiên Côn rơi vào đại hạ võ vương trong tay, coi như lại thế nào không nguyện ý tin tưởng, đây cũng là sự thật. Thiên Cung Điện đệ tử, toàn lực phá vây, rút về Thiên Cung Điện. Nhị điện chủ thanh âm bao trùm toàn bộ chiến trường, chỉ cần trở lại Thiên Cung Điện, bọn hắn liền có thể an toàn. Thiên Cung Điện có thượng cổ truyền thừa xuống trận pháp cùng nội tình. Đại Hạ Vương triều muốn cầm xuống Thiên Cung Điện nhưng không có như vậy dễ dàng. Coi như đối phương có mấy vị đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Đi rồi chứ? Nhị điện chủ vừa mới nói xong, phía sau liền vang lên Hạ Mặc thanh âm. Nhị điện chủ đống nhiên quay người, trên cánh tay hất xả âm lôi bạo trướng. Nhưng phía sau dốc tuyết, cái gì người đều không có. Ha! Một vòng kiếm quang lại từ nhị điện chủ quay người sau mặt sau xuất hiện. Đầu kia cuốn quanh lấy hất xả cánh tay bị một kiếm chặt đứt. Nhị điện chủ vong hồn lớn bốc lên, lần này căn bản không có quay đầu, hướng thẳng đến phương xa kích xạ. Tay cụt bên trên hắc xà hóa thành một đường âm lôi chuẩn bị đuổi theo. Đúng lúc này, một con màu xanh lá đan lô xuất hiện tại hắc xà phía dưới, đóng miệng mở ra, trực tiếp đem hắc xà nuốt vào. Giết đi. Nhìn xem nhị điện chủ trốn xa bóng lưng, Hạ Mặc đứng tại chỗ nhẹ nhàng nói một câu. Một đường màu tím hồ quang điện ba một tiếng từ hắn phía sau dâng lên. Yên tâm đi. Tiêu Diêu Thiên Quân thanh âm từ hồ quang điện bên trong truyền ra. Đã mất đi hắc xà bắt trước ngụy trang linh bảo, lại thêm gãy một cánh tay. Cái này nếu là còn bắt không được nhị điện chủ, Tiêu Diêu Thiên Quân tìm một khối đầu hũ đâm chết được rồi. Chương 483, yếu thế. 1/2, chương 483, yếu thế. 1/2, giết. Ngay tại tất cả mọi người bắt đầu quan sát thế cục thời điểm, Hạ Mặc băng lãnh thanh âm truyền vào trong thai của mỗi người. "Rõ." Đại Hạ Vương triều một phương môn phái sĩ khí như hồng, nhìn người đối diện nhau nhau lộ ra cười lạnh. Từ xưa đến nay đứng sai đội đại giới đều là cực kỳ cao. Đại Hạ Võ Vương cũng không phải là giả nhân giả nghĩa hạng người. Thiên Cung Điện khẽ đảo, Đông Cực vực bên trong phản đối thế lực tự nhiên muốn triệt để quét sạch. "A, dừng tay. Chúng ta đầu hàng." Không ít môn phái mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng là Đại Hạ Vương triều căn bản không hề bị lay động. Lúc này chỉ có thủ đoạn thiết huyết mới có thể để cho Chấn Vũ Ti phía sau công việc tốt khai triển. Hạ Mặc nhìn về phía Tinh Lạc Đại Thảo Nguyên biên giới. Bên kia xuất hiện vài tòa to lớn băng sơn, mỗi một tòa đều không thể so với năm đó tổ địa băng tuyệt lĩnh nhỏ hơn, chỉ có cuối cùng nhất một cái. Hạ Mặc trong mắt hàn quang lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện tại băng sơn trên không. "Tiền bối không ngại a?" Băng Thiên Quân vẫn là không nhốn bụi trần bộ dáng, chỉ là trên mặt vẻ mệt mỏi đã hết sức rõ ràng, mà lại hô hấp cũng rất lang loạn. Rõ ràng lâm vào khẩu chiến, không có trở ngại. Huyền kiếm tử tiền bối kiếm pháp quả nhiên lợi hại. Văn bối xem như linh giáo. Băng Thiên Quân hướng xa xa Huyền kiếm tử chắp tay. Đạo hữu thủ đoạn lão phu cũng bội phục gấp. Huyền kiếm tử vô vỗ trên người vụ băng, trên mặt còn có chưa khép lại tổn thương do giá rét. Nhìn Băng Thiên Quân mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Nếu không cũng sẽ không ngăn chặn Huyền kiếm tử 10 ngày. Không nghĩ tới Trình điện chủ vậy mà chết tại đạo hữu trong tay. Huyền kiếm tử nhìn về phía Hạ Mặc. Chuẩn xác mà nói là Hạ Mặc trong tay Tù Thiên Côn. Thiên Cung Điện truyền thừa cái này cực phẩm linh bảo từng có lúc rơi xuống qua bên ngoài trong tay người. Hắn mặc dù tại cùng Băng Tiên Quân giao thủ, nhưng vẫn là có thể cảm giác được 3 ngày trước vậy sẽ đại điện chủ từ Tinh Lạc Đại Thảo Nguyên bên trên chuyển di một kiếm. Hắn vận khí không được. Hạ Mặc ăn ngay nói thật, nếu không phải may mắn đột đến đỉnh nhọn tiên nhân đỉnh phong, sợ là không có như vậy dễ dàng cầm xuống đại điện chủ. Quá trình kỳ thật cũng không nhẹ nhõm. Lấy đạo hữu hiện tại trạng thái, coi như hai vị liên thủ cũng không để lại lão phu. Huyền kiếm tử ánh mắt độc ác. Hạ Mặc cầm Tù Thiên Côn xuất hiện tại thời điểm mặc dù ba khí có thể giết rơi đại điện chủ sau, trong cơ thể hắn chân nguyên đã tới đáy. Nếu không lúc trước một kiếm kia, liền không chỉ để lại nhị điện chủ một cánh tay. Không chỉ có như thế, hắn bị mau chóng giải quyết hết đại điện chủ. Cuối cùng nhất không tiếc lấy tổn thương đổi mệnh, cứ thế mà chịu Tù Thiên Côn một chút. Thân thể kém chút lần nữa bị đánh bạo. Kia một chút là thật hung hiểm, nếu không có Di Thiên Thần Quyết mà lại là tại mộng giới bên trong. Nếu không có thể sẽ thật muốn hắn mạng nhỏ. Cuối cùng nhất vẫn là trọi cứng xuống dưới một cái này, dùng lúc trước giết chết vô gian quỷ đế hóa thân chiêu thức, kiếm trạng tương lai. Đem lại điện chủ viên kia thay thế trái tim tiên tâm triệt để vỡ nát sau mới đem giết chết. Nếu không một khi lâm vào tiêu hao chiến, không biết bằng thêm bao nhiêu biến số. Bản Vương có thể đem Huyền Thiên Kiếm Tông môn nhân đệ tử chém tận giết tuyệt. Hạ Mặc không có phủ nhận Huyền kiếm tử. Huyền kiếm tử thực lực tuyệt đối không thể so với đại điện chủ yếu. Hiện tại là bị một chút tổn thương, thật là muốn đi, hắn cùng Băng Tiên Quân sát thực ngăn không được, mà lại một khi ép đối phương, cuối cùng nhất cho dù có thể giết Huyền kiếm tử, hai người bọn họ chí ít có một cái biết chốn cùng. Từ khi Huyền kiếm tử xuất hiện tại Đại Hạ Vương triều tầm mắt bên trong, Trấn Vũ Ti liền đối vị này Đông Cực vực trước mắt tuổi tác lớn nhất đỉnh tiêm thiên nhân triển khai điều tra. Huyền kiếm tử là loại kia đem tông môn truyền thừa nhìn rất nặng người, nếu không cũng sẽ không đứng ở Đại Hạ Vương triều mặt đối lập. Hạ Mặc lời này vừa nói ra, Huyền kiếm tử cầm Huyền Thiên kiếm keo kiệt gấp, con mắt có chút hiếp, liền như thế trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Mặc. Hiện tại đại cục đã định, hắn biết đối phương không phải là đang nói khoác lác. Huyền Thiên kiếm tông nếu là không có, lão phu cũng liền không cố kỵ nữa. Nhìn chung toàn bộ Đông Cực vực, ngoại trừ hai vị bên ngoài, lão phu tự tin có thể giết chết bất luận kẻ nào. Bao quát lúc trước vị kia đạo hữu ở bên trong. Hạ Mặc cùng Băng Thiên Quân biết Huyền kiếm tử nói là Tiêu Diêu Thiên Quân. Tiêu Diêu Thiên Quân còn không có chạm tới đế cảnh quy tắc, đối mặt Huyền kiếm tử sát thực giữ nhiều lành ít. Huyền kiếm tử tiền bối cho rằng dạng này liền có thể uy hiếp được bản vương sao? Hạ Mặc ánh mắt cũng bắt đầu biến bất thiện. Cái này Huyền kiếm tử nếu thật là quyết tâm tìm đại hạ vương triều phiền phức, vậy thật là không thể thả Mặc hắn rời đi. Nếu không tự bạo hai kiện cực phẩm linh bảo giết chết hắn. Hạ Mặc trong lòng âm thầm suy tư phương pháp này khả thi. Thái Dương Lâu cùng Tù Thiên Côn đều là vừa mới tới tay, hắn còn không cách nào trong khống chế khí linh, cho nên không có cách nào dẫn bạo cái này hai kiện cực phẩm linh bảo. Trong tay hắn Phong Vân kiếm cùng Băng Thiên Quân Vạn Linh Băng Châu đều không có vấn đề. Hai kiện cực phẩm linh bảo, thực sự không được, lại thêm 6 chuôi thượng phẩm linh bảo phi kiếm. Băng Thiên Quân trên thân hẳn là cũng còn có một số thượng phẩm linh bảo, coi như làm không tử huyền kiếm tử, cũng đủ để đem bên trong trọng thương. Còn có U Nguyệt Vạn Ma Phệ Tâm Đỉnh, Hỏa Luyện Tông Ly Hỏa Phiên, chỉ cần có thể đem cái này lão gia hỏa triệt để lưu lại, những này đại giới còn có thể tiếp nhận. Sớm biết liền không cho Tiêu Diêu Thiên Quân đuổi theo nhị điện chủ. Một cái nhị điện chủ uy hiếp còn lâu mới có được huyền kiếm tử lớn, lại thêm Tiêu Diêu Thiên Quân thiên lôi phiến, chuyện này hẳn là 10 phần chắc chín. Dù là huyền kiếm tử cuối cùng tự bạo huyền thiên kiếm cũng không làm nên chuyện gì, cùng lắm thì cuối cùng nhất đều liều mạng. Huyền kiếm tử tự nhiên không biết Hạ Mặc đang tại suy nghĩ giết chết hắn mấy loại biện pháp. Gặp Hạ Mặc thái độ cường ngạnh, huyền kiếm tử mày nhíu lại trong chốc lát. Huyền Thiên Kiếm Tông có thể tiếp nhận trấn vũ sách, đồng thời có thể giúp đại hạ vương triều thu phục những cái kia còn tại ngoan cố chống lại môn phái. Tả Hữu không có cái gì thâm cừu đại hận, không bằng như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào. Lão phu đối với mình thực lực cũng rất có vài phần tự tin. Đại hạ vương triều tương lai đối mặt cái khác đại vực thời điểm, có lẽ còn hữu dụng được lão phu địa phương. Hai bên rằng co một hồi, cuối cùng nhất vẫn là Huyền kiếm tử bắt đầu trước yếu thế. Bình thường, Hạ Mặc nhìn xem Huyền kiếm tử, thật lâu phun ra hai chữ này. Chương 484, Huyền kiếm tử chân diện mục. 1/4, chương 484, Huyền kiếm tử chân diện mục. 1/4, vô luận Huyền kiếm tử vẫn là Băng Tiên quân đều vô ý thức sửng sốt một chút. Chỉ là hai người rất nhanh hiểu rõ Hạ Mặc ý tứ. Huyền Tiên kiếm tông làm chiến bại phương, tiếp nhận trấn vũ sách là chuyện đương nhiên. Nếu không đại hạ vương triều vì sao muốn buông tha Huyền Tiên kiếm tông? Hiện tại chỉ là ngại với Huyền kiếm tử thực lực có chút sợ ném chuột vỡ bình. Bởi vì một khi diệt Huyền Tiên kiếm tông, liền tương đương với chặt đứt ràng buộc lấy Huyền kiếm tử dây thừng. Từ toàn cục cân nhắc, Hạ Mặc cố ý thả Huyền Tiên kiếm tông một con đường sống, nhưng đại giới quá thấp. Võ vương điện hạ muốn như thế nào? Huyền kiếm tử trở tay đem Huyền Tiên kiếm cong ở phía sau, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thể nghe ra Hạ Mặc nói bóng gió. Nếu như có thể, hắn cũng không hy vọng Huyền Tiên kiếm tông hủy diệt. Nghe nói Huyền Tiên kiếm tông môn nhân đệ tử sẽ ở thần hồn bên trong tu luyện một thanh hồn kiếm. Chôi này hồn kiếm đột phá đỉnh tiêm thiên nhân sau biết hoàn toàn thay thế nguyên thần. Nếu là Huyền kiếm tử tiền bối, Võ vương điện hạ, lão phu mặc dù không muốn Huyền Tiên kiếm tông hủy diệt, nhưng cũng không còn như lấy chính mình tính mệnh làm trao đổi, mà lại hồn kiếm quan hệ đến lão phu con đường. Nếu là đem hồn kiếm phân ra một tia, vậy lão phu kiếp này chỉ sợ sẽ không tổ tiến. Huyền kiếm tử không đợi Hạ Mặc nói xong liền mở miệng cự tuyệt nói: "Tiền bối là thật coi bản vương không dám diệt Huyền Thiên kiếm tông sao?" Hạ Mặc nhìn chằm chằm Huyền kiếm tử, ánh mắt dần dần bất thiện. "Tiền bối, Huyền Thiên kiếm tông đứng sai đội ngũ, chúng ta bên này không ít môn phái người đều chết tại Huyền Thiên kiếm tông cửa trong tay người, mà lại một chút môn phái cũng lây dính Huyền Thiên kiếm tông đệ tử máu. Bình thường điều kiện tự nhiên không cách nào làm cho người yên tâm. Tiền bối hẳn phải biết điểm này a." Kiếm bạc nỗ trương không khí vừa mới dâng lên, Băng Thiên quân gia đánh một cái vòng tròn trận. Hai vị trực tiếp mở ra điều kiện đi, chỉ cần không phải yêu cầu lão phu hồn kiếm loại này chuyện không thể nào. Lão phu mặc dù không muốn Huyền Tiên kiếm tông nhất định tại lão phu trong tay, thế nhưng sẽ không để cho tính mệnh thao tại người khác chi thủ. Không muốn không phải quá phận, lão phu cũng không có ý kiến. Huyền kiếm tử nhìn Hạ Mặc cùng Băng Tiên quân một chút, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: "Xem ra hôm nay không trả giá đắt, sợ là không thể thiện." Trước mắt hai người hắn thấy đều là mao đầu tiểu tử, nhưng vô luận thực lực vẫn là lòng dạ đều không thua cho hắn cái này lão gia hỏa. Đại hạ vương triều tiếp xuống sẽ tiến đánh Thiên cung điện. Tiền bối cùng Huyền Thiên kiếm tông liền đánh trận đầu đi. Hạ Mặc nhìn chằm chằm Huyền kiếm tử con mắt, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có lui một bước, chỉ là Huyền kiếm tử tồn tại thủy chung là cái uy hiếp, tất cả cũng chờ thương thế của hắn tốt sau này lại nói. Đợi đến đại hạ vương triều thống nhất toàn bộ đông cực vực sau, muốn nắm một cái Huyền Thiên kiếm tông vẫn là rất dễ dàng. Có thể, Huyền kiếm tử sảng khoái đáp ứng nói, lúc này nếu là lại từ chối, liền thật chỉ có cá chết lưới rách một con đường này. Còn có phần danh sách này bên trên người, tiền bối liền tự hành thanh lý môn hộ đi. Hạ Mặc trong tay xuất hiện một cái màu xám sổ, trực tiếp ném cho Huyền kiếm tử. Huyền kiếm tử tiếp nhận sổ nhíu mày. Phía trên này tất cả đều là Huyền Thiên kiếm tông người, trong đó còn có không ít thiên nhân trưởng lão, liền ngay cả Tịch Du vị này Huyền Thiên kiếm tông tông chủ đại danh đều ở phía trên. Những người này đều có một cái đặc điểm, đó chính là Huyền Thiên kiếm tông đối đại hạ vương triều chủ chiến phái. Từ hai bên đối địch đến nay, Huyền Thiên kiếm tông đối đại hạ hành động đều là xuất từ những người này chi thủ. Trấn Vũ Ti sớm liền đem danh sách lấy được tay. Lúc ấy Huyền Thiên kiếm tông cùng đại hạ vương triều đối địch, cho nên bọn hắn mới có thể cực lực chủ chiến. Lão phu đã quyết định quy thuận đại hạ vương triều, bọn hắn những người này tự nhiên sẽ tuân thủ lão phu mệnh lệnh. Võ vương điện hạ cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Huyền kiếm tử cầm phần danh sách này lông mày nhíu chặt. Phía trên này người nếu là giết sạch, Huyền Thiên kiếm tông thế tất hội nguyên khí đại thương. Huyền kiếm tử tiền bối, đây đã là bản vương danh giới cuối cùng. Chỉ cần có tiền bối tại, tin tưởng Huyền Thiên kiếm tông rất nhanh sẽ xuất hiện một nhóm người mới mới. Nếu như tiền bối cảm thấy nhân số quá nhiều không hiếu động tay, như vậy ở sau đó vây quét thiên khung điện thời điểm, khiến cái này người vì Huyền Thiên kiếm tông phát huy cuối cùng nhất nhiệt lượng thừa đi. Đương nhiên xem ở tiền bối trên mặt mũi. bản vương có thể buông tha tiền bối hai vị kia thân truyền đệ tử. Việc này qua sau, bản vương cam đoan đại hạ vương triều sẽ đối với Huyền Thiên Kiếm Tông đối xử như nhau, tuyệt sẽ không xuất hiện thu sau tính sổ sách loại chuyện này. Trúc Kiếm Vân Tùng còn có một vị khác Huyền Thiên Kiếm Tông thiên nhân hậu kỳ, Huyền Kiếm Tử hai cái thân truyền đệ tử đều tại danh sách này bên trên. Tốt a, hy vọng võ vương điện hạ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Trầm mặc thật lâu, Huyền Kiếm Tử ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Mặc, uy hiếp lời nói mặc dù cũng không nói ra miệng, nhưng này cái ý tứ đều có thể hiểu rõ. Tất cả Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, lập tức trợ giúp đại hạ vương triều tiêu diệt thiên khung điện dư nghiệt. Huyền Kiếm Tử thanh âm không lớn, lại vừa bận nhường tinh lạc đại thảo nguyên bên trên tất cả Huyền Thiên Kiếm Tông người đều có thể nghe được. Ghê tởm, Huyền Thiên Kiếm Tông đã đầu hàng. Mẹ nhà hắn, lúc trước rõ ràng là bọn hắn dắt đầu, hiện tại đầu hàng so với ai khác đều nhanh. Dừng tay, chúng ta cũng muốn đầu hàng. Sợ cái gì? Chúng ta cùng bọn hắn bước. Đối với Huyền Thiên Kiếm Tông phản chiến, các môn các phái phản ứng không giống nhau. Thiên Cung Điện liên minh bên kia cũng không còn bận tâm Huyền Thiên Kiếm Tông uy danh. Phần lớn người bắt đầu giận mắng. Hừ, Huyền Thiên Kiếm Tông môn nhân đệ tử không có nhiều lời, chỉ là nghe được những này tiếng mắng chửi, đối vừa rồi đồng bạn ra tay càng thêm tàn nhẫn. Tạ Minh, thế cục trước mắt xem ra đã sáng suốt, là đại hạ vương triều thắng. Tịch Du một thân áo trắng phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là cháy đen lỗ thủng. Cách đó không xa, Hỏa Luyện Tượng Nhân cầm trong tay ly hỏa phiên, màu đỏ sợi râu hơn phân nửa cũng bị mất. Từ cái kia chỗ đứt đó có thể thấy được, hạ thủ người gọn gàng, Tịch Minh chẳng lẽ cho rằng đại hạ vương triều sẽ như thế tùy tiện buông tha Huyền Thiên Kiếm Tông? Hiện tại sợ chỉ là sợ sệt Huyền Kiếm Tử tiền bối mà thôi. Chuyện sau chắc chắn lọt vào thanh toán. Tịch Minh lúc trước đại lực chủ chiến, sợ là. Tả Tam nhìn xem Hỏa Luyện Tượng Nhân cùng Tịch Du hai người, trong lòng hơi trầm xuống. Trải qua 10 ngày 10 đêm của chiến, thương thế của hắn cũng không nhẹ. Còn có một cái yêu vương hậu kỳ yêu tộc chết ở trong tay hắn, có sư tổ tại. Tịch Du trong lòng cũng có chút nói thầm, trong tay hắn nhưng lây dính không ít đại hạ trấn vũ vệ máu. Chỉ là Huyền Kiếm Tử đã lên tiếng, hắn cũng không biết Huyền Kiếm Tử cùng bị kia đại hạ võ vương đến cùng là thế nào nói. Hiện tại lúc này, chỉ có thể trước phản chiến. Tịch Tông chủ không muốn cùng hắn nhiều lời. Động thủ đi. Hỏa Luyện Thượng Nhân mắt lạnh nhìn hai người. Hắn có thể nhìn ra Tịch Du do dự, trong giọng nói mang theo mấy phần uy hiếp ý vị. Ly Hỏa Phiên nơi tay, coi như Tịch Du liên thủ với Tả Tam hắn cũng không sợ. Một tiếng chim hót, ly hỏa thần điểu từ trên trời lao thẳng tới trái núi. Tịch Du mặt không biểu tình, đôi mắt chỗ sâu lại âm trầm nhanh chảy ra nước. Huyền Thiên Kiếm Tông kiếm đồng tử chính là vẫn lạc tại cái này ly hỏa thần điểu trong tay. Hắn bây giờ lại phải cùng liên thủ đối phó Thiên Khung Điện cao thủ, thật sự là lớn lao trầm trọng. Tả Tam trông thấy ly hỏa thần điểu thần sắc tương đương nghiêm trọng, giết chết kiếm đồng tử sau, ly hỏa thần điểu khí tức không chỉ có không có suy yếu, thậm chí còn cường thịnh ba phần. Lớn vái tinh tay, Tả Tam liên tục đánh ra mấy trường, chân trời hơi mang lấp lóe, ẩn có tinh đấu lệch vị trí chi tượng. Ly hỏa thần điểu giống như xâm nhập một mảnh từ trường lực tạo thành tinh vực lồng giam, hỏa diễm quang mang lóa mắt, nhưng một lát căn bản xông ra không được. Hừ, Hỏa Luyện Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng. Hắn đối Thiên Khung Điện người chưa hề đều hảo cảm kiếm vụ. Một điểm hồng quang từ đầu ngón tay hiện hiện, không khí vang lên bùm bùm thanh âm. Một chỉ này mục tiêu không phải Tả Tam, mà là bị vây ly hỏa thần điểu. Ly hỏa thần điểu ngẩng đầu hí dài, trong con mắt kim quang tứ nhãn, hai cánh gào thét, trong nháy mắt đem Tả Tam trường lực phá hủy. Tả Tam thân ảnh phiêu hốt, di chuyển nhanh chóng, lưu lại từng chuỗi tàn ảnh. Lấy đầu góc của hắn, đương nhiên không có khả năng lưu tại nơi này chờ chết, chỉ có trở lại Thiên Khung Điện mới có một chút hy vọng sống. Tà Minh, vẫn là lưu lại đi. Tịch Du bất đắc dĩ thanh âm vang lên, hắn vừa lúc ngăn ở Tả Tam chạy trốn lộ tuyến bên trên. Kỳ thật hắn đến vừa rồi đều không có quyết định đến cùng muốn hay không ra tay lưu lại Tả Tam, chỉ là nhìn thấy Hỏa Luyện Thượng Nhân con mắt. Tịch Du biết mình nếu là vậy nước, chuyện sau Hỏa Luyện Thượng Nhân chắc chắn sẽ không bao che chính mình. Lan đi. Tả Tam trong mắt hiếm thấy xuất hiện vẻ bạo ngược, hắn bây giờ căn bản không cho Tịch Du bất kỳ mặt mũi gì. Ra tay chính là Thiên Khung Điện tuyệt học, Thiên Tâm Trưởng. Lấy tâm vật lực, tinh hà cuốn ngược chi tượng sinh tại trong lồng ngực, một trưởng ra, thiên địa lẫn úp. Tịch Du sắc mặt hơi trầm xuống, việc đã đến nước này, hắn cũng không có cái gì dễ nói. Đen trắng hai kiếm nhấc lên kiếm khí vòi rồng. Hắn cùng trái núi thực lực tại sàn sàn với nhau, nhưng có hai thanh thượng phẩm linh kiếm gia trì, đủ để kéo ra chênh lệch. Thiên Tâm Trưởng bị phá, Tả Tam xuất ra một thanh chiến đao, đồng dạng là thượng phẩm linh bảo. Đao kiếm va chạm thanh âm không dứt với hai, bốn phía cỏ dại bay tán loạn, thổ nhưỡng sắc sỡ. Hỏa Luyện Thượng Nhân cùng Lý Hỏa Thần Điểu theo sát mà lên. Trong khu vực này tất cả có thể thiêu đốt vật chất hết thể nhóm lửa, trong không khí tràn ngập gây mũi khói độc. Trái núi tiên nhân hậu kỳ đỉnh phong thực lực không có một chút trình độ, nhưng đối mặt ba cái cùng cấp bậc tồn tại, rất nhanh liền hiện tượng hoàn sinh, nhất là Hỏa Luyện Thượng Nhân trong tay còn có ly hỏa phiên. Ầm, một bộ cháy đen thi thể từ không trung rơi xuống. Vị này Thiên Khung Điện ngoại điện điện chủ giờ phút này đã biến thành một bộ thi thể. Đi thôi, tốt có không ít Thiên Khung Điện dư nghiệt phải xử lý đâu. Hỏa Luyện Thượng Nhân nhìn xem ánh mắt phức tạp Tịch Du cười lạnh nói, "Hừ." Tịch Du chỉ là hừ nhẹ một tiếng cũng không nói lời nào. Siêu, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hai người phía trên. Hỏa Luyện Thượng Nhân sắc mặt đại biến, số lượng lớn chân nguyên tràn vào ly hỏa phiên. Thấy rõ người tới khuôn mặt sau, khẩn trương cảm giác mới hơi buông lỏng một chút. Huyền Kiếm Tử tiền bối. Hỏa Luyện Thượng Nhân hướng phía người tới cung kính thi lễ. Hắn dám chào phúng Tịch Du vị này Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ, có thể đối với Huyền Kiếm Tử vẫn là không dám có nửa phần bất kính. Kiếm đồng chết trong tay ngươi. Huyền Kiếm Tử nhìn xem Hỏa Luyện Thượng Nhân thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Huyền Kiếm Tử tiền bối. vừa rồi đều vì mình chủ. Vạn bối. Hỏa luyện tượng nhân thân thể có chút rung động một cái chớp mắt. Trong tay ly hỏa phiên cũng không thể cho hắn mảy may cảm giác an toàn. Tốt. Huyền Thiên Kiếm Tông vừa mới bắt loạn phản chính. Chết đi người coi như là lựa chọn sai lầm đại giới. Người đi đi. Huyền Kiếm Tử không đợi hỏa luyện tượng nhân nói xong, không nhịn được phất phất tay. Hỏa luyện tượng nhân như được đại xá, căn bản không kịp nghĩ nhiều, lập tức cách xa nơi đây. Sư tổ. Tịch Du nhìn xem hỏa luyện tượng nhân rời đi bóng lưng vô ý thức nói. Tốt. Lão phu biết ngươi không có cam lòng. Chỉ là ngươi phải biết, một khi tiếp tục đối địch với đại hạ vương triều, như vậy ngoại trừ lão phu bên ngoài, Huyền Thiên Kiếm Tông không có bất kỳ người sống nào. Huyền Kiếm Tử nhìn xem Tịch Du đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia phức tạp. Chỉ là Tịch Du cũng không có chú ý tới điểm này. Tịch Du sư phụ là Huyền Kiếm Tử năm đó đệ tử đắc ý nhất. Chỉ tiếc tại một lần cùng địch nhân giao thủ thời điểm cùng chết. Huyền Thiên Kiếm Tông còn có mấy vị thiên nhân hậu kỳ cao thủ bối phận đều cao hơn Tịch Du. Tịch Du có thể ngồi thượng Huyền Thiên Kiếm Tông vị trí tông chủ, tự nhiên không thể rời đi Huyền Kiếm Tử ủng hộ. Đồ tôn minh trắng. Tịch Du ngẩng đầu, cung kính đối Huyền Kiếm Tử thi lễ. Đi thôi. Trấn Vũ Ti triệu tập tất cả thiên nhân hậu kỳ cao thủ, hẳn là muốn thương thảo đối phó thiên khung điện chuyện. Huyền Kiếm Tử thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Tịch Du cũng đi theo. Coi như lại thế nào không cam tâm, việc này đã thành kết cục đã định. Hắn ngay tại lúc này lập tức đột phá trở thành đỉnh tiêm thiên nhân cũng không cải biến được cái gì. Sư tổ, tại sao? Một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm, Tịch Du chật vật che ngực, khó có thể tin nhìn xem Huyền Kiếm Tử. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng sinh mệnh khí tức nhưng đang nhanh chóng trôi qua. Tất cả cũng là vì Huyền Thiên Kiếm Tông. Huyền Kiếm Tử cầm trong tay Huyền Thiên Kiếm, thần sắc ngữ khí đều dị thường bình tĩnh. Thật sao? Thì ra ta cũng là điều kiện một trong. Tịch Du thê lương cười một tiếng. Sư tổ, vì Huyền Thiên Kiếm Tông, ta không sợ chết. Nếu là có một ngày sư tổ cũng cần vì tông môn mà chết. Sư tổ biết sao? Tịch Du nhìn chòng chọc vào Huyền Kiếm Tử con mắt. Người khác không rõ ràng vị sư tổ này là người. Bất quá hắn sư phụ, Huyền Kiếm Tử đệ tử đắc ý nhất, đã sớm đem Huyền Kiếm Tử là cái gì người nói cho hắn. Huyền Thiên Kiếm Tông đối với Huyền Kiếm Tử tới nói rất quan trọng, nhưng là tuyệt đối không có chính hắn quan trọng. Lão phu chính là Huyền Thiên Kiếm Tông. Huyền Kiếm Tử một kiếm xẹt qua Tịch Du cổ, vẫn không có người nào bất luận cái gì vết thương, nhưng Tịch Du đã thành một bộ thi thể. Huyền Kiếm Tử một trường vỗ hướng Tịch Du thi thể, trong mắt phản chiếu ra hừng hực ánh lửa. Trên danh sách những người khác thì cũng thôi đi, nhưng Tịch Du vị tông chủ này chỉ có thể từ hắn tự mình ra tay giải quyết. Mặc dù có tâm người có thể sẽ đoán được, vậy cũng không có cái gì quan hệ. Chỉ cần không có chứng cứ, hắn liền sẽ không trên lưng sát hại tông chủ tội danh. Thẳng đến Tịch Du vết tích triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất, Huyền Kiếm Tử mới quay người rời đi phiến rừng rậm này. Tinh Lạc Đại Thảo Nguyên một trận chiến, Đại Hạ Vương Triều cùng Phong Thiên Môn đại hoạch toàn thắng. Không, chân chính người thắng chỉ có Đại Hạ Vương Triều, bởi vì Phong Thiên Môn tuyên bố tiếp nhận Trấn Vũ Ti Trấn Vũ Sách, từ đây nhận Trấn Vũ Ti quản hạt. Cũng không lâu lắm, Huyền Thiên Kiếm Tông cũng công nhiên tuyên bố tiếp nhận Trấn Vũ Sách. Ngoại trừ còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Thiên Khung Điện bên ngoài, Đông Cực Vực đã là Đại Hạ Vương Triều thiên hạ. Chương 485, tuyệt tú. 1/2, chương 485, tuyệt tú. 1/2, cái gì? Trẫm đã thành Đông Cực Vực chi chủ. Cửu Châu, thần đều đã cửu cảnh đỉnh phong hạ hoàng ngồi tại ngự án trước mặt trên ghế, trong tay còn cầm không có phê duyệt xong tấu chương, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc chi sắc, giống như nghe được cái gì ghê gớm tin tức. Một bên Lý Công Công tiến lên đem Trấn Vũ Vệ Ngọc trong tay giản nhận lấy, cẩn thận đi đến ngự án bên cạnh, cung kính đưa cho hạ hoàng. Hạ hoàng vội vàng tiếp nhận ngọc giản, bắt đầu nhìn kỹ ngọc giản bên trên nội dung. Đông Cực Vực môn phái lớn nhỏ tất cả đều tiếp nhận Trấn Vũ Sách, từ đây tiếp nhận Đại Hạ Vương triều thống trị. Lão tứ nhường chúng ta phái một chút sẽ quản để ý quan văn đi qua. Cái này, hạ hoàng thần sắc có chút hoảng hốt. Lúc này mới bao nhiêu năm công phu, hắn liền từ một cái thế tục vương triều hoàng đế lắc mình biến hóa, thành thống trị thần vũ đại lục ước vạn vạn nhân tộc một vực chi chủ rồi. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Đại hạ tại trong tay bệ hạ như mặt trời ban trưa, chính là thái tổ cũng không kịp bận nhất. Lý Công Công nghe vậy lập tức chúc mừng. Trong lời nói đối đại hạ thái tổ rất có bất kính, chỉ là chỉ cần cùng thái tổ so sánh trước mắt vị này bệ hạ, như vậy cái này bất kính chi tội cũng là có thể sơ sót. Người lão già này, ít đập chấm mông ngựa. Chuyến chỉ, lập tức ở Cửu Châu phạm vi bên trong, sàng chọn ra có năng lực nhất quan viên, toàn bộ điều đến võ vương dưới trướng chờ đợi phân phó. Rõ. Lý Công Công cung kính thi lễ một cái. Ngươi trở về nói cho võ vương, trong một tháng, chấm sẽ đem hắn muốn người đưa đi. Rõ. Tên kia truyền tin Trấn Vũ Vệ lập tức trở về nói, xuống dưới lĩnh thưởng đi. Trấn Vũ Vệ rời khỏi ngự thư phòng sau, hạ hoàng nhìn xem ngọc trong tay giản đột nhiên rơi vào trầm tư. Bệ hạ có gì phiền não? Lý Công Công đem chồng chất như núi tấu chương ôm lấy, nhường một bên phục vụ tiểu thái giám cầm xuống dưới. Vẫn là ngươi cái này lão gia hỏa biết tâm tư của trẫm. Hạ hoàng nhìn Lý Công Công một chút, vung xuống trong tay kia bản tấu chương. Ngươi nói lao tứ đến cùng là thế nào nghĩ? Trẫm năm lần bảy lượt minh chỉ do ám chỉ, muốn đem cái này hoàng vị chuyển cho hắn. Tiểu tử này sửng sốt giả vờ ngây ngốc, chậm chạp không có trả lời. Hiện tại triều chính trên dưới, trẫm đều kém chút thành một chuyện cười. Cha bằng tử quý, đây là cái gì cậu thì nói? Hạ hoàng một bàn tay đập vào ngự án bên trên, phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Nếu không phải cái này ngự án là một kiện pháp khí, chỉ sợ chịu không nổi hạ hoàng một trường này. Lý Công Công mỉm cười. Mấy chục năm qua, Hạ Hoàng thường xuyên nói lời này, nhưng trong lòng so với ai khác đều vui vẻ. Thường xuyên nói năm đó ủng hộ Võ Vương kiến lập Trấn Vũ Ti, là hắn làm qua nhất quyết định anh minh. Bệ hạ chính vào tuổi xuân đang độ, đại hạ còn không thể rời đi bệ hạ. Chắc hẳn Vương gia cũng là cân nhắc đến điểm này, cho nên mới chậm chạp không chịu kế thừa đại vị. Lại thêm Cửu Châu bên ngoài bầy địch vây quanh, nếu không có Vương gia tọa trấn, bệ hạ cũng sẽ không yên tâm. Lý Công Công nói chuyện giọt nước không lọt, nghe được Hạ Hoàng liên tục gật đầu. Những năm này không thiếu có nghe được Hạ Hoàng phàn nàn đến cho Vương gia nói xấu đồ đần. Hạ Trang có thể nghĩ, cho nên nghe được Hạ Hoàng phê bình Võ Vương thời điểm, nhất định phải cường điệu Hạ Hoàng công tích vĩ đại, nhưng càng phải nói Võ Vương lợi hữu ích. Đã trấn Vũ Ti hiện tại đã cầm xuống Đông Cực vực, kia chấm có phải hay không cũng có thể đi xem một chút. Hạ Hoàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ rất là háo hức. Cửu Châu, đất nghèo, Đông Cực vực. Hạ Hoàng cho đến bây giờ, ngay cả Cửu Châu đều không có từng đi ra ngoài. Chớ đừng nói chi là kia trong truyền thuyết nhân tộc 14 đại vực một trong Đông Cực vực. Hán vị này Đông Cực vực chi chủ cũng là thời điểm tuấn sát một chính xuống dưới lãnh địa. Vậy hạ, ngoại trừ lúc trước Ngọc Giản bên ngoài, Vương gia còn có khác lời nhắn? Ồ, vậy còn không mau trình lên. Hạ Hoàng kinh ngạc nhìn Lý Công Công. Vương gia chỉ truyền chút lời nhắn. Hắn đoán được bệ hạ muốn đi Đông Cực vực nhìn xem, cho nên mời bệ hạ tạm thời nhẫn mại một hai. Đông Cực vực bên kia có một bọn tự xưng Thiên Khung Điện tội phạm. Trấn Vũ Ti phong tỏa tất cả Đông Cực vực cùng Cửu Châu con đường cùng không gian thông đạo. Tại đem Thiên Khung Điện triệt để tiêu diệt trước đó, bệ hạ vạn kim thân thể thực sự không nên tùy tiện mạo hiểm. Nghe được Lý Công Công nói xong, Hạ Hoàng lập tức bỏ đi vừa rồi ý niệm. Chủ đánh chính là một cái nghe khuyên. Thì ra là thế. Kia chấm liền chờ một chút đi. Chỉ là lao tứ lập xuống như thế lớn một cái công lao, nếu không ban thưởng, triều chính trên dưới tất nhiên nghị luận ầm ĩ. Nhưng tiểu tử này ngay cả hoàng vị đều không muốn. Chấm thực sự không biết như thế nào ban thưởng hắn mới là. Hạ Hoàng nói đến đây có chút buồn bực. Hắn đường đường đại hạ vương triều trung hương chi chủ, ngay cả ban thưởng hoàng tử đồ vật đều không bỏ ra nổi tới. Bệ hạ không cần lo lắng. Theo lão nô nhìn, chỉ cần là bệ hạ ban thưởng đồ vật, vương gia đều biết vui vẻ. Nhưng là linh bảo pháp khí, kỳ chân dị thú, võ học bí cảnh, những này đối với vương gia tới nói cũng không tính là cái gì. Chấm đương nhiên biết, nếu không sao lại vì thế phiền não. Người lão già này có cái gì ý nghĩ nhanh nói ra. Nếu không, cẩn thận chấm trị ngươi một cái tội khi quân. Hạ Hoàng lườm Lý Công Công một chút. Bệ hạ, từ khi vương gia phong vương đến nay, một mực vì đại hạ vương triều đại nghiệp chạy nhanh. Cho tới bây giờ, võ vương trong phủ vương phi cũng mới hơn 10 vị. Đừng nói cùng bệ hạ so sánh, chính là bình thường hoàng tộc đệ tử, phương diện này cũng so vương gia mạnh hơn. Chính là ngài mấy vị hoàng tôn, vừa mới xây giang khai phủ, liền tiếp nhận mười mấy tên nữ tử phong phú nội trạch. Ý của ngươi là nói? Hạ Hoàng nghe vậy thần sắc hơi động. Lấy lao nâu ngu kiến, bệ hạ không ngại hạ một đạo ý chỉ. Tại Cửu Châu phạm vi bên trong vì vương gia tuyển tú, mặc kệ là triều đình vẫn là giang hồ, chỉ cần là vừa độ tuổi nữ tử, đều có thể tham gia. Nhân số cũng không cần quá nhiều, tuyển ra 100 vị ra. Chờ vương gia hồi triều về sau cũng tốt hầu hạ. Lý Công Công nói xong Hạ Hoàng vậy mà bắt đầu tự hỏi. Thế nhưng là hoàng tử tuyển tú, từ xưa không có, mà lại cũng làm trái cấp bậc lễ nghĩa. Chủ ý này là ngươi nghĩ ra được sao? Hồi bệ hạ, là tân nhiệm lễ bộ thượng thư hướng lão nô nâng lên. Nói võ vương phủ nhân khẩu tàn lùi hắn vị này lễ bộ thượng thư thực sự khó từ tội lỗi. Lý Công Công chứng chặt đàng hoàng hồi đáp. Tông nhân phủ đều không có quan tâm, quản hắn lễ bộ cái gì chuyện. Những này cho săn ngược lại là biết vuốt mông ngựa. Hạ Hoàng cười mắng một tiếng. Bệ hạ, tông chính đại nhân trước đó vài ngày đưa cho lão nô không ít đồ tốt. Hắn hy vọng vì võ vương điện hạ tuyển tú một chuyện, toàn quyền giao cho hắn xử lý. Hạ Hoàng, hừ, nghĩ hay lắm. Chuyện này chấm tự mình xử lý. Chương 486, cự nhân tộc. 1/2, chương 486, cự nhân tộc. 1/2, tuyển tú. 100 vị vương phi. Hạ Mặc chiếm được tin tức này thời điểm, giống vậy cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hạ Hoàng sẽ cho hắn tới này sao vừa ra. Mỹ nhân loại này tài nguyên, muốn được không đến mới chân quý. Lấy thân phận của hắn chỉ cần hơi biểu hiện ra một điểm ý nguyện. Đừng nói 100 vị, chính là một cái nữ nhi quốc đều có thể xuất hiện. Đi xuống đi. Vì trên mặt đất Trấn Vũ vệ cung kính thối lui ra khỏi gian phòng. Tuyển ra tới vương phi nếu là bất mãn ý của hắn, tả hưu chỉ là nuôi dưỡng ở vương phủ thôi. Trung quy không còn như vì chút chuyện nhỏ này liền phật Hạ Hoàng mặt mũi. Thiếp thân chúc mừng tí chủ. U Nguyệt thanh âm vang lên, trong giọng nói rõ ràng mang theo ý cười. Nàng rõ ràng đứng tại Hạ Mặc bên cạnh, nhưng vừa rồi Trấn Vũ vệ hoàn toàn không có phát giác gian phòng bên trong còn có người thứ ba. Đúng vậy a. Nếu không phải ngươi còn muốn ở chỗ này chủ trì đại cục, nếu không bản vương thật đúng là nghĩ phái ngươi trở về thay bản vương tuyệt tú. Dù sao U Nguyệt phó ti chủ ánh mắt, bản vương luôn luôn tin qua. Hạ Mặc dùng nói đùa ngữ khí nói. Tinh lạc đại thảo nguyên một trận chiến, lấy Thiên Cung Điện cầm đầu liên minh toàn diện tan tác kết thúc. Thiên Cung Điện, Huyền Thiên Kiếm Tông, Linh Dược Tiên Tông, một cái trốn về hang ổ, một cái chịu tiếp hàng, một cái đã chỉ còn trên danh nghĩa, còn như phụ thuộc ba nhà môn phái. Tại Trấn Vũ Ti thiết huyết chân áp xuống, trực tiếp giết một nhóm phản kháng kịch liệt nhất ngoan cố phần tử. Tất cả môn phái toàn bộ bị cầm xuống, lại xử tử một nhóm điển hình sau. Đại Hạ Vương triều khai thác lôi kéo chính sách, lôi kéo được một bộ phận bị quân ôm theo cuốn vào trận này chiến trường môn phái, còn có một bộ phận trở thành tù nhân. Tỷ như Linh Dược Tiên Tông vị kia lạc tiên tử, hiện tại đã phong toàn thần tu vi, giam giữ tại Trấn Vũ Ti trong phòng giam. Vừa mới đột phá cựu cảnh bình cảnh, đã là thiên nhân sơ kỳ phùng trinh. Bây giờ nhìn lên cẩm y liễu vệ thời kỳ ngày cũ, những này tù nhân tại ép khô toàn bộ của bọn họ giá trị trước đó,
sẽ không để cho bọn hắn tùy tiện chết đi. Phùng Trinh hiện tại chỉ có một mục tiêu, đó chính là đoạt lại mình Trấn Vũ Sử chi vị. Vương gia làm gì nóng nội đâu? Bệ hạ tại Cửu Châu vì vương gia tuyệt tú, nhưng Cửu Châu chi địa dù sao không lớn. Chờ đến triệt để tiêu diệt Thiên Khung Điện sau, thiếp thân tại Đông Cực bực lại vì vương gia chọn lựa một chút mỹ nhân chính là. U Nguyệt Thiển Thiển cười một tiếng, vừa rồi từ rõ ràng còn tại bên trái, nhưng thanh âm nhưng từ bên phải truyền đến. Nàng đột phá thiên nhân hậu kỳ đến nay, tu luyện mấy loại thái dịch ma công cuối cùng nhất mấy thiên thủ đoạn. Hiện tại cho dù không sử dụng vạn ma vệ tâm đỉnh, cũng sẽ không thua cho đã đột phá thiên nhân hậu kỳ nhiều năm cao thủ. Bản vương há lại loại kia cấp sắc người. Tình huống hiện tại như thế nào? Từ Tinh Lạc Đại Thảo Nguyên trở về sau, Hạ Mặc vẫn tại bế quan chữa thương, thẳng đến mấy ngày trước đây mới xuất quan. Cho nên còn không biết trong khoảng thời gian này xảy ra cái gì. Nói lên chính sự, U Nguyệt cũng nghiêm túc không ít. Ti chủ, Đông Cực vực 89/10 môn phái đều đã bị chúng ta cầm xuống. Tinh Lạc Đại Thảo Nguyên may mắn đào tẩu tàn binh bại tướng, ngoại trừ cực thiểu số tại Đông Cực vực lén lút bên ngoài. Đại bộ phận đều đi theo Thiên Khung Điện còn sót lại 3 vị thiên nhân hậu kỳ cao thủ về tới Lơ Lửng Điện 7. Thiên Khung Điện đã đem tất cả trận pháp cấm chế toàn bộ mở ra. Chỉ là toàn bộ Lơ Lửng Điện 7 đã bị chúng ta người bao bọc vây quanh. Hiện tại chỉ chờ Huyền Thiên Kiếm Tông xuất thủ. U Nguyệt biết Hạ Mặc tính tình, cho nên chỉ nhặt quan trọng nhất tin tức báo cáo. Thiên Khung Điện nhị điện chủ cuối cùng vẫn không thể chạy trở về, cuối cùng vẫn lạc tại Tiêu Diêu Thiên Quân trong tay. Đạt được Hắc Xà Yêu Vương cái này bắt trước ngụy trang linh bảo, lại có Thiên Lôi Phiến cùng Thanh Mục Lô hai kiện cực phẩm linh bảo nơi tay. Tiêu Diêu Thiên Quân tại chạm đến đế cảnh quy tắc cao thủ trước mặt cũng coi như có sức tự vệ. Ti chủ, Huyền Thiên Kiếm Tông bách với thế cục đầu hàng. Nhưng này vị Huyền Kiếm Tử tiền bối không thể nghi ngờ là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu là có một ngày hắn trước một bước đặt chân đế cảnh, U Nguyệt trong giọng nói mang theo mấy phần lo lắng. Huyền Kiếm Tử thân là trước mắt Đông Cực vực cổ xưa nhất đỉnh tiêm thiên nhân, tự thân lại chạm tới đế cảnh quy tắc, thật sự là không thể không để cho người ta lo lắng. Đông Cực vực từ cổ đế sau, trăm vạn năm đến chạm đến đế cảnh quy tắc đỉnh tiêm thiên nhân không phải số ít. Chân chính đột phá đế cảnh một cái đều không có. Cái này lao ra hỏa cho tới bây giờ đều không có đột phá, chắc hẳn không phải nguyên liệu đó. Yên tâm đi, bản vương trong lòng hiểu rõ. Hạ Mặc đi tới cửa bên ngoài, một vị áo trắng mỹ nhân đứng ở dưới cây. Trong đình viện tràn ngập làm cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu ý lạnh. Chủ nhân, Tuyết Vũ có chút không người. Yêu Vương hậu kỳ băng loan, nàng trên Tinh Lạc Đại Thảo Nguyên chiến tích gần thứ với Kim Bằng Vương. Đi thôi, đi Thiên Cung Điện. Hạ Mặc đằng không mà lên, siêu một tiếng hướng phía chân trời bay đi. Tuyết Vũ cùng từ trong phòng ra U Nguyệt liếc nhau, hai nữ đồng thời đuổi theo Hạ Mặc. Thời gian qua một lát, vô số thân ảnh đạp diệp đằng không, lướt qua lúc rừng kinh chim bay. Còn có mấy chục đạo thân ảnh theo sát Hạ Mặc ba người phương hướng bay đi. Đông Cực vực trung ương nhất khu vực, một tòa liên miên không dứt dãy núi tọa lạc đại điện. Mây trắng hào quang, quý hiếm dị thú, thác nước nước chảy, lại thêm một mảnh lơ lửng dãy cung điện. Lần đầu tiên tới người nơi này trong thoáng chốc có thể thật cảm giác đi tới thiên cung. Chỉ là lúc này thiên cung dâng lên một đạo lại một đạo kết giới, từng cái lơ lửng cung điện bóng người trùng điệp. Huyền Kiếm Tử tiền bối, vương gia đã xuất phát, chúng ta có thể động thủ. Dịch Sơn đứng tại một chiếc linh chu bong tàu bên trên, bốn phía tất cả đều là chân đạp hư không. Kiếm khách, Trấn Vũ Ti, Phong Thiên Môn cùng Huyền Thiên Kiếm Tông đã đem thiên khung điện triệt để vây quanh. Còn có mười mấy nhà như bạn trùng cung, Hỏa Luyện Tông dạng này nhất lưu môn phái. Lão phu biết, Huyền Kiếm Tử giống vậy đứng tại bong tàu bên trên, chỉ là con mắt lườm Dịch Sơn một chút. Cái này áo trắng kiếm khách khí tức chợt cao chợt thấp, người ngoài nghề nhìn không ra, nhưng không lừa gạt được ánh mắt của hắn. Trong vòng 10 năm, kẻ này tất nhiên cố gắng tiến lên một bước, tiến giai thiên nhân hậu kỳ. Huyền Thiên Kiếm chậm rãi xuất hiếu. Thiên Khung Điện những trận pháp này kết giới mặc dù không tầm thường, nhưng muốn nói có thể ngăn cản Huyền Kiếm Tử, không thể nghi ngờ có chút nói mơ giữa ban ngày. Vì Huyền Thiên Kiếm Tông có thể ít một chút thương vong, Huyền Kiếm Tử chỉ có thể ngay từ đầu liền xuất toàn lực. Thiên Khung Điện dâng lên kết giới tại Huyền Thiên Kiếm xuống dưới không có chút nào tác dụng. Tướng Thiên Thần toàn bộ tỉnh lại. Một vị màu xanh lá cung trang phụ nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Thiên Khung Điện ba vị còn sót lại thiên nhân hậu kỳ cao thủ rõ ràng lấy nàng làm chủ. Rõ. Tất cả Thiên Khung Điện đệ tử khoanh chân ngồi dưới đất. Một cái cực lớn trận văn chống rông xuất hiện, ba cái kim giáp cự nhân từ đó hiện hiện. Mỗi một cái kim giáp cự nhân đều có thể so với đỉnh tiêm thiên nhân, chỉ là cựu chuyển đan linh loại kia trình độ. Tất cả lơ lửng cung điện tại ba cái kim giáp cự nhân xuất hiện sau, tựa như đã mất đi nguồn năng lượng nhao nhao hướng xuống đất rơi xuống. Cự nhân tộc. Huyền Kiếm Tử nhìn xem ba vị kim giáp cự nhân trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Chương 487, Thiên Khung Điện hủy diệt. 1/2, chương 487, Thiên Khung Điện hủy diệt. 1/2, cự nhân tộc trên Thần Vũ Đại Lục số lượng phi thường thưa thớt. Thực lực cường đại rất thụ một chút thế lực lớn ưu ái. Nghe đồn tại Thần Vũ Đại Lục cực tây chi địa, tồn tại một cái cự nhân vương quốc. Bên kia thậm chí có đế cảnh cự nhân tộc tồn tại. Dịch Sơn tò mò nhìn về phía ba cái kim giáp cự nhân. Nghe nói Địa Linh Tử đại sư trong tay có hai kiện có thể triệu hồi ra thiên nhân trung kỳ cự nhân tộc bắt trước ngụy trang linh bảo. Chỉ là cuối cùng nhất cùng người tranh đấu thời điểm bị hủy. Thiên Khung Điện triệu hồi ra cái này ba tôn cự nhân giống như cũng không là bắt trước ngụy trang linh bảo. Đây là ba tôn hàng thật giá thật cự nhân. Huyền Kiếm Tử ánh mắt chớp lên. Thiên Khung Điện phía sau có cự nhân tộc cái bóng. Tựa như trung thiên vực kia năm nhà chân linh thế gia phía sau đều là cường đại chân linh chủng tộc. Nhân tộc 14 đại vực kỳ thật có không ít thế lực lớn phía sau đều có dị tộc cái bóng. Chỉ là cái này cũng không đại biểu bọn hắn chính là dị tộc chó săn. Hai bên nhiều khi đều là đôi bên cùng có lợi lợi ích quan hệ. Lập trường vẫn là kiên định đứng tại nhân tộc bên này. Nếu không Trung Tiên vực kia hai nhà siêu cấp thế lực cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngũ đại chân linh thế gia tồn tại. Ba vị thiên thần, ta Thiên Cung điện trước mắt ở vào sinh tử tồn vong lúc, còn xin ba vị thiên thần ra tay đem địch nhân tối lui. Màu xanh lá cung trang phụ nhân bay lên giữa không trung hướng phía ba tôn kim giáp cự nhân cùng kính nói: "Vị đạo hữu này, ta tộc cùng Thiên Cung điện một vị tổ sư lập xuống khế ước, sẽ ở Thiên Cung điện sinh tử tồn vong lúc xuất thủ tương trợ. Đây là cuối cùng nhất một lần, còn xin đạo hữu cho cái chút tình mọn, tạm thời thối lui như thế nào?" Ba tôn kim giáp cự nhân ánh mắt rơi trên người Huyền Kiếm Tử, bọn hắn đều cảm giác được một loại đặc biệt nguy hiểm. Trước mắt cái này nhân tộc đỉnh tiêm thiên nhân tuyệt đối không phải dễ tới bối. Ở giữa tôn này kim giáp cự nhân thoạt nhìn là dẫn đầu, tiếng nói như là lôi chấn, một chút tu vi hơi thấp võ giả hận không thể đem lỗ tai ngăn chặn. "Lão phu Huyền Kiếm Tử, ba vị đạo hữu hẳn là đến từ cự nhân vương quốc." Huyền Kiếm Tử không có trả lời kim giáp cự nhân, ngược lại hỏi tới một lai lịch của đối phương. Nhân tộc cương vực trên Thần Vũ Đại Lục lệch đông một điểm địa phương, cùng cực tây chi địa không biết gian cách bao nhiêu khoảng cách. Một vị đỉnh tiêm thiên nhân nói không chừng phải bay bên trên mấy chục năm mới có thể đạt tới, cho nên hắn đối cự nhân tộc vẫn là thật tò mò. "Không tệ, tên ta Kim Nghiễm, hai cái vị này theo thứ tự là Kim Thế cùng Kim Vạn, chúng ta xác thực đến từ cự nhân vương quốc." Ở giữa kim giáp cự nhân nhìn tương đối thành thật, rất nhanh liền đem ba người thân phận cùng vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây nói ra. Đã từng có một vị Thiên Khung Điện tổ sư dưới cơ duyên xảo hợp đi tới cự nhân vương quốc. Vị tổ sư này cùng cự nhân vương quốc vương giao hảo, đồng thời ký kết cự nhân tộc một loại cổ lao khế ước. Loại khế ước này có thể không nhìn không gian khoảng cách tùy ý triệu hoán đỉnh tiêm thiên nhân cấp bậc cự nhân vương trợ chiến, chỉ là hết thệ chỉ có 3 lần cơ hội. Thiên Khung Điện trong lịch sử đã dùng qua 2 lần, hiện tại chính là cuối cùng nhất một lần. Loại khế ước này là theo ngẫu nhiên triệu hoán đỉnh tiêm thiên nhân cấp bậc cự nhân vương. Kim Nghiễm ba người chỉ là vừa tốt được tuyển chọn mà thôi. Ba người bọn họ cùng Thiên Khung Điện cũng không cái gì giao tình. Đã ba vị không có đối địch với chúng ta ý tứ, liền thế xin tránh ra đi. Ba vị xuất hiện ở đây, liền làm đã thực hiện khế ước. Dịch Sơn bay đến Huyền Kiếm Tử bên cạnh đối ba tôn kim giáp cự nhân nói: "Làm như thế lâu tả phó tí chủ, hắn hiện tại bao nhiêu có thể suy nghĩ một vài vấn đề. Cự nhân vương quốc loại này đại hạ vương triều tạm thời còn tiếp xúc không đến thế lực. Nhận biết, giao hảo, lôi kéo, cuối cùng nhất mới là đối địch. Có lẽ có thể từ cái này ba tôn cự nhân vương trong miệng biết càng nhiều cự nhân vương quốc chuyện. Khế ước này tại với chúng ta cự nhân tộc huyết mạch bên trong, vô cùng bá đạo. Ngoại trừ đã chạm đến đế cảnh quy tắc cự nhân vương bên ngoài, chính là đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong cự nhân vương đều kháng cự không được." Kim Nghiễm mặc dù nghi hoặc thế nào một cái thiên nhân trung kỳ có thể thay vị kia nhân tộc đỉnh tiêm thiên nhân mở miệng, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Hắn vừa rồi chỉ là sợ sệt Huyền Kiếm Tử thực lực, hiện tại mới nhìn rõ ràng bốn phía là cái gì hoàn cảnh. Cái này đáng chết Thiên Khung Điện vậy mà đem bọn hắn ba cái triệu hắn đến như thế địa phương nguy hiểm. "Siêu, siêu." Băng Thiên Quân cùng Tiêu Diêu Thiên Quân đồng thời hiện thân. Kim Nghiễm ba người trực tiếp đem phiền muộn chi sắc treo ở trên mặt. Lão phu như ra tay, bọn hắn không chết cũng bị thương. Huyền Kiếm Tử nhìn ra Đại Hạ Vương triều đối cái này ba cái cự nhân vương thái độ, chủ động mở miệng nhắc nhở: "Vẫn là tiền bối ra tay đi, chỉ cần bắt giữ cái này ba cái cự nhân vương là được." Dịch Sơn suy tư một hồi, quay đầu nói với Băng Thiên Quân: "Tốt a." Băng Thiên Quân đi đến phía trước tới: "Ba vị đạo hữu, tùy ý ra tay đi." Băng Thiên Quân một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Ba tôn vừa mới đạt đến đỉnh điểm thiên nhân cảnh giới cự nhân vương, xác thực không có cái gì uy hiếp, vậy liền đắc tội. Dịch Sơn mấy người vừa rồi nói chuyện cũng không có cấm kỵ đám người. Kim Nghiễm ba người cũng nghe thấy, cứ việc không thích đối phương ý khinh thường, nhưng ngoại trừ ban đầu vị lão giả kia, mới xuất hiện hai người bọn hắn cũng đều nhìn không thấu. Kim Thế cùng Kim Vạn đồng thời lùi lại một bước, riêng phần mình duỗi ra một cái tay khoác lên Kim Nghiễm trên bờ vai. Khí tức kinh khủng bắt đầu từ trên thân Kim Nghiễm dâng lên, màu vàng hồ quang điện không ngừng tràn ra. Tiêu Diêu Thiên Quân lông mày nhướng lên, những này màu vàng hồ quang điện là Kim Nghiễm ba người lực lượng ngưng tụ đến cực hạn mà sinh ra dị tượng, cũng không phải là đơn thuần lôi đạo thủ đoạn. Vây quanh Thiên Khung Điện các môn các phái tự giác sau rút lui một khoảng cách. Đúng. Một nắm đấm màu vàng nóng hướng phía Băng Thiên Quân đánh tới. Nắm đấm lớn đem sắt trời che đậy, bóng ma bao trùm vùng này. Huyền Kiếm Tử, Tiêu Diêu Thiên Quân, Dịch Sơn đứng tại Băng Thiên Quân phía sau thần sắc như thường, một chút cũng không có tranh né ý tứ. Kim Khung Bá Quyền, bầu trời nhiễm lên một tầng màu vàng, kinh khủng quyền kình dẫn không gian rung động không thôi. Lực lượng thật mạnh. Dịch Sơn nhìn xem cái kia kim sắc cự quyền kinh ngạc nói, hắn coi như át chủ bài ra hết, sợ là cũng ngăn không được một quyền này. Nếu là tiến giai thiên nhân hậu kỳ, hẳn là cũng biết thụ thương. Cương đại quyền phong thậm chí ngay cả Băng Tiên Quân góc áo đều không có thổi lên. Hàn khí bỗng nhiên bộc phát, giữa thiên địa phiêu khởi tuyết lông lống, tất cả ánh sáng màu vàng trong nháy mắt biến mất. Kim Nghiễm nắm đấm đông kết tại băng bên trong. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, ba tôn cự nhân vương đã biến thành băng điêu. Ngoại trừ con mắt còn có thể chuyển động, Kim Nghiễm ba người căn bản không tránh thoát được. Huyền Kiếm Tử tiền bối, Dịch Sơn nhẹ nhàng mở miệng. Huyền Kiếm Tử phất phất tay. Số lượng lớn Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử hướng phía Thiên Khung Điện đánh tới. Không có trận pháp kết giới, không có ba tôn cự nhân vương, những này Thiên Khung Điện người chỉ là thịt cá trên tấc gỗ. Lấy màu xanh là cung trang phụ nhân cầm đầu Thiên Khung Điện đám người nhao nhao bắt đầu phá vây. Đáng tiếc các môn các phái đã sớm đem nơi này vây chật như nêm cối, chém giết kéo dài một ngày một đêm. Từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, Thiên Khung Điện truyền thừa cuối cùng đã mất. Chương 488, Hồn Tiên Bảo Giám. 1/2, chương 488, Hồn Tiên Bảo Giám. 1/2, chờ Hạ Mặc đến thời điểm, chuyện bên này sớm đã kết thúc. Chỉ là thật xa đã nhìn thấy ba tòa núi giống như băng điêu. Cự nhân vương quốc. Hạ Mặc nhìn xem ba tôn cự nhân vương giống vậy cảm thấy tò mò. Như thế thân thể to lớn, món đồ kia, ti chủ, Thiên Khung Điện Dương Nguyệt tự biết không địch lại, tại cuối cùng nhất ngoan cố chống lại trước đó, càng đem đại bộ phận bảo khố phá hủy. Dịch Sơn từ Thiên Khung Điện phế tích bên trong bay ra, thần sắc hiếm thấy có chút buồn bực. Cứ việc Chấn Vũ Ti thu hoạch vẫn như cũ tương đối khá, nhưng Thiên Khung Điện từ thời kỳ thượng cổ tích lũy đến bây giờ bảo vật, tuyệt đối sẽ không chỉ có những thứ này. Không cần phải bài, như bây giờ đã rất khá. Hạ Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Dịch Sơn bả vai, đang chuẩn bị đi Thiên Khung Điện phế tích trông được xem xét lúc, đột nhiên dừng bước nhìn về phía Dịch Sơn. Ngươi muốn đột phá? Tinh Lạc Đại Thảo Nguyên một trận chiến sau, Hạ Mặc liền trở lại Chấn Vũ Ti dưỡng thương, cũng còn không có chú ý Chấn Vũ Ti tình huống của mọi người. Không nghĩ tới Dịch Sơn đều nhanh muốn đột phá. Nhanh. Dịch Sơn trả lời thành thật nói, chỉ có tiến giai thiên nhân hậu kỳ, hắn mới tính miễn cưỡng đuổi theo Chấn Vũ Ti tiến độ. Bằng không hắn một cái thiên nhân trung kỳ lao cùng một đám thiên nhân hậu kỳ xen lẫn trong cùng một chỗ, thậm chí còn có xuất lĩnh đỉnh tiêm thiên nhân cơ hội. Đừng nói người khác, chính là chính Dịch Sơn đều cảm giác được khó chịu. Rất tốt. Hạ Mặc nhẹ gật đầu, lập tức hướng phía Thiên Khung Điện phế tích rơi xuống. Trên đường đi các môn các phái người gặp đều cung kính xưng hô một tiếng vương gia. Thiên Hạ Võ Tông tận về đại hạ, từ đây sau này chính là mình người. Đi theo chỉ còn lại Tuyết Vũ một người. U Nguyệt đến, để Dịch núi tháo xuống đánh, đem tất cả mọi chuyện giao cho U Nguyệt sau. Dịch Sơn tìm tới Huyền Kiếm Tử. Tiền bối, nghe nói tu luyện hồn kiếm cần phải mượn Huyền Thiên Kiếm Tông một chỗ cấm địa. Huyền Kiếm Tử xếp bằng ở một chỗ phế tích bên trên, chung quanh đứng đầy Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử. Trúc Kiếm Vân Tùng vị này thiên nhân hậu kỳ cao thủ cũng ở chỗ này. Dịch Sơn đến nhường không ít Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử trợn mắt nhìn, Đại Hạ Võ Vương tự mình mở miệng, thay Dịch Sơn hướng Huyền Thiên Kiếm Tông đòi hỏi tu luyện hồn kiếm chi pháp. Đương nhiên Dịch Sơn cũng đồng ý sẽ không lại truyền cho người thứ ba. Loại chuyện này tại dĩ vãng Huyền Thiên Kiếm Tông căn bản không có khả năng đồng ý, thế nhưng là đối mặt càng ngày càng mạnh thế Võ Vương, Huyền Thiên Kiếm Tông hiển nhiên không có từ chối lực lượng. Không tệ, chuyện chỗ này, ngươi đến Huyền Thiên Kiếm Tông một chuyến là được. Huyền Kiếm Tử nhìn xem Dịch Sơn, không hề bận tâm, ánh mắt khó hơn nhiều mấy phần cảm xúc. Ngươi nếu là nguyện ý bái nhập Huyền Thiên Kiếm Tông, lão phu có thể tự mình thu ngươi làm đồ. Đến lúc đó không đơn giản chỉ có hồn kiếm chính là Huyền Thiên Kiếm, một ngày kia lão phu cũng có thể chuyển cho ngươi. Thông qua những ngày này ở chung, Huyền Kiếm Tử đối Dịch Sơn tiên phú có lẽ so Hạ Mặc còn hiểu hơn. Dù sao Hạ Mặc không phải một cái thuần túy kiếm khách. Bốn phía Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử biến sắc, Trúc Kiếm Vân Tùng càng là kinh nghi bất định nhìn xem Dịch Sơn. Hắn nhưng là biết Huyền Kiếm Tử lời này phân lượng, cái này áo trang kiếm khách thật có như thế thiên phú, ngay cả Huyền Kiếm Tử biết phá lệ. Phải biết Huyền Thiên Kiếm Tông có không ít người chết tại cái này áo trang kiếm khách dưới kiếm. Coi như hiện tại thế cục không cho phép bọn hắn nghĩ những thứ này chuyện, thế nhưng không còn như thế a. Huyền Kiếm Tử nói vẫn còn tiếp tục. Nếu ngươi bái nhập Huyền Thiên Kiếm Tông, không ra trăm năm, lão phu cam đoan ngươi có thể tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân. Huyền Kiếm Tử tiền bối chuyện này là thật. U Nguyệt Di hình hoán vị giống như xuất hiện tại Dịch Sơn bên cạnh. Tuyệt mỹ gương mặt treo cười yếu ớt, hiển nhiên nghe được vừa rồi đối thoại. Dịch Sơn chuẩn bị từ chối nói từ yết hầu nuốt xuống. Hắn đột phá thiên nhân hậu kỳ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trong vòng trăm năm tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân ngược lại là rất có sức hấp dẫn, nhưng hắn căn bản không muốn bái cái gì nhân vi sư. Sư phụ của hắn chỉ có kiếm. Tự nhiên là thật. Huyền Kiếm Tử nhìn U Nguyệt một chút. Vị này đại hạ Chấn Vũ Ti Hữu Phó Ti chủ cũng không phải nhân vật đơn giản. Trên người kia cố ma tính, ngay cả hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Năm đó Trương gia lão tổ so sánh cùng nhau, ngoại trừ cảnh giới tu vi mạnh hơn một điểm, tại trước mặt nữ nhân này thậm chí không thể xưng là ma. Dĩnh Minh Tiên Phu tuyệt luân, nếu là có thể bái nhập Huyền Thiên Kiếm Tông, chắc hẳn từ đây có thể nhất phi trùng thiên. Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Chấn Vũ Ti lúc trước có nhiều hiểu lầm. Dĩnh Minh thành Huyền Kiếm Tử tiền bối đệ tử, hai nhà chúng ta quan hệ cũng biết càng thêm thân mật. Chỉ là can hệ trọng đại, Dịch huynh hơi sao sao không thỉnh giáo một chút vương gia. Nếu là vương gia không có ý kiến, thiếp thân ngược lại là tán thành Dịch huynh bái nhập Huyền Thiên Kiếm Tông. U Nguyệt nói thật không có gây nên Huyền Kiếm Tử cùng Dịch Sơn phản cảm. Dịch Sơn nếu như bái nhập Huyền Thiên Kiếm Tông từ mặt ngoài nhìn qua thật có thể hòa hoãn quan hệ của song phương. Như thế nói cũng phù hợp U Nguyệt hữu phó ti chủ nhất quán người thiết. Đa tạ tiền bối hảo ý. Chỉ là việc này không nhỏ, văn bối vẫn là bẩm rõ vương gia sau lại trả lời chắc chắn tiền bối đi. Dịch Sơn đối Huyền Kiếm Tử chắp tay. Ừm. Huyền Kiếm Tử nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Giống như vừa rồi đưa ra thu Dịch Sơn làm đồ đệ chỉ là tâm huyết dâng trào. U Nguyệt cùng Dịch Sơn rất nhanh rời đi Huyền Thiên Kiếm Tông ôm đống địa phương. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, một mực muốn nói lại thôi Trúc Kiếm Vân Tùng cuối cùng nhịn không được. Sư phụ, đinh, chúc mừng đến Thiên Cung Điện, đánh dấu thành công. Nhiệm vụ ban thưởng, Hồn Thiên Bảo Giám. Một tòa tàn phá đại điện bên trong, Hạ Mặc trong đầu vang lên đã lâu thanh âm. Từ Chấn Vũ Ti trước khi lên đường, hệ thống liền hạ đạt lần này đánh dấu nhiệm vụ. Mục đích chính là Thiên Cung Điện. Lúc đầu coi là sẽ rất dễ dàng, dù sao Thiên Khung Điện lơ lửng dãy cung điện phạm vi là rất lớn. Thế nhưng là hắn vừa rồi đi vòng vo hồi lâu, một mực không có nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm. Thằng đến tiến vào tòa này tàn phá đại điện, dưới chân còn có một khối bảng hiệu, chỉ là đã khoảng thành mười mấy khối. Bất quá vẫn là đó có thể thấy được phía trên Thiên Khung Điện ba chữ to. Đi chết đi. Phế tích nổ tung, mảnh vỡ cắt đá văng khắp nơi, một thân ảnh từ đó giết ra. Miễn cưỡng đó có thể thấy được mặc trên người chính là Thiên Khung Điện trưởng lão quần áo, chỉ là bẩn thỉu, thân thể tất cả đều là vết thương. cứ việc có thiên nhân sơ kỳ tu vi, nhưng giống như đã điên rồi. Hạ Mặc ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. Bên trong cung điện này tất cả mọi thứ tại thời khắc này đều biến thành vũ khí. Cái này tiên khung điện trưởng lão ở giữa không trung trực tiếp bị miếng đất đá vụn, rỉ sắt, còn có các loại tinh thạch mảnh vỡ đánh thành cái sàng. Chương 489, có vấn đề đao. 1/2, chương 489, có vấn đề đao. 1/2, hồn tiên bảo giám. Môn võ công này bản chất theo Hạ Mặc chính là Chu Du Lục hư công thăng cấp bản, hoặc là nói là thăng cấp bản thăng cấp bản. Hai loại võ công đều là đối với tự nhiên năng lượng khống chế, chỉ là hồn tiên bảo giám càng đem loại năng lực này phát huy đến cực hạn. Hơn nữa còn dung hợp cực kỳ cao thâm nội khí pháp môn, nhường môn võ công này nâng cao một bước. Nói tóm lại hẳn là cùng Như Lai thần trưởng là cùng một cấp bậc công phu. Giống vừa rồi cái kia thiên khung điện trưởng lao giống như cá lọt lưới không tiếp tục gặp được đầu thứ hai, cho nên Hạ Mặc chỉ có thể tạm thời từ bỏ khảo thí hồn thiên bảo giám vi lực. Tại Tinh Lạc Đại Thảo Nguyên thời điểm, hắn đã tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong, cho nên hồn thiên bảo giám cũng không cách nào trợ hắn lần nữa phá cảnh, chỉ là nhường hắn căn cơ càng thêm vững chắc thôi. Hiện tại chính là Huyền Kiếm Tử sợ là cũng không cách nào đem hắn cùng một cái vừa mới đột phá đỉnh tiêm thiên nhân liên hệ tới. Phía sau Tuyết Vũ mắt đẹp liên liên, vừa rồi Hạ Mặc chiêu này đối với thổ hệ năng lượng khống chế có thể xưng hoàn mỹ, bởi vì trước kia sử dụng qua Chu Du Lục hư công cho nên Tuyết Vũ chỉ coi là Hạ Mặc công lực lại có tiến bộ. Trở về đi, nơi này không có cái gì để mắt. Tiếp tục tại Thiên Khung Điện phế tích bên trên đi vòng vo một vòng, Hạ Mặc mang theo Tuyết Vũ liền chuẩn bị trở về. Hắn tới đây chỉ là vì đánh dấu nhiệm vụ, còn như vơ vét Thiên Khung Điện, Trấn Vũ Ti biết phát huy vô lại cực kỳ truyền thống tinh thần, cái gì cũng sẽ không còn lại. Trấn Vũ Ti quý củ, nếu như là mình độc lập hoặc là mấy người liên thủ giải quyết địch nhân, chiến lợi phẩm liền về động thủ người tất cả. Nhưng là loại này thế lực đối địch trong hang ổ bảo vật, liền thế về Trấn Vũ Ti công hiếu. Tại U Nguyệt theo đề nghị, Trấn Vũ Ti còn có một chi chuyên môn phụ trách tham nhũng Trấn Vũ vệ, cao nhất trừng phạt bao quát ngay tại chỗ xử quyết. Đương nhiên, nước quá trong ắt không có cá. Loại chuyện này cũng có tương đương trình độ độ linh hoạt. Thiên Cung Điện tại Đại Hạ Vương triều tấn công vào trước khi đến đã đem bảo khố hủy đi. Dù vậy, Trấn Vũ Ti vẫn là vơ vét không ít bảo vật, so với năm đó Trương gia còn nhiều hơn. Lại thế nào nói Thiên Khung Điện cũng là truyền thừa từ thượng cổ thế lực lớn, điểm ấy tích xúc vẫn phải có. Thiên Ý Lục Tiết Đao. Trở lại Trấn Vũ Ti không lâu, U Nguyệt liền báo cáo đi lên một cái xem như tin vui tin tức. Phải, Ti chủ, chúng ta trước kia vẫn cho rằng Thiên Ý Lục Tiết Đao chỉ là một môn đao pháp, không nghĩ tới ngoại trừ Tù Thiên Côn bên ngoài, Thiên Khung Điện còn có một cái cực phẩm linh bảo. U Nguyệt đem một thanh giản dị tự nhiên đao bày ở Hạ Mặc trước mặt, chỉ là cái này cực phẩm linh bảo tựa hồ có chút đặc thù, thiếp thân hoàn toàn cảm giác không thấy khí linh tồn tại vết tích, mà lại ngoại trừ chất liệu cứng rắn dị thường bên ngoài, căn bản là không có cách phát huy cực phẩm uy lực của linh bảo. U Nguyệt nhìn xem trôi đao kia cũng có chút nghi hoặc. Cực phẩm linh bảo mặc dù cường đại, nhưng ở bọn hắn loại này cấp bậc mắt người bên trong, nói khó nghe chút cũng chỉ là một kiện tiện tay vũ khí. Nàng cùng vạn ma phệ tâm đỉnh ở chung như thế nhiều năm, sớm đã đối cái này cực phẩm linh bảo rõ như lòng bàn tay. Cứ việc hiện tại còn không cách nào phát huy ra cái này mà khí toàn bộ uy lực, nhưng cũng chỉ là nhận hạn chế với tu vi của nàng cảnh giới mà thôi. Nhất định tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân, vấn đề này tự nhiên giải quyết dễ dàng. Nhưng cái này tên là Thiên Ý Lục Kiếp Đao cực phẩm linh bảo. Cái đồ chơi này thật là cực phẩm linh bảo sao? Tìm địa linh tử đại sư nhìn qua sao? Hạ Mặc cầm đao cẩn thận nghiên cứu một hồi, rót vào chân nguyên, thần thức dò xét, bạo lực đánh nện. Quả nhiên như U Nguyệt nói tới, ngoại trừ độ cứng có thể so với cực phẩm linh bảo bên ngoài, trôi này đao không có bất kỳ cái gì đặc sắc, thậm chí giống như là một thanh đao cùn. Cái đồ chơi này có thể chém người, nện người còn tạm được, còn không có. Địa linh tử đại sư trước mắt đang lúc bế quan nghiên cứu Tiêu Diêu Thiên Quân từ Thiên Khung Điện nhị điện chủ nơi đó giành được bắt chước ngụy trang linh bảo. Ti chủ, nếu như cái này bắt chước ngụy trang linh bảo thật sự là vị kia thiên xà yêu đế ấu tử, vậy chúng ta? U Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Tiêu Diêu Thiên Quân cầm cái này bắt chước ngụy trang linh bảo, tự nhiên cũng liền tiếp nhận trong đó nhân quả. Nếu là có một ngày bị thiên xà yêu đế biết, nàng cũng không cảm thấy vị này yêu đế có kiên nhẫn nghe bọn hắn giải thích. Hôm đó tại Tinh Lạc Đại Thảo Nguyên, không ít người nhìn thấy qua nhị điện chủ sử dụng cái này bắt chước ngụy trang linh bảo. Cho dù phần lớn người không có khả năng biết thiên xà yêu đế loại này vòng trò chuyện, nhưng là tin tức tiết lộ xác suất vẫn là rất lớn. Không sao cả. Tiêu Diêu Thiên Quân hẳn là trong lòng hiểu rõ. Hạ Mặc không có quá nhiều để ý chuyện này. Dù sao trước mắt bao người sử dụng hắc xà linh bảo thiên khung điện nhị điện chủ. Tiêu Diêu Thiên Quân giết chết nhị điện chủ cướp đoạt cái này linh bảo thời điểm, trung quanh cũng không có người thứ ba tồn tại. Cho nên Trấn Vũ Ti cuối cùng nhất công bố tin tức là nhị điện chủ trọng thương mà chạy. Như thật khóa chặt hung thủ, lấy một tôn yêu đế phân lượng, cho dù tại nhân tộc cũng có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng chỉ dựa vào hoài nghi, nhân tộc đế cảnh cường giả sẽ không cho phép thiên xà yêu đế cản rỡ. Chờ địa linh tử đại sư xuất quan sau, đem chuôi này đao đưa cho hắn nhìn một chút đi. U Nguyệt nghe vậy cũng không tại đem thiên xà yêu đế chuyện để ở trong lòng. Dù sao thực lực không đủ, nghĩ lại nhiều cũng là phí công. Đúng rồi, Ti chủ đang tấn công thiên khung điện thời điểm, Huyền Kiếm Tử muốn thu Dịch Minh làm đồ đệ, thậm chí hứa hẹn để Dịch Minh trong vòng trăm năm tiến giai đỉnh tiêm tiên nhân, hơn nữa còn sẽ đem Huyền Thiên Kiếm truyền cho Dịch Minh. U Nguyệt đem chuyện này một năm một mười hồi báo cho Hạ Mặc. Ngươi là thế nào nghĩ? Hạ Mặc nhìn U Nguyệt một chút, tựa hồ muốn nghe xem cái nhìn của nàng. Thiếp thân cho rằng việc này trăm lợi mà không có một hại. Chúng ta bởi vì Huyền Kiếm Tử tồn tại mà buông tha Huyền Thiên Kiếm Tông. Chuyện này luôn luôn một cái ưu cục, sớm muộn có bộc phát một ngày. như Dịch huynh có thể nhập chủ Huyền Thiên kiếm tông, có lẽ chúng ta có thể chân chính đem bọn hắn biến thành của mình. U Nguyệt từ Chấn Vũ Ti góc độ cân nhắc vấn đề, có cái này một phần quan hệ tại, quan hệ của song phương theo thời gian trôi qua, tự nhiên có thể có chỗ hòa hoãn. Người ý nghĩ không tệ, chỉ là Huyền kiếm tử mở ra như thế nào mê người điều kiện, thật chỉ là muốn cùng chúng ta hòa hoãn quan hệ sao? Ti chủ có ý tứ là, bản vương cũng không nói được, chỉ là luôn cảm thấy cái này lão gia hỏa không có ý tốt. Chuyện này liền nhường chính Dịch Sơn quyết định đi, mặc kệ Huyền kiếm tử đến cùng có tính toán gì không. Trong thời gian ngắn sẽ không có cái gì động tác. Hạ Mặc không có quá nhiều xoắn xuýt vấn đề này. Có Huyền Thiên kiếm tông dốc sức bồi dưỡng, Dịch Sơn tu vi cảnh giới nhất định có thể tăng lên rất nhanh. Dù sao cũng là đông cực bực đệ nhất kiếm đạo tông môn. Còn như Huyền kiếm tử, trừ phi một ngày kia có thể nhẹ nhõm đem người này trấn áp, nếu không vĩnh viễn là một cái không ổn định nhân tố. Hạ Mặc trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Rõ. U Nguyệt cầm chuôi này ý trời giận kiếp đao cung kính lui xuống. Đại Hạ Vương triều triệt để thống nhất đông cực vực, còn có số lượng lớn chuyện xử lý. Nàng còn muốn đi tiếp thu từ Cửu Châu bên kia tới quan văn. Vận điệu chính là tối vui. Chương 490, phương gia người tới. 1/2, chương 490, phương gia người tới. 1/2, vách núi chi đỉnh, bạch khí khắp núi, dần dần thành biển cả. Gió nổi lên lúc, vân hải vỡ ra, ánh nắng vượt qua khe hở, chiếu vách đá pha tạp. Không nghĩ tới vị kia thật làm được. Một vực chi chủ, cho dù chỉ là yếu nhất đông cực vực, ngoại trừ không có đế cảnh tọa trấn, Đại Hạ Vương triều không thể nghi ngờ đã là một phương siêu cấp thế lực. Không, nếu là đem đông cực vực bên trong tiếp nhận Chấn Vũ Sách môn phái đều tính cả, thiên nhân số lượng thậm chí so với bình thường siêu cấp thế lực đều nhiều. Một cái lao giả cùng một thanh niên đứng tại một khối trên núi đá. Hai người nhìn về phương xa, thanh niên rõ ràng kinh ngạc phi thường. Đúng vậy a, trăm năm thời gian đừng nói Thần Vũ đại lục, chính là tổ địa. Không, hiện tại hẳn là giao Cửu Châu. Chính là đối với Cửu Châu phụ cận đất nghèo cũng chỉ là trong nháy mắt. Lao giả cảm thán không thể so với thanh niên một ít. Sư phụ, vị này Võ Vương điện hạ sư thừa còn không có tra được bất kỳ dấu vết gì sao? Thanh niên đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hướng lão giả hỏi. Hai người này chính là Đông Cực Vực Thiên Cơ lão nhân cùng Huyền Cảnh. Thời khắc này Huyền Cảnh khí tức trên thân cùng Dịch Sơn không sai biệt lắm, xem ra không bao lâu liền có thể tiến giai thiên nhân hậu kỳ. Không có, các chủ đã hạ lệnh ngừng tất cả đối với Phương Thốn Sơn điều tra. Chỉ sợ, lão giả ánh mắt phản chiếu ra quần quần vân hải. Đã bao nhiêu năm, đừng nói Thần Vũ đại lục, chính là bốn phía vô tận hải, cũng không có bao nhiêu đồ vật nhường Thiên Cơ các hoàn toàn thúc thủ vô sách, thậm chí không nghĩ ra. Huyền Cảnh giống vậy nhìn về phía vân hải. Thiên Cơ các chủ, cho dù tại nhân tộc đế cảnh cường giả bên trong cũng là số một tồn tại. Nhân vật như vậy đều không có cách nào dò xét đến Phương Thốn Sơn dấu vết để lại. Thật chẳng lẽ như Thiên Cơ các nội bộ đoán đồng dạng, vị kia Bồ Đề tổ sư là thiên ngoại người? Hai người ánh mắt lên một lượt rời, nhìn về phía kia phiến đế cảnh cường giả đều không thể chạm đến bao la bát ngát chi trời. Một ngày, Hạ Mặc đang tại thích đứng vừa học được không lâu hồn tiên bảo giám. Môn võ công này công kích hạn mức cao nhất so ra kém như Lai thần trưởng, nhưng các phương diện đều có liên quan đến, là một loại tương đối toàn diện võ công. Trung quanh tràn ngập số lượng lớn khói trắng, khói bên trong còn có nhiều màu hào quang. Hạ Mặc nhắm chặt hai mắt, bị những dị tượng này làm nổi lên tựa như người trong chốn thần tiên. Ti chủ, phương gia người đến. U Nguyệt phiêu nhiên tiến vào đình viện, đứng dưới tàng cây thủ vệ Tuyết Vũ chỉ là nhìn U Nguyệt một chút cũng không có ngăn cản. Bản vương còn tưởng rằng bọn hắn sẽ không tới. Hiện tại người ở nơi nào? Theo Hạ Mặc thu công, tất cả dị tượng dần dần biến mất. Luyện thành hồn tiên bảo giám sau, thủ đoạn của hắn so với dị vãng càng thêm toàn diện. Còn như thực lực đi, tăng cường có hạn. Ti chủ, người đã bị cầm xuống, hiện tại hẳn là tại áp giải trên đường trở về. U Nguyệt thần sắc cũng có chút cổ quái. Thế nào chuyện? Hạ Mặc nhìn U Nguyệt biểu lộ tò mò hỏi. Chết chủ, phương gia lần này tới ba người, trước mắt không có phát hiện hộ đạo Long Vương tung tích. Bọn hắn vừa tiến vào Đông Cực vực liền tiết lộ hành tung. Thiếp thân vốn còn muốn xem bọn hắn đến cùng có mục đích gì, cho nên để cho người ta một đường kiếm giám thị lấy, cũng không định ra tay. Ai ngờ ba người này căn bản không có che giấu ý tứ, một đường nên ngang đi thiên khung điện địa điểm cũ. Sau đó chuyện không cần U Nguyệt nói tiếp, Hạ Mặc cũng đại khái đoán được sự tình phát triển. Trải qua vòng thứ nhất vơ vét sau, Đại Hạ Vương triều, Phong Thiên môn, Huyền Thiên kiếm tông ba cái thế lực lớn đã trở về. Chỉ có Chấn Vũ Ti còn có một số người lưu tại Thiên Khung Điện địa điểm cũ. Dù sao làm Đông Cực vực đã từng đệ nhất đại thế lực, Thiên Khung Điện sơn môn vị trí tuyệt đối là cực kỳ tốt. Phía sau Đại Hạ Vương triều từ Cửu Châu rời đi Đông Cực vực sau, bên này thần đều nói không chừng liền sẽ xây dựng ở Nguyên Thiên Khung Điện địa điểm cũ bên trên. Theo Thiên Khung Điện hủy diệt, tam đại thế lực rút lui, Đông Cực vực các môn các phái còn có rất nhiều ở lại nơi đó. Vạn Trung Cung, Hỏa Luyện Tông, Lý Gia, Huyết Kiếm Các, thật là có không ít người tại Thiên Khung Điện phế tích bên trong nhặt nhạnh được chỗ tốt. Chấn Vũ Ti đối loại chuyện này mở một con mắt nhắm một mắt. Phía sau Hạ Mặc trực tiếp hạ lệnh, trong một năm, tùy tiện bọn hắn tham quan Thiên Khung Điện. Quá rồi cái này kỳ hạn, tất cả người không có phận sự không cho phép tại Thiên Khung Điện địa điểm cũ lưu lại. Cho nên bên kia còn có không ít cao thủ tòa chấn, không có hộ đạo Long Vương đi theo bình thường thiên nhân xâm nhập nơi đó, vừa đối mặt không có bị giết chết đã tính thực lực không tầm thường. Xem ra bọn hắn còn không biết Đông Cực vực gần nhất chuyện xảy ra, cho nên tùy tiện xâm nhập Thiên Khung Điện, tuyên bố Phụng Phương gia gia chủ mệnh lệnh muốn gặp Thiên Khung Điện đại điện chủ. Trên người bọn họ mang theo một chút bảo vật chân quý, hẳn là muốn dùng cái này đả động Thiên Khung Điện đối phó chúng ta Đại Hạ Vương triều. Chỉ là không nghĩ tới Đông Cực vực đã đổi mới trời, U Nguyệt đem từ bắt được Phương gia ba người nơi đó đạt được tình báo chi tiết báo cáo, mang bản vương đi gặp ba người này. Trung Thiên vực có hai nhà siêu cấp thế lực cùng bảy nhà thế lực lớn. Thế lực lớn bên trong có năm cái chân linh thế gia. Phương gia tại ngũ đại chân linh thế gia bên trong được cho số một số hai tồn tại. Bởi vì lý ra chuyện, bọn hắn giết Phương gia một vị hộ đạo Long Vương cùng một vị thiên nhân hậu kỳ hạch tâm thành viên. Hai bên đã kết tử thủ. Từ giờ trở đi có ý đồ với Phương gia cũng không tính là mượn. Hạ Mặc cùng U Nguyệt đi vào một chỗ cũ nát đình viện. Trong viện hoàn toàn hoang lương, chỉ có một ngụm sớm đã vứt bỏ giếng cạn. Ba đạo thân ảnh ngồi liệt tại giếng cạn bên cạnh. Một cái làn da ngăm đen hắc tử, một người mặc áo bào màu vàng thanh niên, còn có một cái mỹ phụ áo trắng. Ba người dựa lưng vào giếng cạn, sắc mặt đều phi thường khó coi. Rõ ràng không có nhận bất luận cái gì trói buộc, nhưng thật giống như hoàn toàn không động được dáng vẻ. Cha, có thể trốn qua một kiếp này sao? Áo bào màu vàng thanh niên sắc mặt trắng bệch, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng chỉ là một cái truyền tin nhiệm vụ. Bọn hắn một nhà ba miệng hao tốn thật là lớn đại giới mới từ gia tộc trưởng lão nơi đó đó lấy. Vốn cho rằng có thể mượn nhờ lần này nhiệm vụ một lần nữa về đến gia tộc quyền lực hạch tâm, không nghĩ tới vừa tới đến Đông Cực vực liền thành tù nhân. Không phải nói liền một cái mới phát thế lực lớn sao? Thống nhất toàn bộ Đông Cực vực là cái gì quỷ? Coi như Đông Cực vực là nhân tộc yếu nhất một cái đại vực, cũng không còn như bị một cái thế lực lớn cho thống nhất a. Có siêu cấp thế lực ra tay còn tạm được, mà lại Đông Cực vực Thiên Khung Điện tại nhân tộc 14 đại vực bên trong thế lực lớn coi như có một ít phân lượng. Chí ít bọn hắn Phương gia cũng không có nắm chắc có thể ăn Thiên Khung Điện. Cái này Đại Hạ Vương triều đến cùng là thần thánh phương nào? Nếu sớm biết đối diện là dạng này thế lực, chỉ sợ gia tộc lúc ấy căn bản sẽ không phái ra một tôn hộ đạo Long Vương thay Lý gia ra mặt. Hiện tại đừng nói đạt được kia hóa Long võ học, Đại Hạ Vương triều ngưng tụ một vực chi lực, nếu là chăm chỉ, Phương gia sợ là không chịu được nổi đối phương lửa giận. Chương 491, con tin. 1/3, chương 491, con tin. 1/3, Tiêu Nam Dung lúc nói chuyện nhìn Phương Đồ một chút. Cái này nhìn xem hán tử khôi ngô theo bản năng tránh né Tiêu Nam Dung ánh mắt. Có cố sự. Tất cả nhìn xem một màn này, não người trong biển nhao nhao lóe lên ý nghĩ này. Phương gia cho dù là vì chân linh thế gia, nhưng khiến phụ dù sao cũng là thiên nhân hậu kỳ cao thủ. Thế nào sẽ như thế không được coi trọng. Hạ Mặc tay từ Tiêu Nam Dung trên mặt rút về. Người ta đã bắt đầu phối hợp, cũng không thể một mực nắm đuốt không thả. Hắn chính là Phương gia bằng chi, là bọn hắn mạch này lão tổ tọa hóa trước thông qua bí pháp thể hồ con đỉnh. Vị này mới may mắn tiến giai thiên nhân hậu kỳ. Hắn. Tiêu Nam Dung phức tạp nhìn Phương Đồ một chút. Đã hao hết tiềm lực. Nếu không có cái gì kinh thế cơ duyên, kiếp này sợ là sẽ không còn có tiến thêm. Phương gia mặc dù cho hắn một mạch chủ thân phận, nhưng cũng không có bao nhiêu tầng xem. Theo Tiêu Nam Dung càng nói càng nhiều, Phương Đồ đầu cũng chôn thấp hơn. Phu nhân, ta. Chần chờ một chút, Phương Đồ ngẩng đầu muốn nói chút cái gì, nhưng thủy chung cũng không nói ra miệng. Ti chủ, người này mặc dù có thiên nhân hậu kỳ cảnh giới, nhưng thực lực nhiều nhất so thiên nhân trung kỳ đỉnh phong mạnh lên một bậc. Thật sự là có chút yếu. Tiên Vũ khách Bạch Độ lúc này cũng mở miệng nói ra. Tại Thiên Cung Điện địa điểm cũ thời điểm, có mấy vị thiên nhân hậu kỳ cao thủ tại, nhưng hắn một người liền đem cái này Phương Đồ đánh bại. Long nhân hình thái chiến lực cũng tạm được. Lão tổ lưu tại trong cơ thể ta chân nguyên còn chưa hoàn toàn hấp thu. Đợi một thời gian, ta nhất định có thể hoàn chỉnh khống chế thiên nhân hậu kỳ lực lượng. Phương Đồ nhìn xem Bạch Độ có chút không phục bộ dáng. Phu nhân vẫn là nói một chút Phương gia đi. Hạ Mặc ngồi xổm ở Tiêu Nam Dung trước mặt, đối với nữ nhân này thúc giục nói. Gần trong gang tấc hô hấp nhường Tiêu Nam Dung ngẩn người. Chỉ là nàng cũng không phải là cái gì hoàng bao nha đầu. Rất nhanh chấn định lại. Phương gia hết thể có 7 mạch. Thiếp thân phu quân chính là Hoàng Long một mạch chủ. 7 mạch chủ đều là thiên nhân hậu kỳ cao thủ. Thậm chí có mấy vị đã đạt đến thiên nhân hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao. Mỗi một mạch đều có một vị đại trưởng lão, tu vi thấp nhất đều là thiên nhân trung kỳ đỉnh phong, trong đó cũng có thiên nhân hậu kỳ cao thủ. Áo bào màu vàng thanh niên bị hai tên trấn vũ vệ áp giải về. Nghe mẹ hắn đang tại bán phương gia hỏa này cùng hắn lao tử giống như đều túi đầu không dám nhiều lời cái gì. 7 mạch chủ cùng đại trưởng lão. Nghe xác thực không thể so với thiên khung địa kém. Cái kia Phương Viêm tại phương gia là cái gì thân phận? Còn có các ngươi phương gia có mấy vị hộ đạo Long Vương? Nghe hai vấn đề này, Tiêu Nam Dung dừng một chút mới tiếp tục nói. Phương Viêm là Hắc Long một mạch đại trưởng lão, mà Phương gia hết thảy có 5 vị hộ đạo Long Vương, ngoại trừ. Tiêu Nam Dung thận trọng nhìn Hạ Mặc một chút. Ngoại trừ chết tại Đông Cực vực Thanh Long Vương bên ngoài, còn có 4 vị hộ đạo Long Vương. Phương gia 7 mạch bên trong chỉ có Hoàng Long một mạch không có hộ đạo Long Vương. Không phải chỉ có 5 vị hộ đạo Long Vương sao? U Nguyệt tại Tiêu Nam Dung lúc nói chuyện một mực trầm mặc chưa từng nói. Thằng đến nghe thấy Phương gia hộ đạo Long Vương số lượng có sai thời điểm mới mở miệng hỏi thăm. Vị cô nương này có chỗ không biết. Phương gia 7 mạch bất luận cái gì một mạch có đỉnh tiêm tiên nhân sinh ra, mặc kệ là mạch chủ vẫn là đại trưởng lão, đều phải nhường ra vị trí, trở thành Phương gia hộ đạo Long Vương. Chỉ có một loại tình huống ngoại lệ, chính là trở thành Phương gia gia chủ. Phương gia gia chủ nhất định phải từ đỉnh tiêm thiên nhân đảm nhiệm, nhưng không vào hộ đạo Long Vương hàng ngũ. Hiện tại Phương gia gia chủ là từ Kim Long một mạch đỉnh tiêm thiên nhân đảm nhiệm. Tiêu Nam Dung một hơi đem Phương gia cao tầng kết cấu toàn bộ nói ra. Nói cách khác ngoại trừ chết tại Hạ Mặc trong tay vị kia hộ đạo Long Vương, Phương gia bên ngoài đỉnh tiêm thiên nhân còn có 5 vị, thiên nhân hậu kỳ cao thủ càng là nhiều đến ngoài 10 vị. Đại Hạ Vương triều không có thống nhất Đông Cực vực trước kia, thật đúng là so ra kém Phương gia. Còn như Phương gia chết một vị hộ đạo Long Vương vì sao chỉ phải 3 người này tới? Nói đến vẫn luôn là Đại Hạ Vương triều suy nghĩ nhiều. Phương gia kỳ thật căn bản không có đem Phương Thanh chết tính tại Đại Hạ Vương triều trên đầu. bọn hắn cho rằng nhất định là Đông Cực vực nhà ai thế lực lớn đỉnh tiêm thiên nhân ra tay. Cho nên trong tộc đối với việc này định tính là muốn trước điều tra rõ ràng. Phương pháp đơn giản nhất chính là tìm tới Đông Cực vực địa đầu xà, Thiên Cung Điện. Đánh lấy đối phó Đại Hạ Vương triều cơ hiệu, âm thầm điều tra giết chết hộ đạo Long Vương chân hung. Đây chính là bọn họ đến Đông Cực vực mục đích chủ yếu, mà lại cái này nhiệm vụ lúc đầu không phải bọn hắn. Phương Đồ cho rằng đây là Hoàng Long một mạch tại Phương gia cơ hội lộ mặt, cho nên hoa cái giá không nhỏ, hối lộ vốn hẳn nên đến đây điều tra việc này người. Không nghĩ tới vừa tới liền bị bắt. Kim Long một mạch. Kim Long không phải liền là Hoàng Long sao? Hạ Mặc không có đi quản Phương Đồ trong lòng phiền muộn, mà là nghi ngờ hỏi. Tại hắn khái niệm bên trong Hoàng Long cùng Kim Long hẳn là cùng một loại, mà hắn thi triển Long Thần Công biến thành Thần Long lại là một loại khác. Kim Long là Kim Long, Hoàng Long là Hoàng Long. Xác thực rất nhiều người không hiểu rõ, nhưng bọn hắn xác thực không phải cùng một long chủng. Kim Long tại Long tộc địa vị tôn sùng, mà Hoàng Long chỉ là thổ đức chi long. Một mực không nói gì áo bào màu vàng thanh niên lần này đột nhiên mở miệng. Nghe nói các ngươi Phương gia tiên tổ một vị Long đế người thân, huyết mạch mở nhạt sau vì sao còn có nhiều như vậy chủng loại? Phương gia bảy mạch nói cách khác có bảy loại Long tộc. Trước mắt bọn hắn đã gặp Hắc Long, Thanh Long, Hoàng Long ba loại, một vị đế cảnh Long tộc. Phương gia tiên tổ vị kia bậc cha chú tất nhiên đem huyết mạch chiết xuất đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng, thậm chí có thể so với đồng dạng chân linh. Theo Phương gia khai chi tán diệp, huyết mạch sẽ chỉ không ngừng mà manh, thế nào cũng sẽ không thay đổi hỗn loạn như thế. Phương gia có một loại có thể làm cho người có được Long tộc huyết mạch bảo vật, Hóa Long chỉ. Đây là tiên tổ năm đó từ Long tộc mang về, chỉ có Hóa Long chỉ tại, không chỉ có thể bảo trì người Phương gia một mực có được huyết mạch độ tinh khiết, còn có thể diễn sinh ra cái khác long chủng. Vài vạn năm xuống tới, Phương gia ngoại trừ ngay từ đầu Kim Long huyết mạch, lại ra đời 6 loại. Phương Đồ cũng không đang trầm mặc. Tiêu Nam Dung cùng áo bào màu vàng thanh niên đều đầu hàng, hắn chọi cứng lấy không có cái gì chỗ tốt. Xem ra Phương huynh đã hiểu rõ. Hạ Mặc cùng Ú Nguyệt mang trên mặt ý cười. Phương gia cùng Đại Hạ Vương triều khoảng cách quá xa, mà lại trung thiên vực thế cục so với Đông Cực vực phức tạp quá nhiều. Bảy nhà thế lực lớn tạm thời không nói, kia hai nhà có được đế cảnh cường giả siêu cấp thế lực mới là Đại Hạ Vương triều sợ sệt đối tượng. Trung thiên vực chỉ có thể chầm chậm lưu toàn, mà đưa tới cửa Phương gia không thể nghi ngờ là một cái rất tốt đột phá khẩu. Ngươi muốn cho ta bản phản bội Phương gia? Phương Đồ trợn to mắt nhìn Hạ Mặc. Bản vương là muốn đỡ cầm ngươi trở thành Phương gia gia chủ mới. Đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý, chúng ta nâng đỡ con của ngươi cũng được. Cứ việc lấy hắn tu vi hiện tại biết phiền toái một chút. Hạ Mặc ý vị thâm trường nhìn áo bào màu vàng thanh niên một chút. Áo bào màu vàng thanh niên e ngại cúi đầu xuống. Mà Tiêu Nam Dung ngược lại là lộ ra một tia ý động. Chẳng lẽ liền không sợ ta trở về sau đổi ý sao? Phương Đồ sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Chúng ta đương nhiên sẽ ở Phương huynh trên thân lưu lại thủ đoạn. Nếu như Phương gia không đem tính mạng của mình coi ra gì, đại khái có thể trở về chi tiết báo cáo. Ú Nguyệt đi tới nhìn xem Phương Đồ dùng một loại phi thường giọng ôn hòa nói vậy ta vợ con. Phương Đồ nhìn Tiêu Nam Dung cùng áo bào màu vàng thanh niên một chút. Phu nhân cùng lệnh công tử liền tạm thời lưu tại trấn Vũ Ti làm khách đi. Chỉ cần Phương huynh không làm ra cái gì làm chúng ta hai bên chuyện tình không vui, bản vương cam đoan an toàn của bọn hắn. Tiêu Nam Dung nghe vậy nhanh chóng túi lầu xuống. Hạ Mặc phát hiện nhà này người đều thích thấp đầu. Phương Đồ ánh mắt không ngừng lấp lóe. Ở trên người hắn lưu lại thủ đoạn thì cũng thôi đi, còn muốn lưu lại Tiêu Nam Dung cùng áo bào màu vàng thanh niên. Đây là lên song trọng bảo hiểm. Tốt. Phương Viêm răng khẽ cắn, vẫn đồng ý việc này. Hắn còn muốn chấn hưng Hoàng Long một mạch, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Hợp tác vui vẻ. Chương 492, chuyên môn vũ khí. 1/4, chương 492, chuyên môn vũ khí. 1/4, Phương Đồ nước cờ này, thành đáng mừng, bại cũng không lo. Đại Hạ Vương triều không tốt khóa vực đối phương nhà làm cái gì? Chẳng lẽ Phương gia còn dám phái ra số lượng lớn cao thủ đến Đông Cực vực hay sao? Ú Nguyệt mượn nhờ vạn ma phệ tâm đỉnh lực lượng tại Phương Đồ thần hồn bên trong gieo ma trùng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết Phương Đồ. Nếu có đỉnh tiêm thiên nhân muốn cưỡng ép xóa đi ma trùng cũng biết sớm một phát, đem Phương Đồ linh hồn phá hủy. Tiêu Nam Dung cùng áo bào màu vàng thanh niên bị giam lỏng tại trấn Vũ Ti bên trong. Hai người ngay cả gặp mặt đều biết bị hạn chế. Phương Đồ bên kia không có xảy ra vấn đề, hai người bọn họ an toàn tự nhiên có thể được đến cam đoan. Ti chủ, Địa Linh Tử đại sư đã xuất quan. Thứ 11 trấn Vũ Sử Tuất Cầu lách mình đến Hạ Mặc nghe đình viện. Một thân quan phục nâng đỡ tương đương oai hùng, yêu vương trung kỳ quyền yêu, lại làm lên thứ 11 trấn Vũ Sử dạng này thực quyền phái quan viên. Tuất Cầu hiện tại không gần như chỉ ở Đại Hạ Vương triều được hoan nghênh, tại Đông Cực vực yêu tộc bên trong phân lượng cũng không nhỏ. Chính là Kim Bằng Vương thấy hắn đều lấy lễ để tiếp đón. Đại Hạ Vương triều thống nhất Đông Cực vực, hiện tại toàn bộ trấn Vũ Ti đều bận rộn đề gớm. Cửu Châu tới cái đám kia quan văn nhất định phải an bài tốt công tác hộ vệ. Dù sao còn có một số loạn thần tặc tử lén lút bên ngoài. Dịch Sơn cùng U Nguyệt hai vị phó thi chủ, một vị phụ trách truy sát, một vị phụ trách chủ tính trung. 12 trấn vũ sử cũng cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, chỉ là mỗi lần đều biết lưu một vị tại trấn vũ ti thủ vệ. Còn như Dịch Sơn bái nhập Huyền Tiên kiếm tông một chuyện, Hạ Mặc biết được sau nhường chính Dịch Sơn làm quyết định. Dù sao Huyền Tiên kiếm tông hấp dẫn nhất Dịch Sơn hồn kiếm phương pháp tu luyện đã tới tay, hắn không có ý tại việc này bên trên ép buộc Dịch Sơn, chỉ là trong vòng trăm năm tiến giai đỉnh tiêm tiên nhân, hắn cũng không dám hứa hẹn việc này. Dịch Sơn tiên phú cho dù tốt, đó cũng là trấn vũ ti người. Không biết Huyền Kiếm Tử đến cùng đang đánh cái gì chủ ý, coi như muốn cùng Đại Hạ Vương triều hòa hoãn quan hệ, cũng không còn như đem Huyền Thiên Kiếm Tông bán a. Bạn vừa biết, đi xuống đi. Tuất Cầu lúc ngẩng đầu lên, Hạ Mặc đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Địa Linh Tử chỗ sân phong, đem Tiêu Diêu Thiên Quân Hắc Xà Linh Bảo nghiên cứu một phen sau, Địa Linh Tử liền bắt đầu nghiên cứu Thiên Khung Điện một kiện khác cực phẩm linh bảo, Thiên Ý Lục Tiết Đao. Cái này không có khí linh, đối chân nguyên không có phản ứng, ngoại trừ độ cứng bên ngoài không còn gì khác cực phẩm linh bảo. Ti chủ, cái này cực phẩm linh bảo chỉ sợ không phải truyền thống trên ý nghĩa linh bảo. Nếu như lão phu đoán không lầm, cái này cực phẩm linh bảo là vì một loại nào đó công pháp chế tạo riêng, không có công pháp tương ứng, cái này cực phẩm linh bảo căn bản là không có cách buộc phát ra uy năng. Địa Linh Tử cầm Thiên Ý Lục Kiếp Đao, nói ra mình mấy ngày nay kết quả nghiên cứu. Ngươi nói là đây là một kiện chuyên môn vũ khí? Hạ Mặc kinh ngạc nhìn về phía Thiên Ý Lục Kiếp Đao. Không sai, mà lại từ trôi này đao đối với chân nguyên dung nạp trình độ đến xem, không chỉ cần phải công pháp tương ứng, còn cần người sử dụng có đỉnh tiêm tiên nhân cấp độ tu vi. Nếu không vẫn như cũ không cách nào vận dụng đao này. Địa Linh Tử đem đao còn đưa Hạ Mặc. Hạ Mặc tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong tay xuất hiện một cái màu đen mặt dây chuyền. Đây là Thiên Khung Điện đại điện chủ tu di nạp giới bên trong đồ vật. Hắn cũng là gần nhất mới hiểu được, cái này màu đen mặt dây chuyền kỳ thật chính là Thiên Ý Lục Kiếp Đao phương pháp tu luyện vật dẫn. Lấy Thần Vũ Đại Lục võ đạo phát triển văn minh trình độ, công pháp sớm đã không cực hạn với trên trang giấy. Khó trách cái kia độc nhãn nam tử không có sử dụng đao này. Nếu là hắn đạt đến đỉnh điểm tiên nhân cấp độ, tái sử dụng chôi này đao, thực lực chỉ sợ đuổi sát vị kia tam điện chủ Thiên Ý Lục Kiếp Đao. Hắn sớm nên nghĩ đến mới đúng. Đao pháp cùng cực phẩm linh bảo tên giống nhau như lúc, không có khả năng không có liên hệ. Vất vả đại sư. Hạ Mặc không có tại Địa Linh Tử nơi này lưu lại quá lâu. Đã Thiên Ý Lục Kiếp Đao chỉ có thể từ tu luyện môn công pháp này người sử dụng. Kia đại hạ vương triều nói cái gì cũng muốn bồi dưỡng một cái sử dụng Thiên Ý Lục Kiếp Đao cao thủ ra. Trấn Vũ Ti dùng đao cao thủ không nhiều. Môn này đao pháp bá đạo đến cực điểm, tuyệt không có khả năng cùng cái khác võ công cùng tồn. Cũng không phải đều giống như hắn có được hệ thống. Cho nên muốn tu luyện môn này đao pháp nhất định phải sẽ lấy trước tu luyện đao pháp phế bỏ. Cứ như vậy thực lực khẳng định giảm mất đi nhiều. Dù sao ai cũng cam đoan không được, tu luyện Thiên Ý Lục Kiếp Đao liền nhất định có thể lớn bao nhiêu thành tựu. Môn này đao pháp đối với người tu luyện yêu cầu cũng không thấp. Cho nên, người cân nhắc như thế nào? Trấn Vũ Ti, một gian trong thư phòng. Hạ Mặc nhìn trước mắt càng thêm thành thục nữ nhân, đem ghi chép Thiên Ý Lục Kiếp Đao màu đen mặt dây chuyển để lên bàn. Đa tạ ti chủ, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực luyện thành môn này đao pháp. Cơ Sơ Tuyết đem màu đen mặt dây chuyển cầm trong tay nói nghiêm túc. Thiên nhân phía dưới, tinh thông đao pháp, còn nguyện ý trùng tu người, càng nghĩ cũng chỉ có Cơ Sơ Tuyết thích hợp nhất. Thiên Ý Lục Kiếp Đao dù sao không phải là phàm vật, vẫn là nắm giữ trong tay Trấn Vũ Ti tương đối tốt. Nàng đảm nhiệm thứ 8 Trấn Vũ Sử đến bây giờ, lớn nhỏ chiến đấu cũng kinh lịch vô số. Bây giờ cách Thiên Nhân sơ kỳ đỉnh phong còn cách một đoạn. Đại Hạ Vương triều thống nhất Đông Cực được sau, đối 12 Trấn Vũ Sử yêu cầu liền sẽ cao hơn. Nếu như vẫn chỉ là Thiên Nhân sơ kỳ, sớm muộn có một ngày biết giống sư phụ nàng như thế mất đi Trấn Vũ Sử vị trí. Lần này cơ hội khó được nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Hy vọng ngươi có một ngày đem cái này Thiên Ý Lục Kiếp Đao tu luyện đại thành. Đến lúc đó bản vương cho ngươi thêm một kiện lễ vật. Công pháp cho, nguyên bộ vũ khí tự nhiên không thể hiện tại cho. Cơ Sơ Tuyết mặc dù có một tia thành công khả năng, nhưng muốn trở thành đỉnh tiêm thiên nhân không biết là ngày tháng năm nào chuyện. Rõ. Cơ Sơ Tuyết cung kính có người, mà lùi lại ra gian phòng. 3 năm lại 3 năm, mãi cho đến Thiên Khung Điện hủy diệt năm thứ 6. Đại Hạ Vương triều mới cuối cùng đem Đông Cực vực tất cả môn phái, thế ra. Tất cả bên ngoài thế lực thu phục. Hiện tại Đông Cực vực chỉ còn lại 3 cái thế lực lớn. Đại Hạ Vương triều, Phong Thiên Môn, Huyền Thiên Kiếm Tông. Thậm chí ngay cả phụ cận đại vực đều nghe nói Đông Cực vực chuyện xảy ra. Đối với cái này có thể nhất thống Đông Cực vực Đại Hạ Vương triều tràn ngập tò mò. Dù sao một cái đại vực thế lực, cho dù là yếu nhất chi vực, cũng so ra mà vượt một nhà siêu cấp thế lực. Chỉ là không có đế cảnh cường giả tọa trấn thôi. Thậm chí còn có cái khác đại vực thế lực phái người đưa tới hạ lễ. Đại Hạ Vương triều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhân cơ hội này ngược lại là hiểu rõ đến rất nhiều cái khác đại vực tình báo. Dịch Sơn không có chờ 10 năm, tại năm thứ 6 sắp lúc kết thúc, liền thông qua tu luyện Huyền Thiên Kiếm Tông hồn kiếm tiến giai thiên nhân hậu kỳ. Cuối cùng nhất vẫn là Huyền Kiếm Tử chi mời gia nhập Huyền Thiên Kiếm Tông. Chỉ là không có bái Huyền Kiếm Tử vi sư, mà là Huyền Kiếm Tử mang sư thu đồ, hai người thành sư minh đệ. Hắn không có ý tốt. Dịch Sơn trở lại Trấn Vũ Ti nói câu nói đầu tiên. Nói không cần nghĩ cũng biết là Huyền Kiếm Tử. Kiếm pháp, chỉ điểm, hồn kiếm còn có Huyền Thiên Kiếm Tông tài nguyên nghiêng. Huyền Kiếm Tử thái độ đối với Dịch Sơn đừng nói Đại Hạ Vương triều bên này, chính là Huyền Thiên Kiếm Tông rất nhiều trưởng lão đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Ra mà không chết là vì tặc. Biết cái này lão gia hỏa muốn làm cái gì sao? Trong phòng ngoại trừ Hạ Mặc cùng Dịch Sơn bên ngoài, còn có U Nguyệt cùng Tuyết Vũ hai người, còn không rõ ràng lắm. Bất quá ta luôn cảm giác Huyền Kiếm Tử xem ta ánh mắt có chút không đúng. Dịch Sơn lắc đầu. Hắn cho đến bây giờ xác thực không có phát hiện Huyền Kiếm Tử có cái gì mục đích khác, chính là đối với hắn có chút quá tốt rồi. Mà lại ngoại trừ phương diện tu luyện chuyện, hắn cùng Huyền Kiếm Tử hoàn toàn không có giao lưu, giống như thật chỉ là vì lời hứa năm đó, chỉ muốn nhường hắn trong vòng 100 năm tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân. Ti chủ, thiếp thân nơi này ngược lại là có một ít manh mối. U Nguyệt nói nhường ba người đồng thời nhìn về phía hắn. Huyền Thiên Kiếm Tông hiện tại đối với Đại Hạ Vương triều tới nói là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt đả thương địch thủ, dùng không tốt tổn thương mình. Cho nên thiếp thân cả gan, còn không có cáo chi ti chủ, liền đã triển khai đối Huyền Kiếm Tử điều tra. U Nguyệt nói đến đây có chút không người. Không sao cả, những này vốn là ngươi vị này hữu phó ti chủ chỗ chức trách, cho nên tra được cái gì? Hạ Mặc không trách tội ý tứ, phòng ngừa chu đáo, luôn luôn là hắn thưởng thức U Nguyệt địa phương. nếu như thiếp thân không có đoán sai, Huyền kiếm tử hẳn là đại nạn sắp tới. Gian phòng bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Này cũng không kỳ quái, ngoại trừ ngũ hành lão tổ cái này tình huống đặc biệt bên ngoài, Huyền kiếm tử bản thân liền là đông cực vực trước mắt cổ xưa nhất thiên nhân. Như thế nói đến, hắn tọa hóa thời gian hẳn là trong vòng trăm năm. Hạ Mặc nghe U Nguyệt như thế nói chuyện, rất nhanh nghĩ thông suốt chuyện này. Hẳn là cái này Huyền kiếm tử biết mình đại nạn đã tới, cho nên mới bồi dưỡng Dịch phó ti chủ, nghĩ để Dịch phó ti chủ sau này tiếp tục tọa trấn Huyền Thiên kiếm tông. Tuyết Vũ ngáy máy mắt, nếu như là dạng này, hắn không bằng toàn lực bồi dưỡng mình hai cái đồ đệ, lấy Huyền kiếm tử thủ đoạn cùng Huyền Thiên kiếm tông nội tình, trong vòng trăm năm chưa hẳn không thể bồi dưỡng được một cái đỉnh tiêm tiên nhân ra. Hạ Mặc trực tiếp phủ định Tuyết Vũ cái suy đoán này, cái này lao ra hỏa sẽ không muốn. Hạ Mặc cùng U Nguyệt ánh mắt phiêu hốt, hai người bọn họ đối với phương diện này đều có quyền lên tiếng. Ti chủ, ta nghĩ Dịch huynh hẳn là trong lòng hiểu rõ. U Nguyệt ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở. Dịch Sơn đã nhìn ra Huyền kiếm tử không có ý tốt, vậy khẳng định có chỗ phòng bị. Nếu như chuyện thật là bọn hắn đoán dạng này, kia là nguy hiểm đồng dạng cũng là kỳ ngộ. 100 năm thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Đại Hạ Vương triều thành lập vẫn chưa tới 300 năm. Đến lúc đó hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được, mà lại trăm năm. Hắn đến lúc đó nói không chừng đã đặt chân đế cảnh. Huyền kiếm tử muốn nhắc lên cái gì sóng gió trong nháy mắt liền có thể trấn áp. Hạ Mặc đối với mình có thể hay không đặt chân đế cảnh cái này sự kiện ngược lại là không có cái gì nghi vấn. Coi như không cân nhắc hệ thống nhân tố, lấy đỉnh tiêm thiên nhân dài rằng giặc thọ nguyên, hắn sợ là ngay cả Hải Nhi cũng không bằng. Mà lại hiện tại đã chạm đến thời gian quy tắc, nếu là hắn không cách nào đặt chân đế cảnh, kia thần vũ đại lục bên trên đỉnh tiêm thiên nhân hy vọng càng thêm xa vời. Ừm. Lão Dịch tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân trước đó, Huyền kiếm tử không chỉ có sẽ không động thủ, sẽ còn toàn lực ủng hộ. Chuyện này trước không cần phải để ý đến, ngươi đi làm việc trước đi. U Nguyệt cung kính lui ra. Thần vũ đại lục có một chút so thế tục thuận tiện, nếu như một cái thế lực lớn chi chủ có được thực lực tuyệt đối, vậy hắn đối cái này thế lực lớn khống chế tuyệt đối sẽ không bởi vì nào đó một hai cái ưu tú thuộc hạ mà biến mất. Tự thân vĩ lực mới là đè lên tất cả lực lượng. Chủ nhân, Tuyết Vũ sớm đã bưng một chén trà đá hầu hạ ở một bên. Nếu như không có cấp tốc chuyện, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Hạ Mặc đem trà đá uống một hơi cạn sạch. Trong hư không một trận gợn sóng, màu xám kim cây gậy liền như thế phiêu phủ ở trước mặt. Tu Thiên Côn, chuyện cho tới bây giờ cũng nên triệt để hàng phục cái này cực phẩm linh bảo. Vâng. Hạ Mặc vươn tay vừa tiếp xúc đến Tu Thiên Côn, một tiếng oanh minh, nguyên thần đã tiến vào Tu Thiên Hồn không gian ý thức. Khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, cách đó không xa có một bóng người ngồi xếp bằng, tứ chi đều phủ lấy đứt gãy xương xích. Đạo hữu cân nhắc như thế nào? Hạ Mặc trông thấy đạo nhân ảnh này tựa như lão bằng hữu giống như chào hỏi. 6 năm trước Tu Thiên Côn rơi xuống trong tay hắn thời điểm, hắn liền đã cùng Tu Thiên Côn khí linh bắt chuyện qua. Chỉ là Tu Thiên Côn che giấu ngũ giác, cũng không muốn cùng hắn câu thông. Hắn lại gấp bế quan chữa thương, cho nên biểu đạt thành ý sau, liền đem Tu Thiên Côn phong ấn. Cho tới bây giờ mới có thời gian đến xử trí cái này cực phẩm linh bảo. Mơ tưởng, đạo nhân ảnh kia lời ít mà ý nhiều, căn bản không muốn cùng Hạ Mặc nhiều lời cái gì. Đạo hữu hẳn phải biết từ chối bản vương sẽ có cái gì hạ trạng. Liền không lại suy nghĩ một chút. Hạ Mặc cười lắc đầu, cũng không thèm để ý Tu Thiên Côn thái độ. Loại này trung thành linh bảo cũng là có. Tu Thiên Côn đưa tay giơ lên, tứ chi đứt dây xích tựa như phong hóa giống như biến mất không thấy. Màu xám kim côn thể xuất hiện trong tay hắn. Loại này tại ý thức không gian triệu hoán bản thể năng lực chiến đấu chỉ có cực phẩm linh bảo có thể làm được. Ai? Đã như vậy, bản vương cũng chỉ có tương đạo bạn xóa bỏ. Dạng này mặc dù có ảnh hưởng Tu Thiên Côn uy lực, nhưng chỉ cần mới khí linh sinh ra, hẳn là sẽ không giống đạo hữu dạng này khó mà câu thông. Chương 493, bắt tộc minh. 1/3, chương 493, bắt tộc minh. 1/3, Tu Thiên Côn tại cực phẩm linh bảo bên trong nên tính là đứng đầu nhất một ngăn. Nhưng nếu đưa nó khí linh cưỡng ép xóa đi, Tu Thiên Côn phẩm cấp sợ là muốn rơi xuống không ít. Mà lại vận dụng cực phẩm linh bảo lúc nếu không có khí linh tương trợ, đối người sử dụng tiêu hao cũng biết gia tăng rất nhiều. Cho nên nếu là Hạ Mặc ngay từ đầu thời điểm dự định mời chào Tu Thiên Côn, chỉ có khí linh phối hợp, hắn mới có thể in dấu xuống là ấn, hoàn mỹ khống chế cái này cực phẩm linh bảo. Phong Vân kiếm chính là như thế, nhưng là Tu Thiên Côn độ trung thành rõ ràng so Phong Vân kiếm phải mạnh hơn. Đối với loại này thà chết chứ không chịu khuất phục phẩm chất, Hạ Mặc chưa hề đều là lựa chọn thành toàn đối phương. Chủ nhân, để cho ta tới hồi hồi hắn. Một thanh âm khác xuất hiện tại mảnh này trong không gian ý thức. Hạ Mặc bên cạnh xuất hiện một vị áo bào xanh người. Áo bào xanh trong tay người cầm chính là Phong Vân kiếm. Tu Thiên Côn trung thành nhường Phong Vân kiếm có chút tức giận. Linh bảo chính là linh bảo, thời điểm chiến đấu toàn lực ứng phó, ai là chủ nhân liền vì ai mà chiến. Ngươi cái này phá cây gậy học nhân loại bộ kia làm gì? Liên thế thử một chút đi. Hạ Mặc không có ý kiến gì. Hắn cũng là lần thứ nhất tại ý thức không gian cùng một kiện cực phẩm linh bảo khí linh chiến đấu. Nhường Phong Vân kiếm đi trước thăm dò sâu cạn cũng tốt. Dù sao hắn chỉ là muốn quên đi trước mắt cái này khí linh, mà không phải hủy đi Tu Thiên Côn. Rõ. Tối tăm mở mịt một mảnh bắt đầu cuộn, vô số kiếm khí màu xanh hướng phía Tu Thiên Côn chém tới. Không có người cầm kiếm, Phong Vân kiếm chỉ có thể vận dụng mình lực bản nguyên lực lượng. Tu Thiên Côn khí linh không vui không buồn, tựa hồ đối với mình kết cục lại có đoán trước. Một cây, hai cây, ba cây, màu vàng côn ảnh tràn ngập toàn bộ không gian. Một trận chiến này đơn giản sao chép năm đó Hạ Mặc cùng Tiên Khung Điện đại điện chủ chiến đấu. Không thể không thừa nhận Tu Thiên Côn ngạnh thực lực sát thực muốn mạnh hơn một bậc. Cũng không lâu lắm, một thanh dài nhỏ màu xanh kiếm ảnh xuất hiện trên không trung. thân kiếm giống lưu động như gió không có thực thể, hơn nữa còn có không ít vân khí từ thân kiếm tràn ra. Tù Thiên Côn thật không có như thế dùng nhiều bên trong hồ trạm canh gác đồ vật, vẹn vẹn chỉ là thể tích cùng phong vân kiếm bảo trì nhất trí. Một kiếm một côn đồng thời công hướng đối phương. Vâng. Không gian ý thức chấn động không thôi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Hạ Mặc Siêu một tiếng xuất hiện tại Tù Thiên Côn khí linh khác một bên, tay phải lâm vào một đoàn tuyệt đối hắc ám. Từ xa nhìn lại tựa như một cái hắc động sâu không lường được. Tù Thiên Côn khí linh sắc mặt cuối cùng có chỗ biến hóa, đáng tiếc bị phong vân kiếm chống chọi, bây giờ căn bản không có dư thừa lực lượng đến đường đối. Lỗ đen tại tiếp xúc đến Tù Thiên Côn khí linh máy mắt, một ngụm liền đem nó nuốt vào. Tù Thiên Côn khí linh tại cách đó không xa hiện thần, nhìn xem Hạ Mặc trên tay lỗ đen tràn đầy sợ sệt. Đây là cái gì chiêu thức? Hắn mới vừa cảm giác được một loại sâu không thấy đáy lực lượng. Một khi hoàn toàn lâm vào cái hắc động kia bên trong, sợ là rất khó đi ra ngoài nữa. Đạo hữu hẳn là có thể cảm giác được ngươi ta ở giữa chênh lệch. Làm gì lại làm dãy rủa? Hạ Mặc chậm rãi hướng phía Tù Thiên Côn đi đến. Bốn phía không ngừng có huyết liên xuất hiện, mỗi một đóa đều tách ra ngút trời huyết quang. Nguyên bản tối tăm mở mịt không gian ý thức, nhiễm lên một mảnh màu máu thương cùng. Phong Vân kiếm cũng lần nữa hướng phía Tù Thiên Côn đánh tới. Tù Thiên Côn một đối một đều không thắng được, chớ đừng nói chi là còn có Phong Vân kiếm ở bên. Cũng không lâu lắm, Tù Thiên Côn khí linh đã hoàn toàn biến mất trên đời này. Mở mắt lần nữa, Hạ Mặc đã từ không gian ý thức ra. Màu xám kim trường côn quang trạch so với vừa rồi lộ vẻ có chút tối nhạt. Hạ Mặc đem Tù Thiên Côn cầm trong tay, sau đó nhẹ nhàng hướng phía bên cạnh vung lên. Ngoài cửa sổ, một ngọn núi ầm vang sụp đổ, màu vàng bụi mù che đậy mặt trời. Cho dù không có khí linh, Tù Thiên Côn lực lượng vẫn như cũ mạnh mẽ. Đáng tiếc hắn không am hiểu côn pháp, nếu không, kiện binh khí này ngược lại phù hợp khẩu vị của hắn. Đại điện chủ di vật bên trong ngoại trừ Thiên Ý Lục Kiếp Đao còn có rất nhiều thiên khung điện công pháp. Vấn Tiên Thần Công thình lình cũng ở trong đó. Môn võ học này tu luyện đại thành, liền có thể chạm tới ý trời quy tắc. Đáng tiếc tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, mà lại cái này Vấn Tiên Thần Công cùng hắn một thân sở học hoàn toàn trái ngược. Không phải hệ thống xuất phẩm, công pháp xung đột vấn đề cũng rất khó giải quyết. Cho nên hắn dự định tại đại hạ trong hoàng thất chọn một con này thiên phú hoàng tộc đệ tử tới tu luyện Vấn Tiên Thần Công. Chỉ tiếc hắn hiện tại cũng không có con nối dõi. Có lẽ hẳn là tìm một cơ hội trở về cùng hắn kia 100 vị vương phi xem một chút. Nhập môn nhiều năm, cũng không thể để cho người ta thủ mặc quả. Lần kia tuyển tú ngoại trừ dung mạo bên ngoài, còn muốn cầu tú nữ nhất định phải sẽ vượt qua đại tông sư tu vi. Chí ít không thể bởi vì thủ mấy năm phòng chống liền đã tóc trắng thơ. Bản vương chỉ là kiểm tra một chút mới đến tay binh khí. Tất cả đi xuống đi. Trong viện đã đứng đầy trấn vũ vệ, vừa rồi động tĩnh có thể đem bọn hắn giật nảy mình. Ngươi là có cái gì nói nghĩ nói với bản vương sao? Trấn vũ vệ lui ra sau, Hạ Mặc nhìn về phía một bên Tuyết Vũ. Nha đầu này, lúc trước mấy ngày bắt đầu cũng có chút không thích hợp. Ti chủ, nô tỳ gần nhất tu vi có chỗ tinh tiến, muốn bế quan một đoạn thời gian. Tuyết Vũ thận trọng nhìn xem Hạ Mặc. Bản vương còn tưởng là cái gì chuyện. Yên tâm đi thôi. Bản vương một ngày này cũng không có muốn phục vụ. Đi tìm Vũ Nguyệt đi. Nhương năng vì ngươi tìm một chỗ thích hợp nơi bế quan. Hạ Mặc sờ lên Tuyết Vũ đầu. Bộ dáng cùng tu vi đã là một con thành thục băng loan, nhưng vẫn là tiểu nữ nhi tâm tính. Rõ. Nô tỳ nhất định tranh thủ sớm ngày xuất quan. Tuyết Vũ mừng rỡ lên tiếng, lập tức hóa thành một đường màu trắng lưu ảnh bay ra ngoài. Tiếp xuống chính là ngự linh kiếm trận chuyện. Nhìn xem Tuyết Vũ đi xa thân ảnh, một tiếng thì thầm, Hạ Mặc giống vậy biến mất trong phòng. Hắn cũng cần bế quan một đoạn thời gian. Vì diễn sát dược lão, ngự linh kiếm trận phi kiếm tổn thất một nửa. Mấy năm này đã tìm đủ 6 cái thượng phẩm linh bảo kiếm khí. Chỉ cần đem cái này 6 thanh kiếm khí toàn bộ hóa linh ngự linh kiếm trận uy lực tuyệt đối có thể cùng huyền kiếm tử đọ sức đọ sức. Hiện tại phiền phức chính là khắc vào phi kiếm 6 loại kiếm pháp. Phi kiếm không có, lúc ấy khắc vào kiếm pháp cũng cùng theo chết đi. Hệ thống truyền công kiếm pháp cũng giống vậy, liền như thế biến mất. Cho nên Hạ Mặc hiện tại cũng chỉ có thể lại tu luyện từ đầu 6 loại khác biệt kiếm pháp một lần nữa khắc vào đi vào. Cũng may hắn hiện tại tu luyện những này kiếm pháp cũng không tính phí sức. Nhiều nhất mấy năm công phu hẳn là còn kém không nhiều lắm. Ngay tại Hạ Mặc bế quan năm thứ 2, một đường tới từ phía nam tin tức truyền vào Đông Cực vực U Nguyệt, Dịch Sơn, 12 trấn vũ sử còn có ngũ hành lao tổ trở khách hành. Trấn vũ ti cao tầng tề tụ một đường. Chư vị, ti chủ vừa mới bế quan một năm, không nghĩ tới liền xảy ra chuyện như vậy. Có cái gì ý nghĩ? Đều nói một chút đi. U Nguyệt nhìn đám người một chút, ở trên người nàng hiếm thấy được chần chờ. Vân Trạch vực tao ngộ dị tộc xâm lấn. Chuyện này là thật sao? 12 trấn vũ sử hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ Tí Thử cao mày không biết đang suy nghĩ cái gì bên ngoài. Cái khác trấn vũ sử đều từ trong mắt người khác thấy được mê mang. Sẽ không có giả. Vân Trạch vực các môn các phái sớm đã cùng dị tộc giao thủ đã lâu. Nghe nói đã có một cái thế lực lớn hủy diệt. Vân Trạch vực duy nhất siêu cấp thế lực, Sơn Thủy Các. Bọn hắn ra tay đều không có ổn định lại cục diện, mà lại Vân Trạch vực biên giới đã rơi vào dị tộc chi thủ. Cho nên Vân Trạch vực mới phát ra tín hiệu cầu viện, hy vọng từng cái đại vực điều động cao thủ tiến về Vân Trạch vực trợ giúp. Đã Thiên Nhân trung kỳ Tí Thử lúc này mở miệng nói, siêu cấp thế lực ra tay đều không dùng, hẳn là lần này xâm lấn dị tộc có đế cảnh tồn tại. Vũ Hành lao tổ kinh ngạc lên tiếng, thời đại này thiên nhân cùng thượng cổ thời đại thiên nhân có lẽ có ít chênh lệch, nhưng đế cảnh cường giả cũng sẽ không có thời đại khoảng cách. Vũ Hành lao tổ mặc dù không hiểu rõ cái này mây thủy cát, nhưng nếu là siêu cấp thế lực, vậy khẳng định có đế cảnh cường giả tọa trấn. Nếu như là dạng này, vậy lần này dị tộc xâm lấn cục diện chỉ sợ không nhỏ, chí ít so Đông Cực vực năm đó quỷ kiếp phiền phức nhiều. Không tệ. Sơn Thủy các đế cảnh cường giả đã cùng dị tộc đế cảnh giao thủ qua, nghe nói còn bị thương. Chuyện này thứ 6 Chấn Vũ Sử cũng có tin tức truyền đến, đã xác nhận không sai. U Nguyệt khẳng định tin tức chân thực tính. Thứ 6 Chấn Vũ Sử, có không ít người thần sắc khẽ động, bọn hắn gia nhập Chấn Vũ Ti thời điểm, vị này thứ 6 Chấn Vũ Ti đã không tại Đông Cực Vực. Nghe nói vị này thứ 6 Chấn Vũ Sử không chỉ có là cái mỹ nhân tuyệt thế, hơn nữa còn là vương phi một trong. Trước kia bái nhập Vân Trạch vực độc tông môn hạ, vương gia hiện tại bế quan, mà lại nói qua không có sống còn chuyện không cho phép quấy rầy hắn. Vân Trạch vực dị tộc xâm lấn không phải việc nhỏ, mà dù sao cách Đông Cực vực quá xa. Hữu Phó Ti chủ, chúng ta Đại Hạ Vương triều ứng đối ra sao? Bảo Thỏ Hồng Bảo Thạch giống như con mắt hơi nháy. Tị xa nhưng còn có tin tức khác truyền đến. Hiện tại Vân Trạch vực chiến sự đã đến cái gì trình độ? Sơn Thủy các đều không thể không cầu viện, những này dị tộc đến cùng là cái gì lai lịch? Dân hồ liên tiếp để mấy vấn đề. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Đỗ Nguyệt. Thiếp thân đem chư vị gọi tới, thế nhưng là muốn tiếp thu ý kiến của chúng, không phải nhường chư vị tới hỏi vấn đề. U Nguyệt bình tĩnh nhìn Dần Hổ một chút, thẳng đến Dần Hổ vô ý thức thấp cúi đầu. Lúc này mới tiếp tục nói: "Thứ 6 Chấn Vũ Sử tin tức truyền đến không nhiều, chỉ là chứng thực Vân Trạch vực cái này cầu viện tin tức tính chân thực, mà lại không chỉ Đông Cực vực, cái khác đại vực so sánh đều đã nhận được. Từ trong thương ngữ khí đến xem, Vân Trạch vực hẳn là còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Các môn các phái cùng dị tộc tạo thành rằng có chi thế, chỉ là những dị tộc kia không ngừng có viện quân xuất hiện, chỉ dựa vào Vân Trạch vực một vực chi lực, hẳn không phải là những này dị tộc đối thủ." U Nguyệt một hơi đem nhận được tin tức đều nói ra. Những người trước mắt này không phải Chấn Vũ Sử chính là Chấn Vũ Ti khách khanh. Ngay cả Đại Hạ Vương triều khách khanh đều không có tham gia. Liên quan với dị tộc tin tức hiện tại biết đến cũng không rất nhiều. U Nguyệt nói đến đây dừng một chút. Ngay cả Ngũ Hành lão tổ đều vẹn thai đang nghe. Chỉ là bọn hắn tự xưng. Bát Tổ Minh. Chương 494, kiếm trận. 1/2, chương 494, kiếm trận. 1/2, Bát Tổ Minh. Nghe được U Nguyệt, tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Không tệ. Tin tức cụ thể thứ 6 Chấn Vũ Sử tại gửi thư bên trong cũng chưa nói rõ ràng. Cái này Bát Tộc Minh là từ nhân tộc cương vực phụ cận 8 cái tiểu tộc liên hợp đến cùng nhau thế lực. Cụ thể là cái nào 8 cái dị tộc, Chấn Vũ Ti bây giờ còn chưa có thu được tình báo. Chỉ là có thể làm cho Vân Trạch vực cầu viện, chắc hẳn thực lực không yếu đi nơi nào. Độc Tông làm Vân Trạch vực thế lực lớn một trong, tất nhiên tránh không được trận chiến tranh này. Tin tức này hẳn là thứ 6 Chấn Vũ Sử tại đội vàng phía dưới truyền ra. Dị tộc xâm lấn chính là nhân tộc đại sự, như Vân Trạch vực không có cầu viện thì cũng thôi đi. Hiện tại chúng ta đã nhận được Đại Hạ Vương triều thống lĩnh Đông Cực vực, trợ giúp là nhất định phải trợ giúp. Đây cũng là U Nguyệt cảm thấy có chút khó giải quyết địa phương. Đông Cực vực liên tiếp kinh lịch đại hạ quật khởi quỷ kiếp nội chiến, cứ việc trong đó đều có Đại Hạ Vương triều thân ảnh. Thế nhưng là Đông Cực vực chỉnh thể thực lực nói nguyên khí đại thương đều không đủ. Bát tộc minh khí thế hung hùng, siêu cấp thế lực sơn thủy các đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Không phải người đi không được, nhưng nếu là ứng phó xong việc, lại ném đi Đại Hạ Vương triều mặt mũi, mà lại cái khác đại vực người đều không phải người ngu. Hiện tại ty chủ bế quan, Vân Trạch vực bên kia cục diện cũng không rõ ràng. Không nên tùy tiện phái ra số lượng lớn cao thủ. Dịch Sơn đột nhiên mở miệng cắm vào cái đề tài này. Cần thông chi ti chủ sao? Ngũ Hành lão tổ khẽ nhíu mày, hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Vân Trạch vượt khoảng cách Đông Cực vực không tính xa cũng không tính rất gần. Từ hiện hữu tình báo đến xem, cái này Bát tộc mình khí thế hung hùng, đã diệt Vân Trạch vực một cái thế lực lớn. Đỉnh tiêm thiên nhân đều biết có nguy hiểm có thể chết đi. Ti chủ dĩ vãng bế quan chưa bao giờ dặn dò qua chúng ta. Lần này cố ý căn dặn chúng ta không muốn tùy ý quấy rầy, chắc hẳn lần bế quan này vô cùng quan trọng. Hiện tại cái gì tình huống cũng không biết, vẫn là đường đi tùy ý quấy rầy ti chủ tương đối tốt, không bằng liền để ta trước dẫn người tiến về Vân Trạch vực. Trước hiểu rõ ràng tình huống bên kia lại nói. Dịch Sơn suy tư một hồi lập tức nói, Đông Cực vực bên này còn không thể rời đi U Nguyệt, cho nên hắn đi Vân Trạch vực là thích hợp nhất. Dịch huynh nguyện đi nói là lại thích hợp cực kỳ. Đông Cực vực từ trước đều là nhân tộc yếu nhất một cái đại vực. Lần này Vân Trạch vực hướng cái khác đại vực cầu viện, cái khác đại vực mới là trợ giúp chủ lực. U Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng thần quang. Nói đến lần này Vân Trạch vực chi hành ngược lại là thu thập từng cái đại vực tình báo cơ hội tuyệt hảo. Bát tộc Minh nhìn xem hung mãnh, ngay cả siêu cấp thế lực sơn thủy các đều tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng nhân tộc quái vật khổng lồ này thật muốn động. Thần Vũ đại lục đều biết chấn bên trên chấn động. Ta hiểu được. Dịch Sơn nhẹ nhàng gật đầu, hắn lúc đầu cũng có ý tứ này. Tí thử, Dân Hổ, Sửu Nưu, Tuất Cẩu, Ngân Thiên Quân, Bạch huynh cùng ta đi theo đi. Dịch Sơn điểm 6 người tên. 4 vị thiên nhân trung kỳ trấn vũ sử, 1 vị thiên nhân trung kỳ đỉnh phong khách khanh. Còn có Yên Vũ khách Bạch Độ vị này thiên nhân hậu kỳ. Tà phó ti chủ, lần này Vân Trạch vượt cầu viện, cái khác đại vực các đại thế lực phái gia đình tiêm thiên nhân dẫn đội sát suất cực cao. Chỉ chúng ta những người này có phải hay không có chút? Tí thử trần chờ mấy giây lát, vẫn là nói ra. Nhân tộc 14 đại vực ngoại trừ Đông Cực vực bên ngoài, còn có 4 cái đại vực là bị một cái thế lực thống trị. Kẻ thống trị 4 cái đại vực thế lực không thể nghi ngờ đều là siêu cấp thế lực. Còn lại 9 cái đại vực đều là giống Đông Cực vực lúc trước tình huống, ở vào quân hùng cắt cứ trạng thái. Nói cách khác những này đại vực sẽ phái ra bao nhiêu người trợ giúp cũng có thể. Mà lại vì không tại từng cái đại vực thế lực trước mặt mất mặt, chỉ có phái gia đỉnh tiêm thiên nhân dẫn đội mới có thể chấn được chẳng tử. Yên tâm đi, ta biết thuyết phục ta vị sư minh kia cùng đi. Dịch Sơn thần sắc lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, đừng nói Chấn Vũ Sử cùng khách khanh nhóm, liền ngay cả U Nguyệt đều kinh ngạc nhìn về phía Dịch Sơn. Huyền kiếm tử biết đồng ý sao? Dịch Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Yên tâm đi, chỉ cần Huyền Kiếm Tử sư huynh đi theo, lần này trợ giúp Vân Trạch vực, Huyền Thiên Kiếm Tông liền không cần ra người. Ta nghĩ hắn biết đồng ý. Huyền Thiên Kiếm Tông cũng là đông cực vực thế lực lớn một trong. Nếu như Đại Hạ Vương Triều nhường Huyền Thiên Kiếm Tông tổ chức nhân thủ trợ giúp, Huyền Thiên Kiếm Tông cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Mà bây giờ loại tình huống này, nếu quả thật gặp được nguy hiểm, Huyền Thiên Kiếm Tông người nhất định sẽ bị Đại Hạ Vương Triều xem như con rơi. Thiên Cung Điện hủy diệt sau, Huyền Kiếm Tử dọn dẹp không ít môn hộ. Nếu là lại phái ra cao thủ đi Vân Trạch vực chịu chết, Huyền Thiên Kiếm Tông cho dù lại có nội tình, cũng không nhịn được như vậy tiêu hao. Huyền Kiếm Tử một người nhưng thay thế Huyền Thiên Kiếm Tông. Lấy Dịch Sơn mấy năm này đối Huyền Kiếm Tử hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ đồng ý mà lại Vân Trạch vực một nhóm nguy hiểm trùng điệp. Dịch Sơn mặc dù đột phá thiên nhân hậu kỳ, nhưng cũng khó nói gặp được cái gì nguy hiểm. Huyền Kiếm Tử chỉ cần đối với hắn còn có điều cầu, liền sẽ không mắt thấy hắn có sinh mệnh nguy hiểm. Như thế không tệ. Lấy Huyền Kiếm Tử thực lực, chỉ cần không gặp đế cảnh cường giả có lẽ lâm vào mấy vị đồng cấp cao thủ vây công, tự vệ tuyệt đối dư sức có thừa. U Nguyệt cũng tán thành Huyền Kiếm Tử đi theo. Huyền Thiên Kiếm Tông tiếp nhận trấn vũ sách, ra đông cực vực, liền thế đại biểu Đại Hạ Vương Triều. Chạm đến đế cảnh quy tắc đỉnh tiêm thiên nhân, trong cái nào cũng không tính là kẻ yếu. Kiếm Phong, Mật Thất, trấn vũ ti quản hạt cương vực đâu chỉ thập vạn đại sơn. Ngoại trừ U Nguyệt, Dịch Sơn còn có ngũ hành lão tổ bên ngoài. Liền ngay cả 12 trấn vũ sử cũng không biết hắn ở đâu ngọn núi bế quan. Hạ Mặc hai mắt nhắm nghiền xếp bằng ở trên bệ đá, bảy chuôi gần như hư ảo phi kiếm lơ lửng lên đỉnh đầu. Hắn đã hoàn thành một thanh thượng phẩm linh bảo kiếm khí hóa linh. Năm chuôi còn chưa hoàn thành hóa linh kiếm khí đặt ngang ở trước mặt một tòa khắc trên bệ đá. Một năm hoàn thành một thanh dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất thời gian 6 năm, hắn liền có thể tái hiện hoàn chỉnh ngự linh kiếm trận. Đây cũng là bởi vì từng có lúc trước kinh nghiệm, cho nên kiếm khí hóa linh tốc độ nhanh không ít. Chuôi thứ hai, Hạ Mặc chỉ một ngón tay, một thanh thượng phẩm linh bảo cấp bậc nhuyễn kiếm chống rông trôi nổi. Vì cùng những này thượng phẩm linh bảo kiếm khí vừa phối, hắn lựa chọn kiếm pháp đều là ngàn chọc bạc tuyển. Lần này ngự linh kiếm trận uy lực so với lúc trước chí ít mạnh hơn 10 lần trở lên. Chương 495, lên đường. 1/3, chương 495, lên đường. 1/3, từ không gian ý thức trở lại mật thất. Hạ Mặc nhìn về phía 12 chôi lớn chừng bàn tay phi kiếm. Ngươi còn có thể biến thành hình người sao? Theo tiếng nói vừa ra, 12 thanh phi kiếm phát ra quang mang nhàn nhạt, rất nhanh hòa làm một thể, biến thành kiếm linh bộ dáng. Chủ nhân, ta có thể tùy ý tại hình người cùng phi kiếm hình thái hai người ở giữa biến hóa. Hai loại hình thái đều có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Kiếm linh nâng lên hai tay, nhẹ nhàng nắm chặt lại, nhìn cũng đối với mình dáng vẻ cảm thấy tò mò. Bản vương đi thử một chút thực lực của ngươi, không cần lưu thủ, toàn lực ứng phó. Hạ Mặc nhìn xem kiếm linh, phong vân kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trong tay. Thường thường không có gì lạ một kiếm đâm ra, ở trong mắt kiếm linh lại đến từ bốn phương tám hướng, tránh cũng không thể tránh. Kiếm linh loại này sinh mạng thể dựa theo hắn hiểu hẳn là thuộc về khí linh một loại đặc thù loại hình, hoặc là nói đồ vật tu luyện mà thành. Cùng truyền thống khí linh khác biệt chính là kiếm linh có thể tự mình tu luyện, còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Địa linh tử loại kia nhường linh bảo thăng hoa bí pháp chỉ có thể đạt tới thượng phẩm linh bảo cấp độ. Đây đã là cực hạn. Nếu như không có kiếm linh sinh ra, có thể nói ngự linh kiếm trận hạn mức cao nhất chính là chạm đến đế cảnh quy tắc đỉnh tiêm thiên nhân cấp bậc. Hiện tại thậm chí có cơ hội xung kích chân chính đế cảnh. Đối mặt Hạ Mặc một kiếm này, kiếm linh đôi mắt triển khai, vô số kiếm trận ở trong đó hiện hiện. Chạm đến kiếm trận quy tắc, thế gian bình thường kiếm trận ở trong mắt kiếm linh không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Kiếm linh con ngươi co rụt lại. Sáu thanh phi kiếm hư ảnh chống rông xuất hiện, cùng Hạ Mặc một kiếm này hiện lên phương hướng ngược nhau. Phong vân kiếm thanh quang đại phóng, số lượng lớn vân khí tràn ngập toàn bộ mật thất. Bạch, hai đạo kiếm quang một trước một sau xuất hiện, tòa này mũi kiếm lại bị cắt đứt. Nhất kiếm cách thế, mây mù đột nhiên xuất hiện một mảnh chân không, Hạ Mặc triển khai tư thế, phong vân kiếm ong ong chiến minh không ngừng. Không gian bị xé nứt ra một ngụm lỗ to lớn. Kiếm linh thần sắc bình tĩnh. Nhất kiếm cách thế môn này kiếm pháp trong mắt hắn tính không được cái gì, nhưng từ bây giờ Hạ Mặc thi triển đi ra, uy lực giống vậy không thể khinh thường. Vạn kiếm trận. Kiếm linh hai ngón khép lại, đầu ngón tay ngưng tụ một điểm ánh sáng mỏng. Trong hư không vang lên vô số tranh nhưng thanh âm, vô số kiếm ảnh từ trong hư không hiện hình, hoặc ba hoặc năm, tụ tán không ổn định. Sắc trời ám trầm, kiếm laser khí như băng tuyết tan rã, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biến mất không thấy. Đây là Hạ Mặc lông mày sắc khẽ động. Vừa rồi kiếm linh xóa đi nhất kiếm cách thế kiếm khí thủ đoạn trái ngược với Huyền Kiếm Tử kiếm đạo. Đây chính là kiếm trận quy tắc sao? Lấy kiếm trận thành sau, có thể mô phỏng ra khác kiếm đạo quy tắc. Hắn không phải Huyền Kiếm Tử, cho nên nhìn không ra kiếm linh loại thủ đoạn này cùng chân chính xóa đi quy tắc có cái gì khác biệt. Chỉ là vừa mới cái kia một tay đủ để diện sát đồng dạng đỉnh tiêm thiên nhân. Chủ nhân cẩn thận. Trông thấy Hạ Mặc còn tại dư vị vừa rồi kiếm ý kiếm linh vô ý thức lên tiếng nhắc nhở. Lít nha lít nhít kiếm ảnh treo ở bầu trời, nhìn qua tựa như một tòa treo ngược kiếm sơn. Đây là dùng kiếm vào vạn kiếm quyết phi kiếm là chủ thể bày ra kiếm trận. Hạ Mặc ngẩng đầu nhìn kiếm sơn, thu hồi phong vân kiếm, đưa tay hướng lên trời. Băng vân hàn khí ở khắp mọi nơi, trong không khí phiêu tán lục giác sương hoa, treo ngược kiếm sơn bắt đầu đông kết. Một chiêu này là hồn tiên bảo giám bên trong đối với cực hàn chi khí khống chế, khẳng định là không bằng băng tiên quân thủ đoạn, nhưng cũng đạt tới đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong tiêu chuẩn. Phá! Kiếm linh chỉ là khẽ quát một tiếng, đã thành một tòa băng sơn treo ngược kiếm sơn bắt đầu chấn động. Tầng băng xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách, trong đó kiếm ảnh anh một tiếng nổ tung. Kinh khủng khí lãng nhường Hạ Mặc vô ý thức đưa tay che chắn, chờ ánh mắt lần nữa khôi phục lúc bình thường, một thanh thất thải kiếm ảnh hướng phía hắn lăng không một chạm. Ma Kha vô lượng. Một đoàn phong quyển vân tuân ra kiếm nhận phong bạo từ mặt đất dâng lên. Thất thải kiếm ảnh chạm tại kiếm nhận phong bạo bên trên. Kinh khủng kiếm khí hướng phía bốn bát phương quyết tán, một tòa lại một ngọn núi bị chặn ngang chặt đứt. Quả nhiên lợi hại. Hạ Mặc cùng Kiếm Linh hai người lặng không mà đứng. Hắn cảm giác mình như cùng Kiếm Linh sinh tử tương bát. Thắng bại thật đúng là khó mà nói. Trở về đi. Kiếm Linh tại Hạ Mặc nhìn chăm chú lần nữa hóa thành 12 thanh phi kiếm. Đem 12 thanh phi kiếm thu hồi, Hạ Mặc hướng phía Chấn Vũ Ti phương hướng bay đi. Xác nhận Kiếm Linh thực lực. Rất nhiều chuyện liền dễ làm nhiều. Vân Trạch bực. Bắt Tùng Minh. Trở lại Chấn Vũ Ti sau, U Nguyệt lập tức báo cáo tin tức này. Không nghĩ tới bản vương mới bế quan mấy năm, liền xảy ra như thế chuyện đại sự. Hiện tại Vân Trạch vực tình huống như thế nào? Hạ Mặc đi đến trước ghế ngồi xuống. Hắn vốn đang dự định về Cửu Châu một chuyến, gặp hắn một chút những vương phi kia. Không nghĩ tới vừa xuất quan liền nghe đến tin tức này. Căn cứ dịch minh chuyển về tin tức. Theo từng cái đại vực trợ rút, Vân Trạch vực đã tạm thời ổn định cục diện. Bát tộc Minh binh phong tạm hoan xuống dưới. Hai bên hiện lên một loại rằng co chi thế, không biết thời điểm nào sẽ bị đánh vỡ. U Nguyệt đem mấy năm này Vân Trạch vực bên kia truyền đến tình báo từng cái báo cáo. Như thế bao lớn vực trợ giúp Vân Trạch vực, vậy mà không có thể đem cái này Bát tộc Minh đánh lui. Ti chủ, cái này Bát tộc Minh cũng không đơn giản, trong đó yếu nhất một cái dị tộc. Đều so năm đó tọa lạc tại Đông Cực vực cái kia thượng cổ bí cảnh thực lực tổng hợp còn mạnh hơn. Mà lại từng cái đại vực mặc dù có trợ giúp, nhưng phần lớn đều giống như chúng ta, chỉ là phái ra một chi tiểu đội. Từng cái đại vực cao tầng không biết thế nào nghĩ, vậy mà không có lấy thế xét đánh lôi đỉnh tiêu diệt Bát tộc Minh. Trong đó có lẽ còn có cái gì là chúng ta trước mắt không biết. U Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh, lúc nói chuyện, trong mắt cũng có chút hướng nghi hoặc. Chỉ là dịch minh lần trước truyền về tin tức, Bát tộc Minh gần đây có lẽ sẽ có đại động tác. Mà Sơn Thủy các vị kia đế cảnh cường giả cũng phía trước không lâu khỏi bệnh xuất quan. Hiện tại nhân tộc từng cái đại vực đều ngầm thừa nhận lần này cùng Bát tộc Minh chiến tranh từ vị này đế cảnh cường giả chỉ huy. Có biết vị kia đế cảnh cường giả danh hiệu? Hạ Mặc thần sắc hơi động. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng chỉ có đế cảnh tồn tại mới có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp tính mạng. Nhưng Đông Cực vực đã có trăm vạn năm không đế, cho nên đế cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn còn không có cái khái niệm. Cái này đã biết rõ. Vị kia Sơn Thủy các đế cảnh cường giả danh xưng Lam đế. Lần này Bát tộc Minh xâm lấn trước đó, Sơn Thủy các tại Vân Trạch vực địa vị cao thượng, cũng là bởi vì có vị này Lam đế tại. Ti chủ, căn cứ Chấn Vũ Ti đạt được tin tức, từng cái đại vực lần này lại phái không ít cao thủ tiến về Vân Trạch vực. Chúng ta có phải hay không? U Nguyệt trần chờ nhìn về phía Hạ Mặc. Từng cái đại vực không ngừng phái cao thủ trợ giúp Vân Trạch vực, nhưng là không có nghe nói có cái khác đế cảnh cường giả xuất hiện. Có lẽ đã có đế cảnh cường giả tiến vào Vân Trạch vực, chỉ là còn không được đại chúng biết được. Có dị tộc đế cảnh cường giả tin tức sao? Chỉ biết là vị kia cùng Lam đế giao thủ đế cảnh cường giả đến từ huyết quan tộc. Máu thương đế. Ngày đó, Vân Trạch vực bầu trời đều bị màu máu xâm nhiễm. Nếu không phải Lam đế kịp thời ra tay, chỉ sợ Vân Trạch vực bị diệt mất thế lực lớn liền không chỉ một nhà. Nói cách khác Bát tộc Minh hiện thân đế cảnh cường giả cũng chỉ có một vị. Phải. Ngoại trừ Lam đế cùng Máu thương đế bên ngoài, trước mắt còn không có vị thứ ba đế cảnh cường giả tình báo. Có ý tứ. Nghe được U Nguyệt đem trước mắt biết tình báo kể xong, Hạ Mặc nhếch miệng lên. Chuẩn bị một chút, cùng bản vương đi một chuyến Vân Trạch vực đi. Ti chủ chuẩn bị tự mình đi. U Nguyệt kinh ngạc nhìn Hạ Mặc. Đông Cực vực trước mắt chỉ là sơ bộ ổn định, lúc này Hạ Mặc tại, đó chính là một cây định hải thần châm. Chỉ khi nào Hạ Mặc rời đi, nói không chừng sẽ có người tâm tư lưu động. Mà lại nghe Hạ Mặc ý tứ, ngay cả nàng cũng muốn cùng đi. Băng Thiên Quân cùng Tiêu Diêu Thiên Quân lưu tại Đông Cực vực đủ để ứng phó tất cả. Bản vương có dự cảm, lần này Bát tộc mình xâm lấn tuyệt đối không có như vậy đơn giản. Bọn hắn hẳn phải biết khiêu khích một cái bá chủ cấp chủng tộc hậu quả là cái gì. Vân Trạch vực nhất định có chuyện xảy ra. Đông Cực vực mặc dù định, nhưng chúng ta tuyệt không thể bảo thủ. Rõ. U Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. 7 ngày sau, một chỗ trên vách núi, 7 đạo thân ảnh đón mặt trời mọc phương hướng. Vương gia, Ti chủ, 7 người đồng thời hướng phía trước nhất đạo thân ảnh kia hành lễ. Rất tốt, chư vị đều đến đông đủ. Một thân bạch long phục, eo cuốn kim ngọc mang, cầm trong tay một cái quạt xếp. Hạ Mặc nhìn về phía trước mặt 7 người. Ngũ Hành lão tổ, U Nguyệt, Tuyết Vũ, Bạch Độ, Lý Tài Lương, Nham Sư Vương còn có Hỏa Luyện Tông một vị trưởng lão. Mỗi một cái đều là tiên nhân hậu kỳ. Liền thế lên đường đi. Hạ Mặc tế ra một chiếc cỡ nhỏ màu xanh linh chu. Đám người nhao nhao nhảy lên. Đông Cực vượt khoảng cách Vân Trạch vượt khoảng cách không tính xa, coi như toàn bộ đến gần đường, tốn hao thời gian cũng không ít. Cũng may trên đường không ít thế lực đều có được lỗ sâu không gian, có thể tiết kiệm chúng ta không ít thời gian. U Nguyệt đứng tại bong tàu bên trên, cầm trong tay một viên ngọc giản. Nàng sớm đã đem Đông Cực vượt đến Vân Trạch vượt lộ tuyến biết rõ. Màu xanh linh chu siêu một tiếng, tựa như chìm vào trong nước trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một đường thanh sắc lưu quang trong chớp mắt vượt qua thiên sơn và thủy. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng toàn núi, từng đầu sông, bờ nước hoa dại tạp sinh, đỏ tử giao nhau. Có núi chim lượn ảnh, tiếng gáy rơi vào không gốc, mở mịt không có dấu vết vô tích. Nơi này chính là Vân Trạch vực. Nửa năm, lấy thượng phẩm linh chu tốc độ tăng thêm không ngừng sử dụng dọc theo đường lỗ sâu không gian. Bọn hắn vẫn là hoa thời gian nửa năm mới đổi tới Vân Trạch vực. Nước tiên hạ miểu, cù lao tinh bố, đầm lầy vắt ngang và dặm. Đây chính là Vân Trạch vực đặc sắc. Phải, Ti chủ, chúng ta đã tiến vào Vân Trạch vực. U Nguyệt 7 người từ linh chu núi gian phòng bên trong đi ra. Bốn phía không ngừng có lưu quang xuất hiện, một đạo lại một đạo, cơ hồ tất cả đều là thiên nhân cấp cao thủ. Còn có không ít giống như bọn họ ngồi linh chu người. Chương 496, Tà thần. 1/3, chương 496, tà thần. 1/3, xem ra đều là từng cái đại vực đến đây trợ giúp cao thủ. Ngũ hành lao tổ nhìn bốn phía. Cứ việc phần lớn đều là thiên nhân sơ kỳ, nhưng bao nhiêu cũng có 2-30 người. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là đến từ khác biệt môn phái. Ta coi là chỉ có từng cái đại vực thế lực lớn mới có thể trợ giúp Vân Trạch vực. Xem bọn hắn dáng vẻ, rất nhiều đều là bình thường môn phái. Lý Tài Lương kinh ngạc nhìn bốn phía. Hắn thậm chí có thể nghe được mấy chiếc linh thuyền trên nói chuyện nội dung. Trên đời này luôn luôn không thiếu trong lòng có mang đại nghĩa hàng người. Lý gia chủ sợ là rất khó hiểu bọn hắn. Nhưng tôn trọng đi. Hỏa Luyện Tông vị trưởng lão kia nhẹ nói, vị này Hỏa Luyện Tông trưởng lão danh xưng Hỏa Vân thượng nhân, không chỉ có là Hỏa Luyện thượng nhân sư đệ, hay là hắn song bảo thai huynh đệ. Hỏa Luyện Tông cố ý cùng Đại Hạ Vương triều giao hảo, cho nên nhường Hỏa Vân thượng nhân đồng thời đảm nhiệm Đại Hạ Vương triều khách hành. Thực lực tại thiên nhân hậu kỳ trong cao thủ coi như không tầm thường, nếu không lần này cũng sẽ không bị Hạ Mặc chọn chúng. Hỏa Vân lão huynh đây là ý gì? Chẳng lẽ cho rằng Lý Mỗ trong lòng không có đại nghĩa? Lý Tài Lương híp mắt nhìn chằm chằm vào Hỏa Vân thượng nhân. Hắn cũng không cảm thấy năm đó phản bội Lý gia là cái gì khó mà mở miệng chuyện. Nếu không hiện tại Lý gia sớm đã tại Đông Cực vực xóa tên, Trung Quân Ái Quốc mới là hắn Lý Mỗ người đại nghĩa. Cái này lao ra hỏa. An ngay nói thật, hiện tại Hỏa Luyện Tông thực lực muốn so Lý gia mạnh, nhưng Lý Tài Lương tuyệt không sợ, ngấm ngầm hại người cho Hỏa Vân thượng nhân nói xấu. Lao phu không có ý tứ này, Lý gia chủ cũng không nên muốn gán tội cho người khác. Hỏa Vân thượng nhân thận trọng nhìn Hạ Mặc một chút, rồi sau đó giống vậy hướng phía Lý Tài Lương trừng trở về. Hắn ý tứ rõ ràng là nói Lý Tài Lương đức hạnh bất quá. Tên tiểu nhân này vậy mà thuận cột trèo lên trên, đem hắn nói cùng Lý gia năm đó thuộc về Đại Hạ Vương triều liên hệ tới. Chính là mượn hắn Hỏa Vân thượng nhân ba cái lá gan, cũng không dám còn nữa nói Lý Tài Lương năm đó phản bội Lý gia là bất nghĩa hành vi. Tốt, hai vị đừng tranh chấp. Dị tộc xâm lấn Vân Trạch vực, chúng ta cái này không đều là đến đây trợ quyền sao? Hai vị đều là đại nghĩa người. U Nguyệt trở lại nhìn xem hai người cười cười. Ánh mắt kia, ý vị thâm trường. Lý Tài Lương cùng Hỏa Vân thượng nhân lập tức bắt tay giảng hòa. Là Lý Mỗ suy nghĩ nhiều. Đâu có đâu có. Lão phu cũng có bất thường địa phương. Bọn hắn đều là gặp qua vị này hữu phó ti chủ thủ đoàn người. Căn bản không dám ở U Nguyệt trước mặt lỗ mãng. Ti chủ, tình huống có chút không đúng. U Nguyệt điều giải nội bộ mâu thuẫn sau, trực tiếp đi đến Hạ Mặc bên cạnh. Nhìn xem bốn phía sân thủy, ánh mắt sáng ngời bên trong hiện lên hàn mang. A, không nghĩ tới chúng ta vừa đến đã đi vào trong túi tiền của người khác. Vân Trạch vực tình hình chiến đấu không phải còn tốt chứ? Thế nào những này dị tộc biết xâm nhập đến nơi đây? Quạt xếp nhẹ lay động, gió nhẹ lướt qua, Hạ Mặc trên mặt từ đầu đến cuối đều mang ý cười. Lý Tài Lương cùng Hỏa Vân thượng nhân sắc mặt biến hóa, đội vàng thi triển thủ đoạn dò xét. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, những người khác thần sắc như thường, hiển nhiên đều phát hiện không ổn. Số lượng không ít, xem ra chính là hướng chúng ta tới. Hai người cũng phát hiện chỗ không đúng. Ha 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 ha. Bản thân linh là tâm huyết dâng trào ở chỗ này ông dành, không nghĩ tới thật đúng là để cho chúng ta đến cả lớn. Như thế nhiều nhân tộc thiên nhân, đem các ngươi cầm xuống, trở về sau nhất định có thể có được trọng thưởng. Một đường càn rỡ thanh âm từ xa mà đến gần, nhưng lại vô cùng phân tán. Vây quanh những này đến đây trợ giúp nhân tộc thật lâu không tiêu tan. Cái gì người giả thần giả quỷ? Cho đạo gia cút ra đây. Một người mặc đạo bào màu xanh lam đạo sĩ đưa tay một trường, hướng phía thanh âm ngay từ đầu xuất hiện phương hướng đánh tới. Không khí xuất hiện một đạo lại một đạo gợn sóng, cuối cùng hình thành một cái bát quái đồ án. Cách thật xa đều có thể cảm nhận được gần chứa trong đó mạnh đại lực nói. Đạo sĩ này lại là một cái thiên nhân trung kỳ cao thủ. Lộng soạn. Đạo sĩ một trường này giống như đánh trúng một loại nào đó bình chướng vô hình. Bình chướng vỡ vụn sau, một đoàn nồng đậm hắc vụ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắc vụ bên trong, trên trăm đạo thân ảnh từ bên trong hiện thân, mỗi người trên thân đều tản mát ra tà mị khí tức. Ti chủ, tựa như là tà linh tộc. U Nguyệt nhìn xem từ hắc vụ bên trong hiện thân bóng người, ngựa khí có chút không xác định. Da như lạnh ngọc, tái nhợt thấu thanh, hơn nữa còn là con ngươi màu tím sẫm. Chính là tà linh tộc không sai. Lão phu nghe được bát tộc minh bên trong có cái chủng tộc này thời điểm còn không dám tin tưởng. Không nghĩ tới thật đúng là bọn hắn. Ngũ hành lão tổ đi lên phía trước, nhìn phía xa hắc vụ khẳng định nói, tiền bối biết bọn hắn. U Nguyệt tò mò nháy mắt. Những người khác vẻn hai nghe. Ta linh tộc tại thượng cổ thời kỳ chỉ là một cái tiểu tộc, chỉ là đã từng đi theo một vị cổ ma đế mà thanh danh lan truyền lớn. Tộc này thích trong ảm đạm chi địa, ghét ánh sáng mà hỉ âm mà bước. Thời kỳ thượng cổ ta linh tộc người mạnh nhất là một vị đỉnh tiêm tà thần. Đúng rồi, ta linh tộc đối thiên nhân sơ kỳ cùng thiên nhân trung kỳ hai cái này cảnh giới xưng hô cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Đương nhiên cũng có tà vương sơ kỳ cùng tà vương trung kỳ cách gọi, nhưng là một khi tiến giai thiên nhân hậu kỳ, bọn hắn liền sẽ gọi mình là tà thần. Tà thần, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Vừa rồi lên tiếng hẳn là gia hỏa kia đi. Nham sư Vương chỉ hướng tà linh tộc ở giữa một cái có vẻ hơi bệnh trạng thanh niên. Bởi vì còn như cái này, tà linh tộc tu vi cảnh giới bọn hắn nhìn không thấu. Cái này trên trăm vị tà linh tộc thiên nhân cảnh giới kỳ thật vẫn chưa tới 10 cái. Bọn hắn dám vây quanh tới, rõ ràng là ỷ có cái này bệnh trạng thanh niên. Bản thân tên là Âm Họa. Các ngươi hẳn là Vân Trạch vực bên ngoài nhân tộc a. Hôm nay coi như các ngươi vận khí không được, tiếp sau hảo hảo đầu thai đi. Nếu như các ngươi còn có cơ hội, giết bọn hắn. Âm Họa bệnh trạng trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, vung tay lên. Phía sau trên trăm vị tà linh tộc trong nháy mắt giết ra. Ngoại trừ mấy cái kia bản thân liền là thiên nhân cảnh giới tà linh tộc bên ngoài, còn lại tà linh tộc mỗi 7 người kết thành trận thế, mà lại tựa hồ còn thi triển bí pháp nào đó. Thất vị nhất thể, khí thế thẳng bức thiên nhân cảnh giới tà linh tộc. Dị tộc cắn rỡ, giết bọn hắn. Lúc trước vị tiên xuất thủ đạo sĩ xuất thủ lần nữa, cái khác nhân tộc cũng đều đối diện mà lên. Những này tà linh tộc thiên nhân số lượng rõ ràng so với bọn hắn ít, còn dám ở chỗ này bố trí mai phục. Nhân tộc cao thủ há lại sẽ e ngại. Những cái kia kết trận lại mạnh mẽ thi triển bí pháp tà linh tộc đạt được lực lượng rõ ràng là tạm thời. Chỉ cần chống nổi lúc mới bắt đầu nhất, tin tưởng những này tà linh tộc chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn giết sạch. Nếu như không cân nhắc cái kia tên là âm họa tà thần, những này nhân tộc cao thủ ý nghĩ ngược lại là có thể thực hiện. Đạo bào màu xanh lam đạo sĩ thực lực không yếu, trưởng pháp cũng hơi có chút môn đạo. Song cả mãnh liệt trưởng lực bên trong còn mang theo thanh thúy tiếng sấm. Lôi trạch trưởng, Vân Vũ đột nhiên tụ, thiên lôi đánh rớt, đây là trưởng pháp xem ra là mượn trời địa thủy lôi chi thế, địch tà diệt úy. Hừ, cái kia tên là âm họa tà linh tộc cười lạnh một tiếng. Không tránh không né, một trưởng đón nhận đạo sĩ trưởng lực. Thiên nhân hậu kỳ, vừa mới giao thủ đạo sĩ liền phát giác âm họa tu vi, trên mặt bỗng nhiên biến đổi. Chương 497, nuốt hồn. 1/3, chương 497, nuốt hồn. 1/3, tư. Một cái màu tím đen mũi khoan điên cuồng xoay tròn. Nham sư vương tay trên nắm tay tầm nham thạch không ngừng bong ra từ màng. Lực lượng của hắn mặc dù lớn, nhưng cái này màu tím đen mũi khoan lực sát thương lại phi thường cường đại. Hơn nữa còn có một loại kéo dài không ngừng lực lượng. Hừ, để nguyên nếm một chút bản thần âm toàn tư vị. Âm họa từ hư không gợn sóng bên trong nhiệt thần, tại cách đó không xa cười lạnh không thôi. Không được, tiếp tục như vậy cánh tay liền phế đi. Nham sư vương cảm nhận được trên nắm tay không ngừng truyền đến toàn tâm chi lực, toàn thân lại dần dần bắt đầu hóa đá, rất nhanh liền biến thành một bức tượng đá xuất hiện trên không trung. Viên kia âm toàn còn tại điên cuồng công kích nham sư vương, biến thành tượng đá sau, nham sư vương lực phòng ngự giống như suy giảm rất nhiều, tượng đá rất mau ra hiện dạng nước. Ầm, màu tím đen âm toàn phóng xuất ra số lượng lớn khói đen, uy lực trong nháy mắt bạo tăng, tượng đá trực tiếp nổ tung. Cái gì? Âm họa sắc mặt biến đổi, bởi vì vừa rồi âm toàn phản hồi về tới tin tức, giống như thật sự là chỉ phá hủy một bức tượng đá. Cái này Lạc Thai Hồ đại hán nhìn cũng không giống như tâm tư cẩn thận hạng người, không nghĩ tới cũng biết sử dụng loại này kim tiền thoát sát chi pháp. Bạch độ chống đỡ thanh la dù chặn đến rơi xuống đá vụn tạt bã. Hắn cùng nham sư vương cộng tác có một thời gian, đây là lần thứ nhất gặp nham sư vương sử dụng chiêu này. Đông cực vực yêu tộc đã từng có một vị bối phận cực cao kim tiền vương, nổi danh nhất chính là tay này kim tiền thoát sát thủ đoạn. Đi theo vị kia kim tiền vương mấy vị yêu vương học theo, đều biết tương tự chiêu thức. Ta linh tộc giả hỏa, giả cái gì giả? Thật sự cho rằng lão tử nhìn không thấu được ngươi giả thân sao? Một con màu nâu hùng sư chân đạp hư không, hình thể là bình thường sư tử mấy lần, uy phong lẫm liệt. Nham sư vương căn bản không có đi xem cách đó không xa âm họa, mà là lúc trước tà linh tộc hiện thân cái núi kia. Giống. Nham sư giận dữ, ngửa mặt lên trời thét dài. Đây mới thật sự là sư tử hống, phong lôi kích đãng, núi cao đổ nát. Ngàn dặm vạn dặm phi cầm kinh rơi, tẩu thú lân giáp quỳ xuống đất run rẩy. Sóng âm hóa thành dòng lũ, âm họa thân thể nổ tung, hóa thành khói đen tiêu tán. Quả nhiên như nham sư vương nói, trước mặt chỉ là một đường giả thân. Cái này gọi là âm họa tà linh tộc nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Thấy một lần tình huống không đúng, căn bản không có cùng nham sư vương giao thủ dự định, quả quyết lựa chọn đi đường. Nham sư vương sư tử lống không có tận lực nhằm vào người nào đó, phạm vi lớn vô biên. Tu luyện qua con mắt bí thuật người, thậm chí có thể trông thấy một đường vô hình sóng âm kết giới. Lê thởm. Một đoàn đặc thù hắc vụ tại sóng âm kết giới phía trước dừng lại. Âm họa từ đó hiện thân, mà trước đó tà linh tộc hiện thân lúc mang đến hắc vụ đã tiêu tán không sai biệt lắm. Người đi không nổi. Nham sư vương hét lớn một tiếng, thân thể to lớn tốc độ cực nhanh, trực tiếp vượt qua không gian. Thật coi bản thần chả lẽ lại sợ ngươi? Âm họa giống vậy nổi giận, trong tay xuất hiện một thanh tạo hình cổ quái chiến đao, hẳn là một kiện thượng phẩm linh bảo. Nham sư vương một móng đuốt nô ra, không khí không có lưu động, còn giống như chưa kịp phản ứng. Tà thân chạm. Âm họa trong tay chiến đao bị một tầng màu đen vật chất bao khỏa, không gian xuất hiện thâm thúy khe hở. Chiến đao cùng nham sư vương móng đuốt tiếp xúc, vẽ lên hỏa hoa đều phủ lên thành màu đen. Quá cứng. Âm họa giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới cái này yêu vương nhục thân có thể so với thượng phẩm linh bảo. Nham sư vương bản thể chính là thiên địa dị chủng, nham sư. Cứ việc so ra kém có được chân linh huyết mạch chân linh chủng tộc, nhưng phương diện phòng ngự thiên phú thế nhưng là điểm đầy. Cút ngay cho ta xuống dưới. Nham sư vương lực lượng toàn thân tập trung ở trên móng vuốt. Không khí vang lên lần nữa phanh thanh âm. Âm họa lại từ giữa không trung rủ xuống, nhập vào một mảnh thanh tịnh mặt sông. Oanh! Nước sông nổ tung, vô số giọt nước phiêu tán. Âm họa đứng tại đáy sông, quanh thân quấn quanh lấy một loại màu đen sương mù diễm. Nham sư vương thực lực cũng không yếu, cái này cái gọi là tà thần cứ việc nhìn ở vào hạ phong, nhưng một lát rõ ràng không bị thua xuống dưới trở tới. Ông âm họa trong tay chiến đao dọc theo một đường vài trăm mét đao ảnh. Đao ảnh bên trong một sợi lại một sợi hắc khí tràn ra. Kia là cực oán chi khí. Bốn phía nhân tộc tiên nhân nhìn xem âm họa chiến đao bên trên hắc khí hơi kinh ngạc. Thế gian biểu hiện hình thức là hắc khí đổ bật rất nhiều. Cực oán chi khí ở trong đó được cho người nổi bật. Cái đồ chơi này nếu là như phải, nhất là vết thương, cái kia có thể nói mạng nhỏ đã ném đi nửa cái. Nói như vậy cực oán chi khí tại quỷ giới đều không phải là rất phổ biến. Không nghĩ tới cái này gọi là âm họa tà thần còn có loại thủ đoạn này. Đi chết đi. Âm họa nhìn chòng chọc vào nham sư vương, đem chiến đao giơ lên, lại trong nháy mắt rơi xuống. Một đường kinh khủng đao khí chém ra. Trên đường tiếp xúc đến tất cả vật chất, bao quát không gian ở bên trong, đều giống như bị hủ thực. mà lại đao khí gào thét đồng thời, còn kèm theo quỷ khóc sói gào thanh âm. Đối mặt một đao kia, Nham Sư Vương không dám khinh thường, toàn thân bắn ra chói mắt hoàng quang. Một con to lớn Nham Sư hư ảnh xuất hiện trong hư không. Không biết có phải hay không là ảo giác, trông thấy cái này Nham Sư hư ảnh người, luôn cảm giác nó muốn so Nham Sư Vương giản mua rất nhiều. Giống. Nham Sư hư ảnh miệng lớn mở ra, một đường chùm sáng màu vàng từ trong miệng bắn ra. Đao khí cùng chùm sáng va chạm. Hai bên đều muốn dùng tuyệt đối lực lượng áp đảo đối phương. Đáng tiếc rằng có ở giữa không trung, không gian bốn phía không chịu nổi uy lực to lớn, bắt đầu chậm rãi bặm mèo. Ngay tại hai người người này cũng không làm gì được người kia thời điểm, một thanh màu xanh dù xuất hiện tại Nham Sư Vương cùng âm họa trên không. Vân Trạch vượt nhiều núi nhiều nước, hoàn cảnh như vậy không thể nghi ngờ là Bạch Độ sân nhà. Trông thấy Nham Sư Vương lâu không kiến công, Bạch Độ không chút do dự xuất thủ. Thanh La dù cao tốc xoay tròn, sơn xuyên đại địa hơi nước ngưng tụ thành giọt nước nhao nhao hướng phía Thanh La dù bay đi. Mưa kiếm, ngàn kia, lấy Thanh La dù làm vật trung gian, những này giọt nước tất cả đều áp xúc vì từng cây trong suốt mưa bụi. Mưa bụi số lượng theo giọt nước gia tăng mà tăng nhiều, nói là ngàn kia cũng rất nhanh đạt tới vạn cái. Mưa to đủ rơi, vạn cái mưa bụi giống mọc mắt, cùng nhau hướng phía âm họa công tới. Mỗi cái mưa bụi lóe ra ánh sáng nhạt, kia cực hạn sắc bén, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Không gian xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít điểm đen. Toàn bộ đều là bị mưa bụi xuyên thấu mà lại không có kịp thời khép lại tạo thành. Ầm, ầm, ầm. Mỗi cái mưa bụi tại tiếp xúc đến âm họa trong nháy mắt nổ tung. Tràn ra giọt nước lại hóa thành ám khí hướng phía âm họa vọt tới. Âm họa đang toàn lực đối kháng Nham Sư Vương, cho dù lưu lại một tia phân thần chú ý tình huống xung quanh, nhưng Bạch Độ tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh. Âm họa thân thể phanh nổ tung, một đoàn xương máu ngưng tụ giữa không trung, thật lâu chưa từng tan đi. Cái này tà linh tộc trong cơ thể lưu cũng là máu a. Bản Vương nhìn người này vừa rồi bộ dáng, giống như trong thân thể tất cả đều là oán khí giống như. Thanh quang lóe lên, màu xanh linh chu xuất hiện tại chiến trường ngay phía trên. Xương máu bắt đầu cuộn, dần dần hiện ra một tấm âm họa mặt. Gương mặt này xuất hiện trong nháy mắt, xương máu bắt đầu từ đỏ biến thành đen. Không được, tên ngốc này muốn chạy trốn. Không biết là ai kinh hô một tiếng. Bình thường tiên nhân chỉ còn lại nguyên thần thời điểm, nhiều nhất có thể tăng lên mấy phần tốc độ chạy trốn. Xương máu hoàn toàn biến thành đen mấy mắt, xương mù bắt đầu trở thành nhạt, mắt thấy là phải hư không tiêu thất. Cái này ta thần hoa văn vẫn rất nhiều. Tại lao tử trước mặt còn dám thi triển loại này si mị võng lượng thủ đoạn. Không biết ta Nham Sư nhất tộc chính là chuyên môn ăn quỷ mà sống sao? To lớn Nham Sư hư ảnh sớm đã biến mất. Nham Sư Vương xuất hiện tại âm họa chỗ không xa. Con ngươi co vào như trong nhỏ, ẩn ẩn hiện ra quỷ dị ánh lửa. Hô. Nham Sư Vương đống nhiên khẽ hấp. Tại âm họa khó có thể tin ánh mắt bên trong, hắc vụ hóa thành một sợi sương mù, trực tiếp bị Nham Sư Vương nuốt vào trong bụng. Nhớ kỹ sứ hồn. Hạ Mặc một cước đạp ở thuyền xuôi theo, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem một màn này. Khoe miệng ý cười không có từng đứt đoạn. Hắn đối Nham Sư Vương cùng Bạch Độ biểu hiện coi như tương đối hài lòng. Chương 498, cự thành. 1/4, chương 498, cự thành. 1/4, yên tâm đi. Vương gia, tiến vào bụng của ta, đầu hắn bên trong chút đổ vật kia hết thảy không gánh nổi. Nham Sư Vương nuốt vào âm họa sau toàn thân dùng mình một cái. Trên người lông bẩm không ngừng bùng ra số lượng lớn giọt nước. Nham Sư Vương tại một trận kia sáng màu vàng bên trong lần nữa hóa thành hình người. Bạch Minh, ngươi vừa rồi chiêu thức kia uy lực ngược lại là kinh người. Chính là cái này khí ẩm quá nặng, thực sự để cho người ta có chút không thoải mái. Nham Sư Vương nhịn không được hướng Bạch Độ phàn nàn nói, ngươi cái này lão sư tử đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Vừa rồi nếu không phải ta ra tay, ngươi có thể ăn vào như vậy mỹ vị. Bạch Độ đem thanh la phiến thu hồi, phía trên không có một tia nước động. Đông Cực được yêu tộc gia nhập Đại Hạ Vương triều, đồng thời cũng nhận Đại Hạ Vương triều luật pháp ước thúc. Chỉ là Đại Hạ Vương triều luật pháp bên trong cũng không có cấm chỉ yêu tộc ăn người đầu này, chỉ là không thể đối Đại Hạ Vương triều bách tính hạ miệng. Nếu là gặp gỡ địch nhân, triều đình là cho phép những yêu tộc này phóng thích thiên tính. Vừa rồi tà thần cứ việc không phải nhân tộc, nhưng dầu gì cũng là loại người sinh vật. Vừa rồi Nham Sư Vương nuốt âm hỏa một màn kia nhường một chút người vây xem có chút không thoải mái. Chỉ là kia chiếc màu xanh linh thuyền trên người vừa mới cứu được bọn hắn, mà lại tùy tiện nhảy ra hai người, chính là một cái thiên nhân hậu kỳ cùng một cái yêu vương hậu kỳ, cho nên cũng chưa từng xuất hiện có không có mắt giá hỏa tình tiết máu chó. Không Minh kiếm cát, Long Hổ Trang, Ngự Nguyên Quan, Bạch Vũ Lâu, đà tạ ân cứu mạng. Mặc kệ có thích hay không Sư Vương hành vi, lúc trước cùng nhau đến Vân Trạch vực tiên nhân cao thủ nhau nhau hướng phía màu xanh linh chú ô quyền. Một vị tiên nhân hậu kỳ tà thần cùng trên trăm vị tà linh tộc, đủ để cho bọn hắn toàn diện ở chỗ này. Chư vị cũng là đến trợ giúp Vân Trạch vực sao? U Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, mang trên mặt nụ cười, bắt đầu chức nghiệp câu thông. Không tệ. Dị tộc dám can đảm xâm chiếm nhân tộc ta cương vực, nhất định phải bọn hắn tới đi không được. Ô ô ô. Một cái huyết khí phương cương ngay cả thiên nhân đều không phải là thanh niên nhìn xem U Nguyệt lớn tiếng reo lên. Phía sau sư môn trưởng bối trực tiếp dùng tay đem hắn miệng ngăn chặn. Vừa mới tà linh tộc hiện thân thời điểm bị hù run chân chính là ngươi tiểu tử đi. Đừng tại đây cho ta mất mặt xấu hổ. Không tệ. Ta Long Hổ Trang tiếp vào tin tức thời điểm chậm không ít. Chiến tranh đều đánh 3-4 năm mới biết được. Lại thêm đường xá xa xôi, cho nên hiện tại mới đổi tới Vân Trạch vực. Long Hổ Trang trang chủ lưng hùng bài gấu, xem xét chính là đi luyện thể một mạch con đường. Chúng ta cũng là. Chúng ta cũng là. Lập tức lại có hai cái thiên nhân sơ kỳ mở miệng. Rất nhanh U Nguyệt liền đem thân phận của những người này lai lịch làm không sai biệt lắm. Cái này Long Hổ Trang đến từ Kim Sa vực, Bạch Vũ Lâu đến từ Bắc Huyền vực, Không Minh kiếm các đến từ Kim Sa vực. ngược lại là cái kia Ngự Nguyên Quan, cũng chính là lúc trước cái kia Thiên Nhân Trung Kỳ đạo sĩ chỗ môn phái. Không nghĩ tới đến từ Trung Thiên Vực, các vị cũng là muốn hướng Cự Thành đi sao? Nếu như là, không dường như đi như thế nào? Hiện tại Vân Trạch Vực thế cục phi thường phức tạp, Bát Tộc Minh cùng bản thổ nhân tộc thế lực đều rối loạn phân bố tại Vân Trạch Vực. Chúng ta mới đến, giống vừa rồi nói như vậy tình huống nói không chừng sẽ còn gặp gỡ. Đạo bào màu xanh lam đạo sĩ tên là Sống Dưới Nước, nhìn lên căn cốt tuổi tác cũng không lớn, có thể tu luyện tới Thiên Nhân Trung Kỳ ngoại trừ Thiên Phú bên ngoài, chỉ sợ sư thừa cũng không đơn giản. Ngự Nguyên Quan hẳn là chính là cái kia Trung Thiên Vực thế lực lớn. U Nguyệt kinh ngạc nhìn đạo sĩ, nàng vừa mới kém chút không nhớ ra được, Trung Thiên Vực bảy nhà thế lực lớn bên trong, ngoại trừ năm cái chân linh thế gia bên ngoài, mặt khác hai nhà trong đó một cái liền gọi Ngự Nguyên Quan. Không sai, Bần đạo sư môn trưởng buổi sớm liền đi tới Vân Trạch Vực, lần này Bần đạo cũng là nghĩ tới gặp biết một phen, không nghĩ tới vừa đến đã gặp phải tà linh tộc tà thần. Đạo sĩ vừa nói vừa lắc đầu, miệng bên trong lẩm bẩm lần này thật sự là không may loại hình. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo các vị đến từ cái nào đại vực. Đạo sĩ đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía màu xanh linh thuyền trên đám người. Mặc kệ là vừa rồi yêu vương vẫn là cầm quạt nam tử, giờ phút này đều đứng tại phía sau một điểm vị trí. Cùng mình đáp lời nữ nhân nhìn qua giống dẫn đầu, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia một thân màu trắng rồng phục thanh niên. Người thanh niên này mới là cái này hỏa người bên trong địa vị cao nhất. Đạo sĩ tự nhận điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Thủy Sinh đạo trưởng, chúng ta đến từ Đông Cực vực, xác thực cũng muốn đi Cự Thành. Nếu như không chê, không ngại đi lên một lần. Hạ Mặc đi lên phía trước, đối trước mắt đạo sĩ này phát ra mời. Đông Cực vực. Thủy Sinh đạo trưởng sững sờ, chỉ mê mang một cái chớp mắt, lập tức kịp phản ứng. Các ngươi là Đại Hạ Vương triều người. Mấy năm này nhân tộc cương vực ngoại trừ Vân Trạch vực bị bắt tộc Minh xâm lấn bên ngoài, liên số Đông Cực vực bị một cái tên là Đại Hạ Vương triều thế lực cho thống nhất tin tức nhất kinh bạo. Mà lại cái này Đại Hạ Vương triều cùng Chân Linh Phương gia ở giữa có chút bất hữu. Ngự Nguyên Quan làm trung tiên vực thế lực lớn một trong, đương nhiên là có nghe thấy. Ồ, đạo trưởng nghe nói qua Đại Hạ Vương triều sao? Tại Hạ Mặc nói ra Đại Hạ Vương triều bốn chữ thời điểm, trung quanh tiên nhân có một nửa sắc mặt cùng vị này Thủy Sinh đạo trưởng giống như đặc sắc, còn có một nửa trong mắt mang theo mê mang, hiển nhiên không biết Đại Hạ Vương triều đại biểu cho cái gì. Đông Cực vực, đây không phải là yếu nhất một cái đại vực sao? Nghe nói liền một cái tên là Thiên Khung Điện thế lực lớn đem ra được, cái này Đại Hạ Vương triều lại là chỗ nào xuất hiện? Cái kia, chư vị, tiểu đạo nhớ tới còn có một số chuyện quan trọng, sợ là không thể theo chư vị cùng một chỗ tiến về Cự Thành. Tiểu đạo cái này cáo tử. Thủy Sinh đạo trưởng sắc mặt lúc trắng lúc xanh sau, nói chuyện biến có chút cả lăng. Ôn Quyền chắp tay về sau, trực tiếp hóa thành một tia nước hướng về phương xa bỏ chạy. Chúng ta Đại Hạ Vương triều là cái gì hồng thủy manh thú sao? Hạ Mặc chỉ vào Thủy Sinh đạo trưởng bỏ chạy phương hướng nghi ngờ nhìn về phía U Nguyệt. Ngự Nguyên Quan cũng không phải phương gia, còn như thế e ngại sao? Vẫn là nói bọn hắn Đại Hạ Vương triều dã tâm đã bại lộ triệt để như vậy rồi. Ti chủ có chỗ không biết, chúng ta Đại Hạ cùng cái này Ngự Nguyên Quan quả thật tính là bên trên có ân oán. U Nguyệt nhìn qua Thủy Sinh đạo trưởng đi xa độn quang thần sắc không hiểu. Cái gì? Bản vương thế nào không nhớ rõ loại chuyện này? Hạ Mặc dẫn đầu quay người hướng phía linh thuyền trên gian phòng đi đến. Ngoại trừ cái kia Ngự Nguyên Quan đạo sĩ, những người khác là một chút tiểu môn phái, sớm muộn sẽ bị Trấn Vũ Ti tìm tới cửa, lúc này cũng không cần đến trèo cái gì giao tình. Ngự Nguyên Quan chính là Hồng Đồ Thương Minh phía sau năm nhà thế lực lớn một trong. Chúng ta diệt Linh Dược Tiên Tông, đồng thời cũng tiếp nhận Hồng Đồ Thương Minh tại Đông Cực vực tất cả tài vận. Cho nên ti chủ, ngoại trừ phương gia bên ngoài, lần này tại Cự Thành chỉ sợ sẽ còn gặp gỡ không ít phiền phức. U Nguyệt bọn người đi theo Hạ Mặc đi hướng gian phòng. Màu xanh linh chu siêu một tiếng biến mất tại mọi người trước mắt. Cự Thành, từ xa nhìn lại liền tốt giống như thiên cung điện, là một tòa lơ lửng ở giữa không trung to lớn thành trì. Rất khó tưởng tượng dạng này một tòa cự thành là sơn thủy cắt trong vòng mấy năm tạo ra. Bốn phía là mênh mông vô bờ dãy núi lầm lầy. Nơi này chính là Vân Trạch vực nhân tộc đại bản doanh chỗ. Có thể trông thấy thỉnh thoảng có linh chu hướng phía cự thành bay đi, cũng có thể trông thấy cự thành bên trong có người ra. Vân Trạch vực bản thổ thế lực cùng từng cái đại vực đến đây trợ giúp môn phái, trước mắt đại bộ phận đều tại cự thành bên trong. Đó chính là cự thành. Trên tường thành che kín cấm chế coi như xong, không nghĩ tới ngoài thành còn có một tòa khủng bố như thế đại trận. Thanh quang lóe lên, Hạ Mặc một nhóm cưới màu xanh linh chu ở phía xa hiện thân. Nhìn trước mắt to lớn cự thành, Vũ Hành lao tổ không khỏi có chút cảm thán. Lao tổ nhận biết trận pháp này. Hạ Mặc ngược lại đối trước mắt cự thành không cảm giác nhiều lắm. Mặc dù nhìn qua quy mô có thể so với Thiên Khung Điện lơ lửng dãy cung điện, nhưng chỉnh thể chất lượng hiển nhiên so ra kém Thiên Khung Điện. Tốt xấu Thiên Khung Điện dãy cung điện cũng là lịch sử lâu đời. Tòa này cự thành hẳn là sơn thủy các tạo ra chiến tranh doanh địa. Thoạt nhìn là cùng lão phu nhận biết một loại trận pháp rất giống. Đồng dạng là mượn giữa thiên địa thủy, thổ nhị khí làm căn cơ, lấy sông núi mạch lạc vì trận hình. Lấy thủy là nhu khóa, lấy thổ vì bờ lao, bình thường chỗ giấu giếm sát cơ. Ngũ Hành lão tổ quan sát tỉ mỉ cự thành bên ngoài trận pháp. Bình thường nhìn lại không có bất kỳ cái gì dị thường, chỉ là giữa thiên địa thủy, thổ nhị khí rồi rào một chút, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện một chút mánh khỏe. Nếu như tùy tiện tới gần cự trận, kỳ thật đã bị vây ở trong trận pháp. Các ngươi là cái nào đại vực tới thế lực? Giờ phút này nhưng có sư môn hảo hữu ở trong thành. Một thân ảnh từ mặt đất bay lên, ngăn tại màu xanh linh chu trước mặt. Nhìn bộ dáng là một cái yếu đuối thanh niên. Ngươi là cái gì người? Lý Tài Lương tiến lên đáp lời. Tại Hạ Họa Cốt môn Diêu Lĩnh. Bây giờ Vân Trạch vực chiến sự cháy bỏng, thỉnh thoảng có bát tộc minh giá hỏa giả mạo cái khác đại vực cao thủ muốn trà trộn vào cự thành. Sơn Thủy các hạ lệnh, tất cả mới tới người nhất định phải từ trong thành đồng môn nghiệm minh chính bản thân mới có thể tiến vào cự thành. Tự xưng Diêu Linh thanh niên chắc tay, thái độ không tiêu ngạo không tự ti, hoàn toàn không có bị màu xanh linh thuyền trên một đám thâm bất khả chắc cao thủ trấn trụ. Nơi này là cự thành, Vân Trạch vực nhân tộc đại bản doanh chỗ. Sơn Thủy các cùng năm nhà thế lực lớn cao thủ trước mắt đều ở trong thành, chớ đừng nói chi là từng cái còn có từng cái đại vực đến đây trợ giúp những cao thủ. Vân Trạch vực nguyên bản có một nhà siêu cấp thế lực cùng 6 nhà thế lực lớn, bị bắt tộc minh diệt một nhà sau, thế lực lớn liền chỉ còn lại 5 nhà. Ti chủ, cái này Họa Cốt môn là Vân Trạch vực thế lực lớn một trong. Trong môn đệ tử hoặc là thiên họa, hoặc là luyện cốt, thực lực không tầm thường. Bọn hắn môn chủ danh xưng Họa Cốt tiên sinh người này thiên tư kinh người, đồng thời tu luyện Họa Xương hai đạo. 3 năm trước đây, từng lấy một bức cốt diệt đồ giết bắt tộc mình một cái đỉnh tiêm thiên nhân. U Nguyệt truyền âm nhập mật, nàng biết Hạ Mặc đối Vân Trạch vực thế lực lớn hiểu rõ không nhiều. Thông chi dịch sơn sao? Mỗi một chiếc muốn đi vào cự thành linh chu đều bị người ngăn lại. Cự thành như vậy cẩn thận, chắc hẳn ở phương diện này nếm qua không nhỏ thua thiệt. Dịch huynh hẳn là biết được ti chủ đã đến đây Vân Trạch vực, chỉ là sợ không biết chúng ta khi nào đến. Cái này có chút phiền phức, cự thành tường thành hiện đầy cấm chế, bình thường đưa tin thủ đoạn hẳn là không biện pháp đưa vào đi. Vị huynh đài này, chúng ta đến từ Đông Cực vực, không biết có thể thông truyền một tiếng. U Nguyệt đi lên trước cùng cái kia Diêu Lĩnh thương lượng. Đông Cực vực, hẳn là chư vị là Đại Hạ Vương triều người. Diêu Lĩnh nghe vậy kinh ngạc nói, không tệ, chỉ cần ngươi thông chi trong thành Đại Hạ Vương triều người, tự nhận có thể chứng minh thân phận của chúng ta. Nham sư Vương vóc người khôi ngô không khỏi làm Diêu Lĩnh chăm chú nhìn thêm. Kia đúng dịp, kiếm thanh trước mắt ngay tại chỗ cửa thành, còn xin chư vị chờ một lát một lát. Diêu Lĩnh nói xong trong tay xuất hiện một viên ngọc phiến. Kia ngọc phiến bên trên có sóng gợn trong suốt xuất hiện, xem ra một loại nào đó truyền âm pháp khí. Xem ra Dịch huynh tại Vân Trạch vực sông ra danh tiếng không nhỏ a. U Nguyệt nhẹ giọng cười nói, vừa rồi cái này Diêu Lĩnh đề cập kiếm thánh hai chữ vô ý thức biểu lộ ra tôn kính chi ý, nửa tháng trước bắt tộc mình phái một đội cao thủ đánh lén chúng ta một chỗ trụ sở. Nếu không phải kiếm thánh kịp thời đổi tới, chúng ta thế tất tổn thất nặng nề. Trận chiến kia kiếm thánh đại phát thần uy, chém giết hai cái yêu vương hậu kỳ yêu tộc, có thể nói là danh tiếng vang xa. Cái này gọi Diêu Lĩnh Họa Cốt môn tiên nhân nhìn rất hay nói, chém giết hai cái yêu vương hậu kỳ. Nhìn người nọ từ vừa rồi bắt đầu một mực len lén dò xét Nham sư vương, bởi vì bắt tộc minh bên trong có một chủng tộc chính là yêu tộc phạm vi thực sự quá rộng, cho nên thần vũ đại lục lên bất luận cái gì một chủng tộc cũng có thể cùng yêu tộc liên thủ. Lần này cũng không ít nhân tộc cương vực yêu vương đến đây trợ giúp Vân Trạch vực, hai bên đều có yêu tộc tồn tại, rất dễ dàng xuất hiện đục nước béo cò tình huống. Cũng không lâu lắm, một thân ảnh từ trong thành lớn xuất hiện, mấy cái lấp lóe đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dịch Sơn một bộ áo trắng, cầm trong tay tố tâm kiếm. Kiếm thánh, những người này tự xưng đến từ Đại Hạ vương triều. Diêu Lĩnh trông thấy Dịch Sơn nhãn tình sáng lên, hai tay ôm quyền nói đều không trả nói xong. Ti chủ, Dịch Sơn có chút thi lễ một cái. Chương 499, suy đoán. 1/3, chương 499, suy đoán. 1/3, đi thôi. Trước tiên tiến thành lại nói. Hạ Mặc nhìn xem Dịch Sơn cười cười. Từ khi Dịch Sơn tiến giai thiên nhân hậu kỳ, dị vãng kia cố thuần túy kiếm ý hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ tự thân sáng tạo tố tâm kiếm pháp bên ngoài, còn tu luyện huyền thiên kiếm tông mấy loại bí truyền. U Nguyệt nếu là không vận dụng vạn ma phệ tâm đỉnh, thực lực của hai người sợ là khó phân cao thấp. Đây cũng là hai người từ gia Cựu Châu đến nay thực lực tiếp cận nhất thời điểm. Bọn hắn đúng là ta Đại Hạ Vương triều người. Yên tâm đi. Dịch Sơn quay đầu Diêu Lĩnh nói. A. Vâng vâng vâng. Vị này Họa Cốt môn thiên nhân rõ ràng còn có chút mê mang. Hắn không nhìn lầm, vừa rồi kiếm thánh đối cái kia màu trắng rồng phục thanh niên thái độ tương đương cung kính. Chẳng lẽ vị này chính là cái kia nhường Đông Cực vực nhất thống Đại Hạ võ vương? Diêu Lĩnh thận trọng đánh giá Hạ Mặc một chút, từ trong ngực lấy ra một mặt có khắc sơn thủy đồ án lệnh bài, đem lệnh bài hướng không trung ném đi. Không khí giống màn che giống như từng tầng mở ra, lộ ra một đầu thông hướng cự thành thông đạo. Dịch Sơn thuận thế rơi vào màu xanh linh thuyền trên. Màu xanh linh chu siêu một tiếng bay về phía cự thành. Vân Trạch vực tình huống hiện tại như thế nào? Linh thuyền trên bày ra cách âm kết giới. Ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Dịch Sơn. Bọn hắn trên đường đi nghe được các loại phiên bản, rất rõ ràng đến cự thành mới là chân thực. Từ khi Lam Đế cùng Huyết Thương Đế một trận chiến sau, hai bên một mực không có bộ phát quá lớn quy mô chiến tranh, chỉ là cục bộ tranh đấu mỗi ngày đều là. Hiện tại Vân Trạch vực phương Bắc biên giới toàn bộ bị bắt tộc Minh chiếm lĩnh. Nếu không phải từng cái đại vực không ngừng có người đến đây trợ giúp, bằng vào Sơn Thủy các cùng năm nhà thế lực lớn căn bản ngăn không được những này dị tộc. Dịch Sơn đem mấy năm này Vân Trạch vực tình hình chiến đấu đơn giản báo cáo một chút. Nói tóm lại chính là hai bên thực lực không kém nhiều, chỉ là bắt tộc Minh năm đó đột nhiên xâm lấn, vẫn là đem Vân Trạch vực phương Bắc biên giới cầm xuống, mà lại mấy năm này hai bên cục bộ ma sát không ngừng. Bắt tộc Minh lấy tiểu đội hình thức hướng phía Vân Trạch vực tiến quân. Bọn hắn gặp phải chi tiêu tà linh tộc tiểu đội chính là như thế, cho nên cự thành cũng không thể đem các đại thế lực cao thủ tập kết từng cái tiểu đội đi chặn đánh những này dị tộc. Huyền kiếm từ đâu? Lam Đế xuất quan sau, triệu tập cự thành bên trong tất cả đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong cao thủ, hẳn là phải có cái gì động tác. Ti chủ yếu đi sao? Màu xanh linh chu thông suốt tiến vào cự thành. Tòa này cự thành từ bên ngoài nhìn lớn, bên trong càng là không nhỏ, mà lại khắp nơi có thể thấy được lưu quang lướt qua. Trong thành có cấm chế tồn tại, chỉ có thiên nhân mới có thể phi hành, mà lại thần thức cũng nhận hạn chế. Linh thuyền trên một nhóm thiên nhân hậu kỳ nhao nhao như mày, thần trí của bọn hắn vậy mà không có cách nào dò xét qua xa. chính là chỗ đó sao? Cự thành trung ương, một tòa lơ lửng lầu các hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Tất cả nhìn về phía tòa kia lầu các ánh mắt đều hoặc nhiều hoặc ít đều mang một tia sùng kính. Đó chính là Sơn Thủy Các tại cự thành bên trong trụ sở, cũng là Vân Trạch vực duy nhất đế cảnh cường giả làm đế vị trí. Phải, tòa kia lầu các cũng gọi là Sơn Thủy Các. Ngoại trừ Sơn Thủy Các nhân chi bên ngoài, cũng chỉ có các đại thế lực đỉnh tiêm tiên nhân có thể tiến vào. Nhưng là có thể nhìn thấy Lam Đế chỉ có đỉnh tiêm tiên nhân đỉnh phong tồn tại. Đến trợ giúp Vân Trạch vực các đại thế lực, ngày bình thường cũng được Sơn Thủy Các điều khiển. Chiến lệnh đều là từ bên trong đó phát ra tới. Dịch Sơn nhìn thoáng qua Sơn Thủy Các mặt không thay đổi nói: "Được rồi, bản vương mới đến, đối với thế cục cũng không hiểu rõ, vẫn là chờ Huyền Kiếm Tử trở lại hắn nói đi." "Lão Dịch, chúng ta Đại Hạ Vương triều điểm dừng chân ở đâu? Hiện tại Vân Trạch vực thế cục không rõ, trận này chiến trường còn có rất nhiều khó bề phân biệt đồ vật. Hắn đi gặp vị này Lam Đế chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Vẫn là trước biết rõ ràng bắt tộc Minh chân thực mục đích lại nói, mà lại trong thành này, giống như cầm quan sát thái độ đỉnh tiêm tiên nhân cũng không tại số ít. Tất cả chờ Huyền Kiếm Tử trở lại hắn nói đi." "Ti chủ, ngay tại tây nam phương hướng, xin mời đi theo ta đi." Dịch Sơn bay ra màu xanh linh chu, những người khác cũng nhao nhao bay lên không trung. Hạ Mặc đem màu xanh linh chu thu hồi, một đoàn người hướng phía tây nam phương hướng mà đi. Cự thành bên trong tiên nhân số lượng không thể so với Tinh Lạc Đại Thảo Nguyên đại chiến thời điểm ít, cho nên nhìn xem một đoàn người bay đi, rất nhiều người chỉ là nhìn thoáng qua liền không có quan tâm quá nhiều. "Ti chủ, một tòa tinh xảo lầu cát, Tí Thử, Dân Hổ, Sửu Nưu, Tuất Cầu, Ngân Thiên Quân đang tại lầu ba nói chuyện phiếm." Đột nhiên Ngân Thiên Quân tựa hồ cảm ứng được cái gì, con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức liền trông thấy Dịch Sơn cùng Hạ Mặc bọn người. Năm người nhao nhao đứng lên hành lễ. "Đi ra ngoài bên ngoài, không cần đa lễ. Huyền Kiếm Tử có tư cách tham gia Sơn Thủy Các hội nghị cấp cao Đại Hạ Vương triều, đãi ngộ cũng sẽ không thấp. Tòa này lầu cắt chia làm 3 tầng. Ngoại trừ Dịch Sơn cùng Trấn Vũ Ti năm người, còn có không ít thị nữ cùng người hầu." "Người đột phá?" Hạ Mặc nhìn về phía Ngân Thiên Quân, con mắt chớp chớp, hơi có chút ngoài ý muốn. Ngân Thiên Quân đi vào Vân Trạch vực thời điểm vẫn là thiên nhân trung kỳ, không nghĩ tới mấy năm không thấy, đã tiến giai thiên nhân hậu kỳ. Lấy Ngân Thiên Quân thủ đoạn, cho dù mới tiến cấp không lâu, cũng sẽ không thua cho tại thiên nhân hậu kỳ nhiều năm người. Trước đó vài ngày gặp được một cái huyết quang tộc thiên nhân hậu kỳ, kém chút chết tại kia trong tay người. Ngân Thiên Quân thanh âm rất bình thản, nhưng ở trận người đều có thể nghe ra trong đó hung hiểm. "Tốt, trên đường đi cũng nghe không ít bát tộc minh chuyện, hảo hảo cho bản vương nói một chút đi. Các ngươi tại Vân Trạch vực mấy năm này, hẳn là sưu tập không ít tình báo a." Trong lầu các tất cả mọi người phân biệt ngồi xuống, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía một bên Tí Thử. Vị này phụ trách tình báo thứ nhất Trấn Vũ Sử mấy năm này sẽ không chuyện gì đều không làm ra. "Khụ khụ." Tí Thử ho nhẹ hai tiếng, sau đó từ trên ghế đứng lên. "Ti chủ, bát tộc Minh chính là 8 cái dị tộc liên hợp xây dựng thế lực. Bọn hắn theo thứ tự là Huyết Quang tộc, Yêu tộc, Tà Linh tộc, Phong Duệ, Đồng tộc, Lôi Thú nhất tộc, Sát tộc, còn có một Yêu nhất tộc. Mỗi một tộc thực lực đều vượt qua Thiên Cung Điện, hẳn là cũng không chỉ một vị chạm đến đế cảnh quy tắc đỉnh tiêm thiên nhân, nhất là Huyết Quang tộc. Bởi vì có vị kia Huyết Thương Đế tồn tại, từ đầu đến cuối biểu hiện đều phi thường cường thế, đồng thời cũng là Sơn Thủy Các chủ yếu đối thủ. Cái này 8 tộc nguyên bản là Vân Trạch vực cái phương hướng này dị tộc, lẫn nhau ở giữa ân oán cũng không nhỏ. Lần này thực sự chẳng biết tại sao biết liên hợp cùng một chỗ, thuộc hạ vô năng, cho đến bây giờ còn không có tra ra bát tộc Minh xâm lấn nguyên nhân, chỉ có thể cảm giác được bát tộc Minh chiếm cứ Vân Trạch vực biên giới sau, thế công liền dần dần chậm lại, thậm chí rất có một loại muốn cùng nhân tộc trưởng kỳ bảo trì loại này hai bên thường xuyên quy mô nhỏ xung đột cục diện. Tí Thử nhíu chặt lông mày, đây cũng là hắn cảm thấy nghi ngờ địa phương. Một Yêu nhất tộc, Hạ Mặc tự lẩm bẩm. Năm đó Cửu Châu bên ngoài Bích Nguyên Tiên Quân chính là đem mình biến thành một yêu. Cái chủng tộc này đối với giữa thiên địa một hệ nguyên khí cảm giác cùng hấp thu đều là không có gì sánh kịp. Có phải hay không là Huyết Thương Đế cưỡng ép đem 8 tộc chỉnh hợp cùng một chỗ? Lấy hắn đế cảnh cường giả thực lực, lại thêm Huyết Quang tộc lực lượng, cũng không phải là không thể được chuyện. U Nguyệt trầm tư một lát, mang theo một điểm suy đoán đưa ra nghi vấn. Nàng vừa tới Vân Trạch vực không lâu, còn không hiểu rõ lắm cục diện, cho nên không cách nào làm ra hữu hiệu phân tích. Chương 500, gặp lại Tinh Xu. 1/2, chương 500, gặp lại Tinh Xu. 1/2, hẳn không phải là. Nếu như là Huyết Thương Đế thống nhất 8 tộc, như vậy Huyết Quang tộc tại Bát tộc Minh bên trong địa vị nhất định rất cao. Nhưng mấy năm qua này cũng không có nhìn ra Huyết Quang tộc nhận cái gì đặc thù đối đãi. Thậm chí bởi vì trực tiếp đối mặt Sơn Thủy Các, Huyết Quang tộc tổn thất tại Bát tộc Minh bên trong là số 1 số 2. Tí Thử lắc đầu, phủ nhận cái suy đoán này. Mà lại, cự thành bên trong gần nhất không biết từ đâu lưu truyền một cái tin tức ngầm. Đó chính là Bát tộc Minh cũng không phải là chỉ có Huyết Thương Đế cái này một vị đế cảnh cường giả. Cái này kỳ quái. Nếu như Bát tộc Minh còn có cái khác đế cảnh cường giả, hoàn toàn có thể tại cái khác đại vực trợ giúp trước đó, lấy thế xét đánh lôi đỉnh càn quét Vân Trạch vực mới đúng. Thế nào sẽ tạo thành cục diện bây giờ? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. A, xem ra chuyện này không có như vậy đơn giản. Chờ Huyền Kiếm Tử trở về, hẳn là có thể biết một chút cái gì a. Cứ như vậy đi, như là đã đến cự thành, các ngươi tùy ý đi. Tuyết Vũ, chuẩn bị tắm rửa. Hạ Mặc bắt chéo hai chân, hai cánh tay khoác lên cái ghế trên lan can, một bộ lười biếng bộ dáng. Nhập ra tùy tục, không nghĩ ra chuyện, hắn cũng sẽ không bên trong hao tổn. Vương gia, một đường vắng lặng thanh âm đột nhiên xuất hiện tại trong lầu cát. Cái gì người? 4 vị Trấn Vũ Sử cùng mấy vị thiên nhân hậu kỳ cao thủ trong nháy mắt thần kinh căng thẳng. Chỉ gặp một vị áo trắng mỹ nhân lắc lắc eo nhỏ chậm rãi đi đến. Có người lập tức buông lòng xuống. Chỉ là có người liền làm cản, lại dám xông vào nơi đây. Tuất Cẩu trong mắt hàn quang lóe lên, hai cánh tay duỗi ra thon dài móng vuốt. Bốn phương tám hướng vang lên yếu ớt tiếng chó sủa. Những này tiếng chó sủa càng ngày càng rõ ràng. Thật nhanh. Tuất Cẩu tốc độ liền tại tòa mấy vị thiên nhân hậu kỳ cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Cuồng vọng. Nhìn xem áo trắng mỹ nhân không tránh không né, thậm chí ngay cả biểu lộ cũng không hề biến hóa. Tuất Cẩu trong mắt hàn mang càng tăng lên. Mặc dù biết cái này áo trắng mỹ nhân như thế phương thức xuất hiện tại trong lầu các tuyệt không đơn giản hạng người, nhưng ở ti chủ cùng hai vị phó ti chủ trước mặt, hắn lại há có thể buông tha cái này cơ hội biểu hiện. Từ khi đi vào đại hạ vương triều, Tuất Cẩu cảm giác mình học được rất nhiều làm yêu vương lúc hoàn toàn không hiểu tri thức. Thì như nói, tiến bộ. Đời trước Tuất Cẩu cũng là bởi vì tiến bộ không đủ, cho nên mới đã mất đi Trấn Vũ Sử vị trí. Hiện tại vẫn nghĩ từ trong tay hắn đem Trấn Vũ Sử vị trí đoạt lại đi. Tòa này lầu các làm đại hạ vương triều trụ sở, giống vậy ẩn chứa cường đại cấm chế, nhưng vẫn là không ngăn cản được Tuất Cẩu một chảo này. Phù phù. Ngay tại Tuất Cẩu móng vuốt sắp chạm tới áo trắng mỹ nhân thời điểm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền như thế trực lăng lăng đổ vào áo trắng mỹ nhân dưới chân. Thân thể còn tại không ngừng rung động. Một cái yêu vương trung kỳ Trấn Vũ Sử liền như thế bị đánh bại. Độc. Lý Tài Lương nhìn về phía áo trắng mỹ nhân ánh mắt tràn đầy sợ sệt. Thủ đoạn này có chút làm người ta sợ hãi a. Bất quá hắn không có giống như Tuất Cẩu mù quáng lao ra. Thực lực phương diện tạm thời không đề cập tới, Lý Tài Lương tự tin tuyệt đối sẽ không giống như Tuất Cẩu như thế tùy tiện bị cầm xuống. Chỉ là hắn phát hiện cái này áo trắng mỹ nhân xuất hiện thời điểm, vô luận Hạ Mặc vẫn là U Nguyệt cùng Tí Thử, dần hổ dạng này uy tín lâu năm Trấn Vũ Sử, trên mặt đều mang nụ cười thản nhiên. Rõ ràng chính là nhận biết vị này áo trắng mỹ nhân. Đây chính là mới lao thập nhất sao? Ngược lại là so với ban đầu lợi hại không ít. Bất quá chỉ là xúc động chút, như thiếp thân là địch nhân. Cái này thứ 11 Trấn Vũ Sử vị trí lại phải thay đổi người. Áo trắng mỹ nhân nhìn ngã trên mặt đất Tuất Cẩu một chút, rồi sau đó nhìn về phía Hạ Mặc. Sóng mắt nhẹ chuyển, bên trong đầy nhu tình. Xong. Ra tay quá nhanh. Trên đất Tuất Cẩu mặt xám như cho, hắn ngoại trừ thân thể không động được bên ngoài, ý thức vẫn là sáng suốt. Hiện tại cũng nhìn ra không thích hợp. Cái này áo trắng mỹ nhân chẳng lẽ lại liền sẽ nói trong truyền thuyết thứ 6 Trấn Vũ Sử, thị xà. Hơn nữa còn là trong vương phủ được sủng ái nhất mấy vị vương phi một trong. Thiên nhân hậu kỳ. Không tệ. Xem ra độc tông đối ngươi vẫn được, nếu không, bản vương chắc chắn tìm kia Bạch Tu Linh suối quẩy. Hạ Mặc tiến lên một thanh nắm chặt tính xu tay. Sư phụ những năm này đợi ta vô cùng tốt, ngoại trừ thường xuyên tưởng niệm vương gia, cái khác ngược lại không có cái gì. Tính xu trên mặt hiện lên một vòng đỏ bừng. Ngay trước như thế nhiều người mặt vẫn còn có chút không có ý tứ. Tham kiến vương phi. U Nguyệt, Dịch Sơn cùng mấy vị Trấn Vũ Sử nhao nhao chắp tay hành lễ. Cái khác chưa từng gặp qua Tĩnh Xu người cũng kịp phản ứng. Bọn hắn ít nhiều nghe nói qua vị vương phi này chuyện, không nghĩ tới không chỉ có là cái đại mỹ nhân, vẫn là một cái thiên nhân hậu kỳ độc sư. Năm đó vì sớm diệt trừ Linh Dược Tiên Tông Diệp phu nhân, thậm chí gây nên Bạch Ngọc Sơn chiến dịch, không biết vẫn lạc bao nhiêu thiên nhân. Vừa rồi đánh ngã Tuất Cẩu thủ đoạn gọn gàng mà linh hoạt, thật là khiến người hai mắt tỏa sáng. Chư vị không cần đa lễ, nơi này là Vân Trạch vực cự thành, không có cái gì vương phi, chỉ có Trấn Vũ Ti thứ 6 Trấn Vũ Sử. Hai vị phó ti chủ hữu lễ. Tĩnh Xu nhẹ nhàng đáp lễ lại. Hừ, năm đó một lời không hợp mang đi bản vương ái phi, coi như nàng là Độc Tông đại trưởng lão cũng phải cho cái bàn giao. Hạ Mặc làm bộ cả giận nói, vương gia. Tĩnh Xu bất đắc dĩ kêu một tiếng, tốt tốt, xem ở trên mặt của ngươi, đến lúc đó rồi nói sau, trước cho Tuất Cẩu đem độc giải đi. Trên đất Tuất Cẩu lúc này đã phun ra bọt mép, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã, thật sự là không có ý tứ. Thiếp thân gặp vương gia quá khôi hài, nhất thời vậy mà quên. Tĩnh Xu mang trên mặt đầy nấy, ngón tay gảy nhẹ, một chút bột phấn bay vào Tuất Cẩu trong miệng. Ti trước không biết là vương phi, có nhiều đắc tội, còn xin thứ tội. Tuất Cẩu thân thể chấn động, một cái diều hâu xoay người, rồi sau đó quỳ một chân trên đất. Không cần đa lễ. Thiếp thân nói, hôm nay nơi này chỉ có thứ 6 Trấn Vũ Sử, không có vương phi. Ta hai người cùng cấp, cũng không thể được ngươi cái này thi lễ. Tĩnh Xu nhẹ nhàng lách mình đến Hạ Mặc bên cạnh thân, tránh đi Tuất Cẩu cái quỳ này. Nàng vừa rồi cũng là hồi lâu không có gặp Hạ Mặc, muốn tại Hạ Mặc trước mặt triển lộ một chút thủ đoạn, cũng không phải là thực tình so đo Tuất Cẩu va chạm. Tốt. Một đường chạy đến tất cả mọi người vất vả. Huyền Kiếm Tử trở về trước đó, mọi người liền tự do hành động đi. Hạ Mặc lôi kéo Tĩnh Xu, lúc này cũng không có cái khác tâm tư, phất tay nhường đám người thối lui. Cự thành bên trong thế lực khắp nơi tập trung, nhưng cũng là một lần nhân tộc 14 đại vực giao lưu cơ hội. Trong đó có không ít tiên nhân cao thủ tổ chức đấu giá hội hoặc giao dịch hội. Chư vị nếu là có hứng thú nói có thể đi tham gia. Dịch Sơn nói câu này, cái thứ nhất rời đi tầng này lầu cát. Những người khác cũng nhao nhao đi theo Dịch Sơn đi ra ngoài. Rất nhanh chỉ còn lại Hạ Mặc, Tĩnh Xu cùng Tuyết Vũ ba người. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, xem như đánh qua chào hỏi. Tĩnh Xu bị Bạch Thu Linh mang đi thời điểm, Tuyết Vũ cũng sớm đã hóa hình. Giữa hai người coi như khá thân. Chương 501, chiến vực. 1/3, chương 501, chiến vực. 1/3, ô hô. Ngày thứ hai, Hạ Mặc thần thanh khí sảng xuất hiện tại cự thành nào đó trên một con đường. Tĩnh Xu cùng Tuyết Vũ đều mang theo mạng che mặt đi theo phía sau. Sơn thủy các bên trong hội nghị cấp cao hiển nhiên không có như vậy nhanh mở xong. Tâm huyết của hắn dâng lên nghĩ đến đi dạo một vòng tự thành. Đại Hạ Vương triều những cao thủ ngoại trừ số ít mấy cái không thích ra ngoài, trên cơ bản cũng bắt đầu đi dạo lên tự thành. Dù sao 14 đại vực cao thủ tập trung tràn diện thế nhưng là khó gặp. Quả nhiên mặc kệ ở đâu cái thời gian, mặc kệ thân phận thực lực, bồi nữ nhân dạo phố đều là một kiện chuyện phiền phức. Tĩnh Xu cùng Tuyết Vũ nửa ngày thời gian không đến, liền đã đi dạo 20 mấy cửa tiệm. Bán pháp khí, bán đan dược, bán phụ lục. Tóm lại thiên tài địa bảo cái gì đều có. Hiện tại mặc dù là thời kỳ chiến tranh, nhưng cự thành bên trong lại ngoài ý liệu phồn vinh. Chỉ cần không náo chuyện, Sơn Thủy các cùng Vân Trạch vực năm nhà thế lực lớn cũng sẽ không quản những sự tình này. Lại nói võ giả ở giữa bù đắp nhau, vốn là có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Nhất tộc 14 đại vực rất nhiều đặc sản hiện tại cũng tại cự thành bên trong. Hạ Mặc tài đại khí thô, nửa ngày xuống tới, mua không ít đồ trang sức loại linh bảo cho hai nữ. Kém gọi nhất đều là trung phẩm trở lên đẳng cấp. Những vật này đối với hai nữ tới nói thực tế công dụng cũng không phải là rất lớn, nhưng chỉ cần là Hạ Mặc tặng, đều biết cao hứng phi thường nhận lấy. Trong khoảng thời gian này xuống tới, cự thành bên trong cơ bản cách cục đều đã hỏi thăm rõ ràng. Ngoại trừ Vân Trạch vực bản thổ thế lực bên ngoài, cái khác 13 cái đại vực đều phái người tới. Những cái kia thực lực cao thấp không đều nhất lưu thế lực tạm thời không để cập tới. Mỗi một cái đại vực chí ít đều có một cái thế lực lớn trình diện, thậm chí có đại vực thậm chí đồng thời tới 3-4 cái thế lực lớn đại biểu. Nếu không phải những này thế lực lớn đều chỉ là phái một vị hoặc là hai vị đỉnh tiêm thiên nhân dẫn đội, nếu không hơn 30 nhà thế lực lớn để tụ, bát tộc minh chính là có đế cảnh cường giả tọa chấn, cũng tuyệt đối công không được Vân Trạch vực biên giới. Vạn Tượng Tông, Đao Hoàng Điện, một tòa 12 tầng lầu các khách sạn, nhà gian, Hạ Mặc, Tĩnh Xu, Tuyết Vũ ba người ngồi vây quanh. Trên mặt bàn trưng bày hơn 20 đạo mỹ vị món ngon, mà ở giữa nhất kia đạo đồ ăn, rõ ràng là gan rồng phượng gan, không phải là vì tên em hay, mà là rồng thực sự lá gan phượng gan. Tòa này khách sạn là Sơn Thủy các sản nghiệp, chỉ có thể nói không hổ là nhân tộc siêu cấp thế lực, như thế trắng trợn đem gan rồng phượng gan biến thành đồ ăn, cũng không gặp Long tộc hoặc là Phượng tộc tìm đến phiền phức. Tuyết Vũ thần sắc như thường, nàng chính là Loan Điểu, xuất sinh sau ngay tại Đại Hạ Vương triều. Đối với Phượng tộc thậm chí Loan Điểu nhất tộc đều không có cái gì tán đồng cảm giác. Tại Thần Vũ Đại Lục những bá chủ này cấp chủng tộc cũng không ít lấy nhân tộc làm thức ăn, thậm chí có chút bất thường tồn tại, một hơi nuốt cả tòa thành nhân tộc cũng không phải số ít. Cho nên chỉ cần không phải ngay trước Long Phượng hai tộc mặt, ăn chút gan rồng phượng gan cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ba người hưởng dụng mỹ thực, con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong thành đại bộ phận cảnh tượng đều có thể thu hết vào mắt. Chỉ là ba người lực chú ý, nhất là Hạ Mặc, tất cả đều bị trong khách sạn một đề tài hấp dẫn. Hạ Mặc để đũa xuống, vận lực với thai, trong khách sạn đơn giản cách âm cấm chế với hắn mà nói thùng rông kêu to. Nghe nói không, Thiên Cung cùng Đao Vực hôm nay phân biệt có sứ giả đến, Sơn Thủy các tân lão quái tự mình nên tiếp. Hắc hắc, nếu thật là Thiên Cung cùng Đao Vực sứ giả, như vậy tân lão quái tự mình nên đón cũng không có cái gì ngạc nhiên. Dù sao hai nhà này đều là nhân tộc đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp thế lực, bàn về hy vọng, vô luận là Thiên Cung vẫn là Đao Vực đều tại Sơn Thủy các phía trên. Gần nhất bát tộc Minh động tác không phải là không có ngay từ đầu tấn mãnh sao? Lúc này hai nhà siêu cấp thế lực đột nhiên đến thăm, hẳn là chiến cuộc có biến. Hừ, lần này bát tộc Minh xâm lấn Vân Trạch vực thế nào nhìn đều lộ ra cổ quái. Những này dị tộc không phải là không có đầu óc, chỉ bằng vào một hai cái đế cảnh cường giả cùng bọn hắn điểm này thiên nhân, muốn tại nhân tộc cương vực khoé gió nổi mưa kia là muốn chết. Nhất định có cái gì là chúng ta không biết. Ta đoán Tiên Cung cùng Đao Vực đến chính là có liên quan với đó. Một câu có một câu cao đàm khoát luận lọt vào tai. Không chỉ Hạ Mặc, ngay cả Tĩnh Xu cùng Tuyết Vũ đều buông đũa xuống. Căn này khách sạn cách âm cấm chế nhiều nhất có thể ngăn cách thiên nhân sơ kỳ. Đối với các nàng hai người tới nói cũng thật đơn giản. Chủ yếu tác dụng là vì yên tĩnh, cũng không phải là muốn che giấu cái gì bí mật. Khách sạn đi, vốn chính là địa phương náo nhiệt. Bản Vương nhớ kỹ Trung Thiên vực kia hai nhà siêu cấp thế lực trong đó một cái liền gọi là Tiên Cung. Cái này Đao vực là cái nào đại vực siêu cấp thế lực? Hạ Mặc nhìn về phía Tĩnh Xu, cùng Phong Bế Đông cực vực so sánh, có siêu cấp thế lực Vân Trạch vực tin tức không thể nghi ngờ muốn linh thông một chút. Bọn hắn trong miệng Đao vực hẳn là đến từ 14 đại vực diện tích nhỏ nhất chiến vực. Chiến vực diện tích mặc dù nhỏ, nhưng thực lực so Trung Thiên vực còn mạnh hơn ra một tuyến. Chiến vực hết thảy có 3 nhà siêu cấp thế lực. Theo thứ tự là Đao vực, Kiếm Cát, Thương Tông. Ngoại trừ cái này ba cái siêu cấp thế lực bên ngoài, chiến vực không có bất kỳ cái gì môn phái khác tồn tại. Ồ, đây là vì sao? Hạ Mặc nhẹ nhàng chớp mắt, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Có ba cái thế lực lớn coi như xong, nhưng một cái đại vực ngoại trừ cái này ba nhà thế lực bên ngoài không có bất kỳ cái gì môn phái tồn tại. Cái này không khỏi cũng có chút kỳ quái. Vương gia có chỗ không biết, cái này ba nhà siêu cấp thế lực không phải truyền thống môn phái, mà là một đám dùng đao, dùng kiếm, đùa nghịch thương người tụ tập cùng một chỗ hình thành thế lực. Chiến vực càng đặc thù một điểm chính là cái này địa phương ngoại trừ sử dụng cái này ba loại binh khí người, cơ hồ không gặp được tu luyện cái khác người có võ công. Tất cả sử dụng đao kiếm trong thương tùy ý một loại binh khí chiến vực bên trong người, đều lấy cái này ba nhà siêu cấp thế lực thành viên tự cho mình là. Tĩnh Xu nói đến đây biểu lộ có gì đó quái lạ, nàng lần đầu tiên nghe được chiến vực loại tình huống này thời điểm, giống vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ liền không có không sử dụng cái này ba loại binh khí người sao? Tuyết Vũ giống vậy tò mò hỏi. Một cái đại vực mặt nạ coi như lại thế nào nhỏ, vậy cũng có thể dùng rộng lớn để hình dung, thế nào có thể không có sử dụng những binh khí khác người? Đao vực, Kiếm Cát, Thương Tông ngày bình thường ma sát không ngừng, nhưng có một điểm vô cùng có ăn ý. Đó chính là tại chiến vực bên trong, nếu như ngươi không tuyển chọn cái này ba loại binh khí làm người chủ tu, như vậy liền sẽ đưa ngươi chủ xuất chiến vực. Ba nhà siêu cấp thế lực đồng thời cấm chế, thiếp thân nghị có đảm lượng người cũng không nhiều. nếu như thực sự đối với cái này ba loại binh khí không có cái gì thiên phú, cũng chỉ có thể đi xa tha hương, trung thân không dạy cố thổ. Hừ, một đám giang hồ lùng cỏ. Nghe xong Tĩnh Xu miêu tả chiến vực tình huống, cái này ba nhà thế lực lớn siêu cấp so với Đông Cực vực lúc trước tình huống nghiêm trọng hơn. Một cái đại vực tài nguyên đều bị cái này ba nhà siêu cấp thế lực chiếm cứ. Khó có thể tưởng tượng kích thước của bọn họ đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Dù sao hiện tại Đại Hạ vương triều, trên thực tế cũng là cùng các môn các phái cùng hưởng Đông Cực vực tài nguyên. Thiên cung cùng Đao vực đều phái sứ giả đến đây. Hẳn là cũng là vì bắt tộc Minh phía sau tồn tại đáng sợ. Không biết hai nhà này đế cảnh cường giả đến Vân Trạch vực không có. Trước mắt không biết chuyện quá nhiều, Hạ Mặc trong lúc nhất thời không tốt xuống dưới phán đoán. Cơm nước non nê, phía sau cũng không nghe thấy cái gì có ý tứ bắt quái. Hạ Mặc mang theo Tĩnh Xu cùng Tuyết Vũ đi ra khách sạn. Vừa mới tới cửa, đã nhìn thấy Tý Thử vội vã đâm đầu đi tới. Ti chủ, dân hồ hắn cùng người lên xung đột, bị người bị đả thương. Chương 502, giáo huấn. 1/4, chương 502, giáo huấn. 1/4, oeng, oeng, oeng. Liên tiếp tiếng oanh minh làm cho tất cả mọi người thần kinh lập tức kéo căng. Hiện tại thế nhưng là thời kỳ chiến tranh, chẳng lẽ là bát tộc Minh đánh tới? Vô số bóng người hướng phía tiếng nổ phương hướng lao đi. Bầu trời thậm chí xuất hiện hơn 10 đạo lưu quang, toàn bộ đều là thiên nhân cấp cao thủ. Xảy ra cái gì chuyện? Một cái lao giả đột ngột xuất hiện tại mọi người trước đó. Đi đường lão đảo cùng uống say, toàn thân trên dưới lộ ra sợi không bị trói buộc sức lực. Ngụy lão, có người nhận ra vị lão giả này thân phận, cung kính hô một tiếng. Ngụy Hối, Sơn Thủy các trưởng lão, thiên nhân hậu kỳ. Đám người vừa thấy được vị lão giả này, trong lòng một chút bất an thoáng giảm bất chút. Bất kể như thế nào, chỉ cần Sơn Thủy các vẫn còn, liền thế không có cái gì vấn đề. Hơn nữa nhìn địa bộ này, giống như không phải bắt tộc Minh đánh vào cự thành, mà là có người xảy ra xung đột. Cả một đầu đường phố phòng ốc đều sụp đổ, số lượng lớn bụi mù dâng lên. Phải biết cự thành bên trong tất cả kiến trúc đều nhận trong thành trận pháp bảo hộ. Có thể phá hư thành dạng này, hiển nhiên không là bình thường cao thủ. Hừ, ngươi so vừa rồi ra hỏa kia còn yếu, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Giao ra món kia linh bảo, nếu không cho dù tại cự thành bên trong, ta cũng có biện pháp thu thập các ngươi. Trong bụi mù truyền đến một đường ngạo mạn thanh âm. Ầm. Ngay sau đó truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một hòa thượng đầu chọc từ bên trong bay ra, trực tiếp nhập vào trong một mảnh phế tích. Hòa thượng đầu chọc trên người ánh sáng màu vàng tiêu tán, lộ ra có chút lõm lồng ngực. Mặt trên còn có một đường dấu bàn tay rành rành. Thiên Cực Trưởng. Sơn Thủy các Ngụy Hối nhìn xem kia đạo trưởng ấn ánh mắt ngưng tụ. Thiên Cực Trưởng là Thiên Cực Đạo chiêu bài võ công, mà Thiên Cực Đạo là Vân Trạch vực năm nhà thế lực lớn một trong. Tên đầu chọc này hòa thượng là cái gì người? Thế nào đắc tội Thiên Cực Đạo người? Ngụy Hối thầm nghĩ trong lòng, mà lại vừa rồi kia đạo ngạo mạn thanh âm hắn nghe là có chút nhìn quen mắt. Lôi thiểm bảy hổ loạn giết, chói mắt lôi quang phóng lên tận trời, bốn phương tám hướng xuất hiện một con lại một con hoàn toàn do sấm sét ngưng tụ mãnh hổ. Giống. Hổ gầm núi liền không dứt, những này lôi hổ nhao nhao hướng phía trong bụi mù kia đạo dần dần rõ ràng thân ảnh đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, kia ngạo mạn thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ gặp trong bụi mù thân ảnh bỗng nhiên hướng mặt đất vung ra một trường. Oeng. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Kinh khủng trường lực quyết tán, bốn phía lôi hổ toàn bộ bị trường lực đánh nát. Trong không khí rời rạc hổ quang điện ngưng tụ ra một bóng người, là một vị có chút thư quyển khí thanh niên, chính là Dân Hổ. Sửu Niu, không có sao chứ? Dân Hổ thối lui đến vừa rồi kia hòa thượng đầu chọc bên cạnh, chính là Sửu Niu. Hắn lúc đầu đang tại tham gia một cái giao dịch hội, không nghĩ tới bởi vì một kiện linh bảo cùng người lên xung đột. Giao thủ về sau mới phát hiện đối phương là một cái thiên nhân hậu kỳ. Dân Hổ ỷ vào tốc độ tới dây dưa một hồi, vẫn là bị đối phương gây thương tích. Phu cận Sửu Niu chạy đến trợ giúp, tên ngốc này mới tiến cấp thiên nhân trung kỳ không lâu, tổn thương so với hắn còn nặng. Hoa, Sửu Niu một ngụm kim huyết phun ra, vô lượng mụ nội nó thọ phật, xương cốt đại khái đoạn mất. Hôn đản này ra tay quá độc ác. Sửu Niu ăn vào một viên đan dược, sờ lên trước ngực trưởng ấn. Nếu không phải hắn tu luyện Phật môn công pháp chủ phòng ngự, chủ khôi phục, chủ nhục thân, vừa rồi sợ là đã bàn giao. Tăng Mân, Sơn Thủy các tam lệnh ngũ thân, đặc thù thời kỳ, không cho phép tại cự thành động thủ. Ngươi đang làm gì sao? Trong xương khói bóng người lộ ra chân diện mục, là một cái khỏe miệng hữu trí thanh niên. Thanh niên này không chỉ thanh âm ngạo mạn, liền ngay cả thần sắc đều là một bộ xem thường bất luận người nào bộ dáng. Ngụy Hối nhướng mày, mở miệng ôi trách mắng. Thế nào là gia hỏa này? Nếu không có Thiên Cực Đạo che chở tên ngốc này, lấy cái kia tính tình, mộ phần của cũng không biết cao bao nhiêu. Chuyên môn nói tên ngốc này là Thiên Cực Đạo đạo chủ con riêng chẳng lẽ lại là thật? Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này Sơn Thủy các Ngụy Hối không quá ưa thích cái kia hữu trí thanh niên. Nguyên lai là Ngụy trưởng lão. Hai người này không biết là từ đâu tới nhà quê, không tuân quy củ, trộm cướp ta một kiện linh bảo, cũng không coi như ta phá hủy quy củ. Hữu trí thanh niên trông thấy Ngụy Hối nhướng mày, trên mặt ngạo mạn không khỏi thu lại mấy phần. Thiên Cực Đạo không sợ Vân Trạch vực bất kỳ một cái nào thế lực lớn, nhưng đối mặt Sơn Thủy các vẫn là duy trì nhất định tính sợ. Hừ, Vân Trạch vực thế lực lớn chính là bộ này sắc mặt, muốn trắng trợn cướp đoạt người khác linh bảo coi như xong, còn tìm như thế vụng về lấy cớ, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Dân Hổ đem Sửu Niu đỡ dậy, nghe được Hữu Chí thanh niên nói lập tức mở miệng về đối. Ngươi nói, món kia linh bảo chuẩn bị bán cho ai? Hữu Chí thanh niên nhếch miệng lên, ánh mắt rơi vào lần cận một cái thiên nhân sơ kỳ màu nâu áo bảo hán tử trên thân. Cái này, màu nâu áo bảo hán tử có chút khó khăn nhìn thoáng qua Dân Hổ. Tại hữu trí thanh niên ánh mắt bức bách lên đồng sắc có chút bất đắc dĩ. Tự nhiên là bán cho các hạ. Màu nâu áo bảo hán tử hướng hữu trí thanh niên chắp tay. Rất tốt. Ngụy trưởng lão ngươi nhìn. Hữu trí thanh niên nhìn xem Ngụy Hối giang tay ra. Hừ. Ngụy Hối hừ lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra việc này đến mánh khỏe. Chỉ là hắn phụ trách vùng này, chuyện muốn thật làm lớn chuyện cũng không tốt. Hai vị, không biết có thể đem linh bảo. Ta sớm cùng hắn tiền hàng thanh toán xong. Hắn sợ là đã không có muốn bán cho ai tư cách. Linh bảo ngay tại gia gia trong tay, có năng lực thì tới lấy đi. Dân hồ không đợi Ngụy Hối đem nói cho hết lời, đối Hữu Chi thanh niên đưa tay bảy ra trong tay tu di nạp giới. Hắn biết cái này gọi là tang mân Hữu Chi thanh niên không phải đơn giản tiên nhân hậu kỳ. Nếu không không có khả năng dễ dàng như thế đả thương hắn. Bất quá trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu e ngại. Bái Tiêu Diêu Thiên quân vi sư sau, không nói những cái khác, chỉ ít phương diện tốc độ hắn đã không thua bởi đồng dạng thiên nhân hậu kỳ. Mới vừa rồi bị đả thương cũng chỉ là cấp tiến một điểm. Chỉ ít đi là tuyệt đối có thể đi rơi. Ngụy trưởng lão, đây cũng không phải là ta không nể mặt ngươi. Dựa theo Sơn Thủy các cùng ngũ đại thế lực lập hạ quy củ, ta hiện tại hẳn là có ra tay với hắn tư cách. Dân hồ khiêu khích nhường Hữu Chí thanh niên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Những ngày qua cự thành tới không ít cái khác đại vực bằng hữu. Tang Mân, ngươi tốt nhất đừng thay thiên cực đạo chuốc họa. Ngụy Hối gặp Dân Hổ cứng rắn như thế, trong mắt lóe lên dị dạng qua mình, bước chân hướng lùi lại lui, xem ra giống như đã không có ý định nhúng tay việc này. Hừ, không phải liền là đến từ Đông Cực vực nhà quê, thật sự cho rằng ra cái gì nhân vật, liền có thể tại Vân Trạch vực khoa trương. Hôm nay liền đem hai người các ngươi cầm, để các ngươi vị kia cái gì võ vương đến tiên cực đảo lĩnh người đi. Hữu Chí thanh niên khinh thường nói, không nghĩ tới đã biết Dần Hổ cùng Sửu Như hai người thân phận, tốc độ của ngươi xác thực rất nhanh, bất quá ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội thứ hai. Hữu Chí thanh niên thân hình lóe lên, trong nháy mắt tiếp cận Dần Hổ, một trưởng bao phủ cái này khu vực. Dần Hổ con ngươi co rụt lại, tốc độ của đối phương so vừa rồi tăng lên mấy lần không ngừng, thậm chí đã vượt qua hắn. Trên người hồ quang điện bắt đầu toát ra, chỉ là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Không được, nếu là hắn tránh đi, Sửu Nưu hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Dần Hổ chuẩn bị cắn răng đón đỡ một trường này thời điểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đoàn lưu động ngân sắc vật chất. Ngân sắc vật chất không ngừng tạo hình, cuối cùng nhất cũng rũ ra một cái tay cùng Hữu Chí thanh niên va chạm. Ầm. Cương đại khí lãng đem phế tích tung bay. Để cho ta nhà vương gia đi lĩnh người, các ngươi thiên cực đạo chỉ sợ còn không có tư cách này. Hữu Chí thanh niên dưới chân bộ pháp huyền diệu, thân hình nhanh chóng lùi lại. Đoàn kia ngân sắc vật chất không ngừng biến hóa hình thái, rất nhanh ngưng tụ thành một đạo nhân hình. Chính là nghe nói lúc này chạy tới Ngân Thiên Quân. Trên mặt vẫn như cũ mang theo kia nửa mặt bằng bạc mặt nạ. Thiên cực đạo Tăng Mân, đại hạ vương triều Ngân Thiên Quân. Còn có chút tin tức bế tắc ăn dưa quần chúng lúc này cũng biết thân phận của song vương. Nguyên bản Sơn Thủy các trưởng lão khoanh tay đứng nhìn sau, cục diện biết nghiêng về một phía. Không nghĩ tới lúc trước hai người kia lai lịch giống vậy không đơn giản. Ngụy Hối bất động thanh sắc đánh giá một chút Ngân Thiên Quân. Người này mấy năm gần đây tại Vân Trạch vực danh tiếng không nhỏ. Tuy nói vừa mới tiến giai thiên nhân hậu kỳ không lâu, nhưng này một tay có thể thủy ngân hóa thủ đoạn ngay cả hắn đều có chỗ nghe thấy. Thiên cực đạo lúc này chỉ sợ thật đúng là đá trúng thế bản. Tốt tốt tốt, ta thiên cực đạo lâu không ra tay, thật đúng là cái gì a miêu a cậu cũng dám hướng về phía tê. Ngân Thiên Quân, thử, hôm nay trước hết phế bỏ ngươi. Trước mắt bao người bị Ngân Thiên Quân bước lui, Hữu Chí thanh niên phẫn nộ biểu lộ hoàn toàn hiện lên ở trên mặt. Hai chân đứng thẳng mặt đất phanh xuất hiện một cái hố sâu. Cương đại khí áp đem bốn phía đá vụn nâng lên. Trong không khí mơ hồ có dòng điện hỏa hoa xuất hiện. Cẩn thận một chút, tên ngốc này thực lực không tầm thường. Dân hồ tại phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, Ngân Thiên Quân dù sao tiến giai thiên nhân hậu kỳ không lâu, hiện tại đối đầu thiên cực đạo đi chuyển, thắng bại còn nói không tốt. Ngân Thiên Quân khẽ gật đầu, hắn không có chút nào ý khinh thường. Chỉ là nghe được Hữu Chí thanh niên vô ý thức trả lời, thiên cực đạo không phải trước đó vài ngày mới xuất thủ qua sao? Đem chấn thủ kính hải như thế nhân vật trọng yếu giao cho các ngươi, kết quả người không chết mấy cái, liền bị bắt tộc Minh đuổi thành chó nhà có tang, chật vật chạy về. Hiện tại kính hải rơi vào những dị tộc kia trong tay, tương đương với nắm chặt Vân Trạch vực cổ họng. Tiến có thể công, lui có thể thủ, còn không có truy cứu các ngươi thiên cực đạo chiến bại chi tội, còn dám ở chỗ này sửa loạn. Ngân Thiên Quân lời này vừa nói ra, người xung quanh sắc mặt nhao nhao biến đổi, liền ngay cả Ngụy Hối đều dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn về phía Hữu Chí thanh niên. Kính Hải là Vân Trạch vực một chỗ nổi danh đất liền biển. Bởi vì hoang vắng, cho nên không có bao nhiêu môn phái. Nhưng theo Bát tộc Minh chiếm cứ phương Bắc biên giới sau, Kính Hải vị trí liền biến rất là trọng yếu. Vân Trạch vực tự nhiên cũng phi thường trọng thị, cho nên toàn quyền giao cho Thiên Cực Đảo phụ trách, còn có một số nhàn tản cao thủ phụ trợ. Không nghĩ tới Thiên Cực Đảo chú đóng Kính Hải không đến 7 ngày, Kính Hải liền rơi xuống Bát tộc Minh trong tay. Lôi thú nhất tộc liên thủ với một yêu nhất tộc, một cái Thiên Cực Đảo sát thực ngăn không được. Nhưng Vân Trạch vực không phải mù lòa, tự nhiên cũng phát hiện Bát tộc Minh dị động. Viện quân đã trên đường, chỉ cần thiên cực đảo lại nhiều kiên trì 1-2 ngày, Kính Hải chưa chắc sẽ thất thủ. Không nghĩ tới ở nửa đường bên trên, viện quân liền cùng trốn về đến thiên cực đảo cao thủ gặp gỡ. Ngoại trừ có chút long đong vất vả mệt mỏi, thiên cực đảo cao thủ vẫn rất đầy đủ. Đợi đến bọn hắn lại giết trở về, Kính Hải đã bị bắt tộc Minh hoàn toàn chiếm cứ. Một phen đại chiến xuống tới, Kính Hải nước đều bị nhuộm thành màu đỏ. Lưu lại không ít thiên nhân tính mệnh, vẫn không thể nào đem Kính Hải đoạt lại. Chờ trở lại cự thành sau, có lúc ấy đi theo thiên cực đảo trấn thủ Kính Hải môn phái khác cao thủ lên tiếng mới biết được. Bắt tộc Minh ngay từ đầu công tới thời điểm, thiên cực đảo người đã bắt đầu bao đoàn chuẩn bị đi đường. căn bản không có cùng bát tộc minh tử chiến ý tứ. Mà lần thứ hai quay trở lại cùng bát tộc minh quyết chiến, thiên cực đảo vẫn là bao đoàn. Hai vị đỉnh tiêm thiên nhân, trọng yếu như vậy chiến lực, toàn bộ hành trình đều lấy bảo vệ thiên cực đảo môn nhân đệ tử làm chủ. Cuối cùng nhất thực sự công không được, quyết định lúc rút lui, thiên cực đảo vẫn là không có bao lớn tổn thất. Khí không ít người chửi ầm lên. Có tổn thất nặng nề môn phái thậm chí cáo sơn thủy các yêu cầu nghiêm trị thiên cực đảo. Nhưng thiên cực đảo dù sao cũng là một phương thế lực lớn, đảo chủ lại là chạm đến đế cảnh quy tắc đỉnh tiêm thiên nhân. Cái này đặc thù thời kỳ, Lam đế không có xuất quan, sơn thủy các cũng không dám tùy tiện quyết định, chỉ có thể làm xử lý lệnh. Thiên cực đảo cũng biết chuyện này đối lý, cho nên đảo chủ tự mình đi một chuyến tiền tuyến, hái được một viên bát tộc minh đỉnh tiêm thiên nhân đầu người trở về. Lúc này mới hơi lắng lại việc này. Ngân Thiên Quân lúc này nhắc lại ra việc này, không khỏi khơi gợi lên vây xem đám người ký ức. Hơn nữa còn nhường hữu trí thanh niên ánh mắt biến như muốn vệ nhân. Lúc trước kính hải trận chiến kia, thiên cực đảo người chủ sự chính là hắn. Dị tộc khí thế hung hùng, bọn hắn rõ ràng không phải là đối thủ, bảo tồn sinh lực làm sai chỗ nào? Phía sau viện quân đến, thiên cực đảo không phải cũng đi theo giết trở về rồi? Hắn thiên cực đảo đỉnh tiêm thiên nhân không chiếu cố thiên cực đảo người, chẳng lẽ còn muốn chiếu cố người khác sao? Những này nói nguyên phiên hỗn đản, người muốn chết. Hữu trí thanh niên hướng phía Ngân Thiên Quân mãnh liệt bắn mà tới. Trường Phong đem Ngân Thiên Quân cùng Dần Hổ cùng Sửu Nưu toàn bộ bao phủ ở bên trong. Vẫn là lúc trước bản tính, nhưng Ngân Thiên Quân muốn né tránh, phía sau hai người liền sẽ trực diện một trường này. Trong gai rừng, Ngân Thiên Quân một trường vỗ hướng trên mặt đất, một bãi ngân sắc vật chất nhanh chóng lấy hắn vì trung tâm quyết tán. Gợn sóng không ngừng, vô số giống trong gai giống như ngân sắc thực vật từ mặt đất dâng lên. Trong chớp mắt, đầu này đã hủy diệt đường đi, biến thành một mảnh ngân sắc rừng rậm. Chương 503, càng ngày càng nghiêm trọng. 1/2, chương 503, càng ngày càng nghiêm trọng. 1/2, hữu trí thanh niên Trưởng Phong đánh vào mảnh này ngân sắc trên rừng rậm. Mảnh này ngân sắc rừng rậm nổ tung vô số chất lỏng. Cái này thiên cực đảo võ công cùng đông cực vực thiên khung điện giống nhau đến mấy phần chỗ. Đáng tiếc đối mặt Ngân Thiên Quân năng lực như vậy, hữu trí thanh niên trong thời gian ngắn căn bản là không có cách từ ngân sắc trong rừng rậm giết ra. Hỗn đản. Hữu trí thanh niên hướng phía bốn phía đánh ra vô số trưởng. Nhưng ngân sắc rừng rậm tự lành tốc độ so với hắn phá hư tốc độ phải nhanh. Ngân Thiên Quân, như là đã náo thành dạng này, không bằng trước đem người này cầm xuống. Nhìn xem xung quanh xem người càng đến càng nhiều, Dần Hổ đi lên phía trước, nhìn chằm chằm ngân sắc trong rừng rậm hữu trí thanh niên. Đầu ngón tay có điện quang bắt đầu ngưng tụ. Chuyện làm lớn chuyện, phía sau chính là Đại Hạ Vương triều cùng Thiên Cực Đảo hai cái thế lực lớn ở giữa chuyện. Đại Hạ Vương triều sẽ không sợ sệt một cái Thiên Cực Đảo. Nhưng Thiên Cực Đảo dù sao cũng là Vân Trạch vực thế lực lớn. Vạn nhất Vân Trạch vực những thế lực lớn khác bao che khuyết điểm bọn hắn cầm xuống hữu trí thanh niên, chí ít nắm giữ chủ động. Tốt. Ngân Thiên Quân nhẹ gật đầu. Ngân sắc rừng rậm nhánh cây xuất hiện không ít lưu động ngân sắc vật chất. Những này ngân sắc vật chất nhao nhao ngưng tụ thành hình người, cuối cùng nhất toàn bộ biến thành Ngân Thiên Quân bộ dáng. Mỗi một cái đều có thể so với thiên nhân khí tức, chỉ là trên tay binh khí thiên kỳ bách quái, đúa dịu câu xiên, không phải trường hợp cá biệt. Sơn Thủy các trưởng lão Ngụy Hối nhìn thoáng qua Ngân Thiên Quân. Cái này Đại Hạ Vương triều Ngân Thiên Quân năng lực sát thực quỷ dị. Đổi lại là hắn, lâm vào kia ngân sắc vật chất tạo dựng trong rừng rậm cũng không quá dễ dàng xông ra tới. Nếu là đối mặt tu vi cảnh giới xa so với tự thân thấp đối thủ, vị này Ngân Thiên Quân chỉ sợ cùng độc tông những cái kia độc sư đồng dạng, là cái đại sát khí. Ngân sắc trong rừng rậm Ngân Thiên Quân nhao nhao hướng phía Hữu Chi thanh niên đánh tới. Tại ngân sắc trong rừng rậm, những này Ngân Thiên Quân thân thể bị Hữu Chi thanh niên đánh cho tàn phế vẫn như cũ hung hãn không sợ chết. Hừ, ta không tin ngươi năng lực này không có hạn chế, có thể kéo dài thi triển. Ngược lại muốn xem chúng ta ai trước mái trên ai. Hữu Chi thanh niên có thể tu luyện tới thiên nhân hậu kỳ, tự nhiên cũng không phải cái gì tầm thường. Giải quyết cái này đến cái khác Ngân Thiên Quân sau, vẫn là nhìn ra ngân sắc rừng rậm mấy phần hư thực. Động thủ thời điểm không còn không chút kiêng kỵ tiêu xài chân nguyên. Mỗi lần đều dùng vừa vặn lực lượng giải quyết ngân sắc trong rừng rậm không ngừng trùng sinh Ngân Thiên Quân. Loại này phạm vi lớn thậm chí tiếp cận lĩnh vực chiêu thức, không có khả năng tiêu hao không lớn. Từ từ, hữu trí thanh niên vừa lại giải quyết mấy cái Ngân Thiên Quân sau, trong lòng run lên bần bật. Một mặt màu đen tấm chắn chống rông xuất hiện. Và anh, màu đen tấm chắn bị một đường ngân sắc ngoài rừng rậm mà đến điện quang trực tiếp trúng đích. Điện quang bị cản lại, thế nhưng là cũng không có tiêu tán, mà là liền như thế bắn ra. Lít nha lít nhít điện châm lơ lửng giữa không trung. Xiêu xiêu xiêu. Toàn bộ vòng qua màu đen tâm chắn hướng phía Hữu Chi thanh niên bản thể công tới. Điều trùng tiểu kỹ. Hữu Chi thanh niên khinh thường nhìn xem bốn phương tám hướng mà đến địa châm. Màu đen tâm chắn vang một tiếng tán thành mấy khối màu đen mảnh vỡ. Màu đen mảnh vỡ thoáng hiện đến Hữu Chi thanh niên bên người. Phi thường bất quy tắc phân bố bốn phía. Một đường hình thoi trong suốt hình lập phương kết giới sẽ có chi thanh niên bao khỏa. Địa châm toàn bộ bị hình lập phương kết giới bắn ra. Phong ngự tính thượng phẩm linh bảo. Dân hổ đầu ngón tay điện quang chửa tán, nhìn xem mảnh vỡ lần nữa biến thành màu đen tâm chắn. Trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối. Hắn chiêu này lôi sát chỉ thế nhưng là Tiêu Diêu Thiên Quân chuyển xuống sát chiêu. Nếu là đánh lén đắc thủ, thiên nhân hậu kỳ cũng sẽ không dễ chịu. Không nghĩ tới Hữu Chi thanh niên còn có một cái phòng ngự tính thượng phẩm linh bảo. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải loại kia cứng nhắc phòng ngự linh bảo. Thiên cực đảo tại Vân Trạch vực truyền thừa lâu đời. Người này lại rất được thiên cực đảo đảo chủ yêu thích. Có một kiện thượng phẩm linh bảo không đáng kỳ quái. Ta một hồi biết thi triển toàn lực, phá mất phòng ngự của hắn linh bảo. Còn lại liền giao cho ngươi. Tiêu Diêu Thiên Quân tiền bối hẳn là cũng cho ngươi không ít đồ tốt ta. Ngân Thiên Quân thanh âm vẫn là như vậy bình tĩnh. Từ khi hắn gia nhập Chấn Vũ Ti đến nay, không ai nhìn thấy qua Ngân Thiên Quân có cái gì cảm xúc bên trên ba động. Cho dù đối mặt sinh tử thời điểm cũng giống như thế.
Tốt. Dân Hồ không nói hai lời đáp ứng. Tiêu Diêu Thiên Quân xác thực cho hắn không thiếu bảo mệnh át chủ bài. Chỉ cần không có món kia phòng ngự linh bảo hộ thân, hắn tự tin đủ để trọng thương hữu chí thanh niên. Ngân Thiên Quân nửa ngồi xuống tới đến, hai tay để dưới đất. Ngân rối sâm la. Ngân sắc rừng rậm bộ dễ chạy ra vô số lưu quang. Hữu chí thanh niên dưới chân ngân sắc vật chất hướng lên cuộn cuộn. Lúc trước lĩnh vực nếu như vẫn chỉ là hiện thực phương diện chiêu thức. Hiện tại con đường này nhìn tựa như một cái hoàn toàn do ngân sắc vật chất cấu trúc không gian. Mau lùi lại. Sơn thủy các ngụy hối khẽ quát một tiếng, thân hình hướng sau nhanh lùi lại, tránh đi lan tràn ra ngân sắc vật chất. Bốn phía cao thủ có một cái tính một cái đều hướng lùi lại đi. Một đường lại một đường ngân sắc vật chất hình thành hình trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cuối cùng toàn bộ ngưng kết từng cây che trời ngân cây. Đây là cái gì? Hữu chí thanh niên nhìn xem bốn phía biến hóa, đáy lòng cũng hiện ra một loại dự cảm không tốt. Màu đen tấm chắn lần nữa hình thành trong suốt hình thoi kết giới đem hắn bảo hộ ở bên trong. Không nghĩ tới kết giới vừa mới hình thành, hữu chí thanh niên bỗng nhiên phát hiện, ống tay áo bên trên chẳng biết lúc nào lây dính một viên ngân sắc dịch châu. Không chỉ có như thế, màu đen tấm chắn hình thành kết giới bên trên cũng dính đầy ngân sắc dịch châu. Ngàn cây vạn cây, ngân cây mở. Những cái kia che trời ngân cây như mưa rơi chấn động rất xuống ngân sắc dịch châu. Không được. Hữu chí thanh niên trong đầu chỉ tới kịp hiện lên như thế một cái ý niệm trong đầu. Vâng. 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 Ngân sắc rừng rậm trong không gian bộc phát ra kinh người bạo tạc, mà lại liên miên không dứt. Không biết quá rồi bao lâu, phía ngoài Ngân Thiên Quân thân hình lung lay, trong rừng rậm bạo tạc mới dần dần ngừng. Đám người lúc này mới thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Hữu chí thanh niên toàn thân trên dưới phá rách tung tóe, một đầu tàn phá tay áo dấu tuyết. Dưới chân cách đó không xa là số lượng lớn màu đen mảnh vỡ. Món kia thượng phẩm linh bảo vậy mà trực tiếp hủy đi. Ghê tởm. Ta muốn giết ngươi. Có nốt ruồi thanh niên đôi mắt đầy tia máu gắt gao nhìn chằm chằm Ngân Thiên Quân. Nhìn dạng như vậy hận không thể đem Ngân Thiên Quân tháo thành tăng khối. Ngân sắc rừng rậm dần dần bắt đầu hư hóa, giống như vừa rồi những cái kia chỉ là một trận hư ảo. Cẩn thận một chút. Ngân Thiên Quân phủ phù một tiếng ngồi sập xuống đất, tiếng nói có chút gấp rút. Trong cơ thể chân nguyên đã thấy đáy. Nếu không phải bên cạnh có đồng bạn đại, một mình hắn là tuyệt đối sẽ không thi triển mức tiêu hao này to lớn chiêu thức. Giao cho ta đi. Dân Hổ khoe miệng phát họa ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Rất nhiều người chỉ cảm thấy trước mắt một đường điện quang lấp lóe. Dân Hổ đã xuất hiện tại hữu chí thanh niên cách đó không xa. Muốn chết. Hữu chí thanh niên cứ việc trọng thương, nhưng Dân Hổ lúc trước phụ qua tổn thương. Hai người tại phế tích vừa đi vừa về giao thủ. Thiên nhân hậu kỳ hữu chí thanh niên lại bị thiên nhân trung kỳ đỉnh phong Dân Hổ chế trụ. Tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 504, hai bên người tới. 1/4, chương 504, hai bên người tới. 1/4, to lớn như vậy động tĩnh, chính là xa xa các đại thế lực đều đã nhận ra. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Giao thủ là ai? Dám ở trong thành động thủ? Nhân vật a? Hắc hắc. Tựa như là Thiên Cực Đảo cùng Đông Cực Vực Đại Hạ Vương khởi xung đột. Ồ, chính là cái kia đánh bại Thiên Cung Điện, thống nhất Đông Cực Vực Đại Hạ Vương triều. Thiên Cực Đảo đây là nhẹ nhàng. Bọn hắn cũng không gặp mạnh hơn Thiên Cung Điện a. Không chỉ nhân số càng ngày càng nhiều, mà lại người tới thực lực cũng là cao thấp không đều. Thậm chí đã có hai cái tiên nhân hậu kỳ cao thủ bị người nhận ra được. Sơn Thủy Các Ngụy hối than nhẹ một tiếng. Hắn bản ý là muốn cho Thiên Cực Đảo nếm chút khổ sở. Bởi vì kính hải kia chiến dịch, hắn có một vị đệ tử vẫn lạc, cho nên mới không có ngay từ đầu ngăn lại xung đột. Nhưng bây giờ càng náo càng lớn, việc khác sau sợ là tránh không được một chút chỉ trích. Dùng trong các bí pháp thông chi phụ cận cao thủ sau, Ngụy Hối thả người nhảy lên, thân pháp cực kỳ phiêu dật, tựa như bích hải khói bay. Rất nhanh tiếp cận Dần Hổ cùng Hữu Chí thanh niên. Giờ phút này Hữu Chí thanh niên so với mới vừa rồi còn muốn chật vật. Không chỉ có gãy tay một con, mà lại toàn thân cháy đen, tóc toàn bộ dựng thẳng lên, mặt trên còn có hồ quang điện tán loạn. Ghê tởm, ta muốn giết ngươi. Hữu Chí thanh niên như bị điên, một trường tiếp lấy một trường hướng phía Dần Hổ đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Chỉ nhìn thấy một đường điện quang tại phế tích bên trong tán loạn. Hữu Chí thanh niên mất tập trung, hoàn toàn đánh không trúng Dần Hổ. Mà Dần Hổ căn bản không cùng Hữu Chí thanh niên chính diện giao thủ. Trọng thương thiên nhân hậu kỳ vẫn là thiên nhân hậu kỳ. Nếu như bị đối phương phản công liền phiền toái. Soạt. Dần Hổ di động cao tốc đồng thời, từng đạo tia chớp không ngừng bổ về phía Hữu Chí thanh niên. Đây là Tiêu Diêu Thiên Quân cho hắn lôi phủ. Mỗi một chương đều tương đương với thiên nhân trung kỳ một kích toàn lực. Nghe nói là Tiêu Diêu Thiên Quân lúc tuổi còn trẻ tại một chỗ bí cảnh ở bên trong lấy được. Hiện tại đã không cần dùng, cho nên toàn bộ cho Dần Hổ. Hữu Chí thanh niên tại lôi phủ đánh tung phía dưới, rõ ràng sắp không chịu nổi. Vị bằng hữu này, không biết có thể cho lão phu một cái chút tình mọn, tạm thời dừng tay như thế nào? Ngụy Hối đến hai người giao chiến địa phương. Còn như vậy đánh xuống, Hữu Chí thanh niên sợ là phải chết ở chỗ này. Dân Hổ xuất ra lôi phủ số lượng ngay cả hắn đều có chút kinh hãi. Hừ, Ngụy Hối, không cần ngươi giả mù sa mưa, chỉ là một cái thiên nhân trung kỳ võ giả, chẳng lẽ còn thật có thể cầm xuống ta hay sao? Tiểu tử kia, không nên quên, nơi này chính là Vân Trạch Vực. Hữu Chí thanh niên âm tàn nhìn Ngụy Hối một chút, hiện tại mới ra ngoài tiêu rừng, cái này lao ra hỏa tâm tư hắn há có thể không biết? Hắn nếu là thua ở một cái thiên nhân trung kỳ võ giả trong tay, ngày sau sợ là tại Vân Trạch Vực căn bản không ngẩng đầu được lên. Thiên Cực Thần Công. Hữu Chí thanh niên hét lớn một tiếng, chỉ còn lại cánh tay kia giơ lên cao cao. Một cỗ không hiểu kình lực từ trên người hắn phát ra. Không được,
nguyên bản đang muốn tới gần dần hổ trong nháy mắt từ hồ quang điện bên trong hiện thân, đồng thời quả quyết lùi lại. Kinh thiên cự lực từ trên trời giáng xuống, dần hổ tế ra tất cả lôi phủ đều bị cố lực lượng này phá hủy. Hừ, không biết tốt xấu. Rõ ràng đã bản thân bị trọng thương, còn như thế thôi động thiên cực thần công đến lúc đó chết cũng đừng trách lao phu không có nhắc nhở ngươi. Ngụy Hối nhìn về phía Hữu Chí thanh niên hừ lạnh nói, trong mắt lóe lên không dễ dàng phát giác vẻ kia rẻ. Thiên cực đạo thiên cực thần công chính là lịch đại đạo chủ bí mật bất truyền. Không nghĩ tới Hữu Chí thanh niên thực sẽ này công. Xem ra lời đồn đãi kia là sự thật. Cái này không nhọc ngươi quan tâm. Hữu Chí thanh niên nghe răng cười một tiếng. Tiểu tử, có thể chết ở thiên cực thần công phía dưới, xem như vận mệnh của ngươi. Hữu Chí thanh niên giơ lên tay bỗng nhiên rơi xuống. Vô tận lực lượng đè xuống, tựa như có một tòa sơn mạch ở trên lưng. Ngân Thiên Quân không chỉ có tự thân bắt đầu ngân hóa hơn nữa còn cho bên cạnh Sửu Như bao phủ một tầng ngân sắc vật chất. Trong không khí xuất hiện mấy chục quả lúc trước ngân sắc dịch châu hướng phía Hữu Chí thanh niên kích xạ. Đáng tiếc giữa không trung liền bắt đầu bạo tạc, căn bản đụng vào không đã có Chí thanh niên. Ngân Thiên Quân ánh mắt nghiêm trọng, hắn lúc trước chiêu kia tiêu hao thực sự quá lớn, bây giờ căn bản không cách nào làm nhiều chút cái gì. A. Hữu Chí thanh niên gào thét vẫn còn tiếp tục, thân thể run rẩy kịch liệt, có thể rõ ràng trông thấy trên cánh tay mạch máu. Thật coi ta sẽ không liều mạng đúng hay không? Dân hổ rơi vào một khối đá vụn bên trên, thất khiếu đều tràn ngập lôi quang. Hữu Chí thanh niên chiêu này nhìn xem rất gào to. Thế nhưng là kia tàn phá cụ thể lại có thể kiên trì bao lâu? Liều mình liền liều mình, còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi. Dân hổ hai tay thành chảo nằm dạp trên mặt đất, lôi quang trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, một con to lớn lôi hổ xuất hiện tại mọi người trong mắt. Cái này lôi hổ khí tức cực kỳ cường đại, rõ ràng đã đặt chân tiên nhân hậu kỳ lĩnh vực. Đây là pháp tướng. Ngụy Hối lông mày phong hơi trầm xuống, trong mắt thần quang lấp loé không ngừng. Suy đoán của hắn quả nhiên không sai, cái này thiên nhân trung kỳ đỉnh phong thanh niên truyền thừa cũng tuyệt không đơn giản. Giống. Hổ gầm nhấc lên gió lớn, trong gió tiếng sấm loé sáng. Lôi hổ pháp tướng giết vào Hữu Chí thanh niên tiên cực thần công uy áp phạm vi bên trong. Vâng. Hữu Chí thanh niên cùng dần hổ lần nữa chém giết đến cùng một chỗ. Trên thân hai người thương thế không ngừng tăng thêm. Ngụy trưởng lão, đây là tóc cái gì? Lại có hai vị sơn thủy các trưởng lão đến. Trông thấy giao thủ hai người phi thường kinh ngạc nói, hai vị đến rất đúng lúc. Chuyện sau sẽ cùng hai vị nói tỉ mỉ đi. Không thể lại để cho bọn hắn tiếp tục náo đi xuống. Hai vị theo ta đồng loạt ra tay, đem hai người này đồng thời cầm xuống. Ngụy Hối nhìn xem lưỡng bại câu thương dần hổ cùng Hữu Chí thanh niên cuối cùng hạ quyết tâm. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, những này thế lực lớn còn tại nội chiến, chuyến đi tạo thành ảnh hưởng cũng không tốt. Tốt, không có vấn đề. Hai cái sơn thủy các trưởng lão đồng thời gật đầu. Từ đâu tới cùng đồ, dám ở ta thiên cực đảo trước mặt dương ai? Ngay tại Ngụy Hối cùng hai tên trưởng lão chuẩn bị bên trong xuất thủ thời điểm, nơi xa truyền đến quát to một tiếng. Hơn 10 đạo thân ảnh lấy thoáng hiện giống như tốc độ chạy tới nơi đây. Cầm đầu ba tên lão giả tiến lên một bước. Khí tức cường đại nhường không ít người vây xem trong lòng sợ hãi. Ngụy Hối cùng hai tên sơn thủy các trưởng lão phóng ra bước chân ngừng lại. Cái này ba cái lão giả thế nào tới? Bên trái sơn thủy các trưởng lão nhìn xem người tới cao mày. Ngụy trưởng lão, cần triệu tập nhân thủ sao? Bên phải sơn thủy các trưởng lão nhỏ giọng hỏi. Ba người bọn hắn mặc dù cũng là thiên nhân hậu kỳ, nhưng thiên cực đảo ngoại trừ phía trước ba cái lão gia hỏa bên ngoài, còn có 10 cái thiên nhân cao thủ. Một khi đánh nhau, bằng vào ba người bọn hắn có khống chế không được tràn diện. Nhìn lại, Ngụy Hối trực tiếp tiến lên chắp tay. Nguyên lai là thiên cực đảo ba huyền. Hôm nay nháo kịch lão phu nhìn không bằng như vậy mới thôi đi. Ngụy trưởng lão, ta thiên cực đảo mặc dù so ra kém sơn thủy các, nhưng cũng không phải mặc người ước hiếp hạng người. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không náo ra nhân mạng. Chỉ là ba người này, chúng ta cần mang về chờ đảo chủ trở về sau tái phát rơi. Còn xin Ngụy trưởng lão không muốn ngăn cản. Thiên cực đảo ba huyền bên trong áo đen lão giả nhìn Ngụy Hối một chút bình thản nói. Ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh. Dân hổ cùng Hữu Chí thanh niên chiến đấu đã kết thúc. Hai người đều nằm tại trong một cái hố. Các ngươi còn chờ cái gì? Giết bọn hắn. Hữu Chí thanh niên dùng còn sót lại cánh tay nắm chặt ngực, cánh tay kia cũng đã cháy đen một mảnh. Trông thấy thiên cực đảo người sau, lập tức quát tầm lên. Lại bởi vì khiên động thương thế, phun ra không ít bọt máu. Ta minh. Hai cái thiên nhân trung kỳ lập tức thoáng hiện đến Hữu Chí thanh niên bên cạnh. Thận trọng đem nó đỡ dậy. Trong đó một cái thiên nhân trung kỳ xuất ra một cái đan dược nhường Hữu Chí thanh niên ăn vào. Hữu Chí thanh niên ăn vào đan dược sau, sắc mặt hồng nhuận không ít, cháy đen cánh tay cũng bắt đầu lộ ra mới ra. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Thật lâu không có động tĩnh, Hữu Chí thanh niên quay đầu nhìn về thiên cực đảo ba huyền ôi trách mắng. Đạo chủ tam lệnh ngũ thân để ngươi không muốn tại cự thành gây chuyện. Không nghĩ tới ngươi vẫn là trêu chọc như thế mầm thai bạn. Chờ đạo chủ trở về sau, ngươi tự mình hướng hắn giải thích đi. Thiên cực đảo ba huyền bên trong một vị áo gai bà ngoại phụ nhìn Hữu Chí thanh niên một chút thản nhiên nói. Hừ, cái này không cần các ngươi quan tâm, ta đến lúc đó tự sẽ hướng đạo chủ giải thích. Hữu Chí thanh niên gặp lão phụ thái độ, khí thế không chỉ có yếu đi một chút. Ba người các ngươi nếu như thúc thủ chịu trói, còn có thể khỏi bị một chút thống khổ. Nếu không nếu là chúng ta không cẩn thận thất thủ, vậy coi như không xong. Thiên cực đảo ba huyền bên trong cầm đầu là một cái lao béo. Lao béo ánh mắt tại dần hổ, Ngân Thiên Quân cùng Sửu Nhu trên thân lướt qua. Cuối cùng dừng lại trên người Ngân Thiên Quân. Cứ việc cuối cùng nhất cùng Hữu Chí thanh niên lưỡng bại cầu thương chính là dần hổ. Nhưng hắn vẫn có thể cảm giác ra Ngân Thiên Quân uy hiếp lớn nhất. Dù sao đối phương liền người đeo mặt nạ này là thiên nhân hậu kỳ. Mà lại Ngân Thiên Quân danh tiếng, lao béo mấy năm này cũng có chỗ nghe thấy. Theo lão béo dứt lời dưới, Thiên Cực Đảo cao thủ tất cả đều lộ ra ánh mắt bất thiện. Chỉ bằng các ngươi Thiên Cực Đảo, chỉ sợ còn mang không đi ta Đại Hạ Vương triều người. Thanh âm này vừa xuất hiện, vô luận Ngân Thiên Quân vẫn là Dần Hổ Sửu Như hai người đều vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Thiên Cực Đảo ba huyền ngẩng đầu nhìn về phía trên. Năm thân ảnh đạp không mà tới, ở giữa là một vị tuyệt mỹ nữ tử. Nhìn về phía Thiên Cực Đảo đám người, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức. U Nguyệt, Nham Sư Vương, Bạch Độ, Lý Tài Lương, Hỏa Vân Thượng Nhân, bốn cái thiên nhân hậu kỳ, một cái yêu vương hậu kỳ. Thiên Cực Đảo ba huyền cùng phía sau thiên nhân vừa rồi ánh mắt bất thiện bắt đầu ngưng trọng. U Nguyệt năm người rơi xuống từ trên không, nhìn xem Thiên Cực Đảo một đám cao thủ, biểu lộ không giống nhau, chỉ là đều không có thế nào để vào mắt. Cái khác đại vực thế lực lớn bọn hắn có lẽ còn chưa đủ hiểu rõ, nhưng đến Vân Trạch vực trước đó, bọn hắn đã sớm đối với nơi này thế lực lớn có hiểu biết. Thiên Cực Đảo chỉnh thể thế lực nhiều nhất so Huyền Thiên Kiếm Tông mạnh hơn một điểm. Cái này nếu là đặt ở Đông Cực vực, sớm bị Chấn Vũ Ti tìm tới cửa. Hưu Phó Ti chủ, Dân Hổ giống vậy ăn vào một viên đan dược khôi phục năng lực hành động sau, lập tức thoáng hiện đến U Nguyệt bọn người bên cạnh. Đã khôi phục một chút chân nguyên, Ngân Thiên Quân cũng đi tới. Chỉ có Sửu Nưu thương thế quá nặng, còn nằm ở phía xa. Dù sao hắn vừa mới tiến giai thiên nhân trung kỳ không lâu, cứ thế mà chịu Hữu Chí thanh niên một kích, không chết liền đã rất tốt. Người thương không nhẹ, trước tiên lui đến phía sau đi thôi. Những chuyện khác không cần nhiều lời. U Nguyệt nhìn Dần Hổ một chút, trực tiếp vượt qua hắn, đi đến Thiên Cực Đảo trước mặt mọi người. Thiếp thân nghe nói tên phế vật này là các ngươi đảo chủ con riêng, không biết có phải hay không thật. U Nguyệt rôi ra ngón tay, chỉ vào đã thối lui đến Thiên Cực Đảo ba huyền phía sau Hữu Chí thanh niên. Trước mặt mọi người, trực tiếp đem Thiên Cực Đảo đảo chủ Đường Viễn tin tức nói ra. Vây xem ăn dưa quần chúng nghị luận ầm ĩ, Thiên Cực Đảo ba huyền sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Dám nói xấu đảo chủ, và miệng. Áo gai lão phụ nhìn thấy U Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt, trong mắt lóe ra cực đoan đấu kỵ chi ý, ra tay vô thanh vô tức. Rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, một con bàn tay màu xanh trên không trung hiện hình, hướng U Nguyệt vỗ qua. Nhìn kỹ phía dưới, cái này bàn tay màu xanh lại toàn bộ là từ một loại nào đó sợi tơ cấu thành. Hắc hắc, chỉ bằng ngươi bà lão này, cũng xứng cùng Phó Ti chủ giao thủ. Hỏa Vân thượng nhân cười lạnh một tiếng, tay phải bắt đầu thiêu đốt một loại xích hồng hỏa diễm. Một cái hỏa diễm đao hướng bàn tay màu xanh chém tới. Bàn tay màu xanh không chỉ có được gãy, mà lại bay ra sợi tơ toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Áo gai lão phụ nhìn xem Hỏa Vân thượng nhân không khỏi khẽ nhíu mày. Nàng đó cũng không phải là cái gì bình thường sợi tơ. Bình thường hỏa diễm căn bản là không có cách đối hắn tạo thành cái gì tổn thương. Cái này thi triển hỏa diễm đao lão giả xem ra tu luyện không là bình thường chí dương công pháp. Động thủ. U Nguyệt vung tay lên. Nham Sư Vương, Bạch Độ, Lý Tài Lương còn có Ngân Thiên Quân đồng thời ra tay. Người lão nhân này nhìn có chút thế lực, liền bồi lao tử chơi đùa đi. Nham Sư Vương tìm tới Thiên Cực ba huyền bên trong vị kia áo bào đen lão giả. Hắn sẽ không nhìn lầm, cái này áo bào đen cơ thể ông lão rất mạnh, tuyệt đối đem ngoại công tu luyện đến cực hạn. Yêu Vương. Áo bào đen lão giả nhìn về phía Nham Sư Vương cũng không e ngại, chỉ là trên người áo bào đen bắt đầu vỡ ra một đầu lại một đầu lỗ hổng. Mấy bước ra, thân hình bành trướng không chỉ một vòng. Này mới đúng mà. Nham Sư Vương nét miệng cười một tiếng, một quyền hướng phía áo bào đen lão giả đánh tới. Áo bào đen lão giả hoàn toàn không sợ, giống vậy một quyền đáp lại. Cái gì? Nham Sư Vương tại chỗ bất động, mà áo bào đen người tới lại rút lui hai bước, cùng tiến lên. Không cần lưu thủ. Cục diện phát triển đến bây giờ tình trạng này, lão béo cũng phi thường quả quyết, vung tay lên, phía sau 10 cái thiên nhân phóng lên tận trời. Trong đó bình thường đều là thiên nhân trung kỳ, thậm chí có hai cái thiên nhân trung kỳ đỉnh phong. Những người này võ công con đường đồng xuất một mạch, phối hợp lẫn nhau phía dưới, muốn so bình thường 10 cái thiên nhân mạnh lên không ít. Rơi. Thanh la phiến triển khai, vô số nước mưa đùn kéo đến đánh về phía Thiên Cực Đảo thiên nhân cao thủ. Mạch độ toàn lực thôi động cái này thượng phẩm linh bảo, uy lực không thể bảo là không mạnh. Chớ đừng nói chi là còn có một cái Lý Tài Lương. Tàn Phong kiếm ra khỏi vỏ, chuyên tìm mấy cái kia thiên nhân sơ kỳ phiến phức. Rất nhanh trên mặt đất liền nhiều hơn hai cỗ thi thể. Xem ra bọn hắn đều không có tinh lực chiếu cố ngươi. Tiếp tục chúng ta chiến đấu mới vừa rồi đi. Ngân Thiên Quân tìm tới Hữu Chí thanh niên. Hắn vừa rồi chỉ là chân nguyên tiêu hao sạch sẽ có chút kiệt lực, mà Hữu Chí thanh niên là thật trọng thương, hiện tại không thể nào là đối thủ của hắn. Ngụy trưởng lão, bọn hắn tại cự thành bên trong giết người, chẳng lẽ các ngươi sơn thủy các liền mặc kệ sao? Thiên Cực ba huyền bên trong lão béo nhìn xem trước mặt U Nguyệt, chần chờ một lát, vẫn là không có ra tay, ngược lại hướng phía xa xa Ngụy Hối la lớn. Chương 505, từ trên trời giáng xuống. 1/3, chương 505, từ trên trời giáng xuống. 1/3, lão già này. Ngụy Hối trong lòng thầm mắng, hiện tại mắt thấy đối phương thế lớn, liền nhớ lại sơn thủy cát, vừa rồi để ngươi dừng tay thế nào không nghe. Bất quá bây giờ đã có người chết, cái này tính chất xác thực không đồng dạng. Cự thành bên trong không cho phép tự giết lẫn nhau, đây chính là Lam Đế tự mình mở miệng hạ lệnh. Đại Hạ Vương triều bằng hữu, chuyện này lão phu nhìn từ đầu tới đuôi, không bằng trước dừng tay như thế nào. Tiếp tục đấu nữa lời nói, ta sơn thủy cát cũng không đến không ra mặt duy trì trật tự. Ngụy Hối nhìn xem U Nguyệt la lớn, phía sau hai cái sơn thủy cát trưởng lão cũng tiến về phía trước một bước. Vân Trạch vực nhận dị tộc xâm lấn, chúng ta đều là ngàn dặm xa xôi chạy đến trợ giúp. Không nghĩ tới còn chưa cùng dị tộc tử chiến, ngay ở chỗ này bị nhầm bảo. Nếu như Sơn Thủy Các cố ý điều đình, mới vì sao không độc thủ? Vẫn là nói Thiên Cực Đảo là Vân Trạch vực thế lực lớn, cho nên Sơn Thủy Các có chỗ thiên bị. Dạng này, chẳng phải là rét lạnh từng cái đại vực bằng hữu tâm. Nếu là như vậy, Sơn Thủy Các không ngại đem nói rõ, nếu là chúng ta những người này tự mình đa tình, Sơn Thủy các tự có năng lực giải quyết bát tộc Minh, vậy ta Đại Hạ Vương triều cũng có thể không góp cái này náo nhiệt. U Nguyệt ánh mắt từ lao béo trên thân chuyển rời đến Ngụy Hối bên này. Cái này, nghe nói như thế, Ngụy Hối cùng hai vị Sơn Thủy các trưởng lao khí chất không khỏi trì trệ. Một cái Sơn Thủy các trưởng lão vô ý thức nhìn một phía. Cái này Đại Hạ Vương triều nữ nhân luôn từ hào hào sắc bén. Sơn Thủy các chính là cường thế đến đâu, cũng không dám đắc tội 14 đại vực nhiều như vậy thế lực lớn. Cho dù người sáng suốt đều có thể nhìn ra không phải như vậy chuyện. Nhưng Thiên Cực Đạo đúng là Vân Trạch vực thế lực lớn. Mà ba người bọn hắn vừa rồi cũng hoàn toàn chính xác không có cường thế ngăn cản trận này xung đột. Chuyện này muốn ồn ào lớn, sợ không phải ba người bọn hắn tiên nhân hậu kỳ trưởng lão đảm đương nổi. Hừ, nói hiệu nói vượng. Rõ ràng là Đại Hạ Vương triều cướp đoạt ta Vân Trạch vực linh bảo trước đây. Bá đạo như vậy hành vi, thật coi nơi này là Đông Cực vực, mặc cho các ngươi muốn làm gì thì làm sao. Lão béo cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn trước khi tới liền đã biết chuyện chân tướng. Hiện tại chỉ có làm đục nước, Thiên Cực Đảo mới tốt bước ra trở ra. Thật sao? Kia không ngại hai người chúng ta lập xuống tâm ma chi thể, ai là cướp đoạt linh bảo một phương, chắc chắn tẩu hỏa nhập ma mà chết. U Nguyệt đứng tại chỗ, không hốt hoảng chút nào nói. Hừ, Ngụy trưởng lão, nữ nhân này rõ ràng lại nhiều nói thời gian. Các ngươi thế nào nói? Lão béo hiển nhiên không dám lập xuống tâm ma chi thể. Cái đồ chơi này người bình thường tùy tiện lập, nhưng tu vi càng cao, kết quả là càng chuẩn. Ngụy Hối chờ ba vị Sơn Thủy các trưởng lão liếc nhau một cái, đứng tại chỗ không nói một lời. Bọn hắn đã vừa mới thông chi Sơn Thủy các, chân chính đại nhân vật hiện thân trước, không đáng vì Thiên Cực Đảo can thiệp vào. Chỉ cần đem cục diện khống chế tại Đại Hạ Vương triều cùng Thiên Cực Đảo ở giữa, không lan đến những người khác. Còn như cuối cùng nhất hai bên tạo thành cái gì dạng nghiêm trọng hậu quả, đều là bọn hắn giữa xong câu chuyện. Hai cái Sơn Thủy các trưởng lão đến trước đó, hiện trường liền hắn một cái thiên nhân hậu kỳ. Duy trì không được cục diện không phải chuyện rất bình thường sao? Lao hỗn đản. Lao béo xem xét Ngụy Hối ánh mắt phiêu hốt dáng vẻ, liền đoán được người này dự định. Sơn Thủy các không ra mặt, vậy cũng chỉ có trước đem nữ nhân này cầm xuống lại nói. Đại Hạ Vương triều cùng Thiên Cực Đảo cao thủ đều có ý thức đem chiến đấu duy trì tại trong phạm vi nhất định. Chỉ là Đại Hạ Vương triều bên này tất cả đều là thiên nhân hậu kỳ tồn tại. Thiên Cực Đảo nhân số tuy nhiều, chân chính có thể đánh không có mấy cái. Lại mang xuống nhưng là không ổn. Lao béo giống một viên thiên thạch rơi xuống, bộc phát ra lực lượng kinh người. Trong chớp mắt đã xuất hiện tại U Nguyệt trước mặt. Một trưởng vỗ hướng U Nguyệt đầu, không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào. U Nguyệt như thiểm điện ra tay, cùng Lao béo chạm nhau một trưởng. Thật nặng a. Lần này là Lao béo đứng tại chỗ. U Nguyệt thân thể như là diều bị đứt dây hướng lùi lại rất dài một đoạn khoảng cách. Ánh mắt chậm rãi rời xuống, U Nguyệt cánh tay còn có rõ ràng run rẩy. Cái này Lao béo kinh lực chi lớn, thật sự là hiếm thấy vô cùng. Chỉ sợ sẽ là Nham Sư Vương cùng hắn cứng đối cứng cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Hừ, nghĩ không ra ngươi có thể đón đỡ Lao phu Thác Thiên Công, xem ra lão phu là không thể có bất kỳ bảo lưu lại. Lao béo gặp U Nguyệt chỉ là bị hắn bức lui, cũng không nhận cái gì thực chất tổn thương. Giống vậy cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Hắn cái này Thác Thiên Công đại thành về sau, không nói chân chính nâng bầu trời, chí ít cũng có bản sơn chi lực. Không biết ngọn ngành người tùy tiện cùng hắn đối trưởng, đứt gân gãy xương đều nhẹ. Cái này Đại Hạ Vương triều nữ nhân nhìn như yếu đuối, kỳ thật nhục thân tương đương cứng hãn. Thác Thiên thần trưởng, Lao béo thừa thắng xông lên, hai tay nhanh chóng đánh ra, không khí đột nhiên biến xiển xệch, bốn phía phế tích bị lực lượng vô hình nâng lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ hai tay tiết ra, những cái kia phế tích nham thạch toàn bộ hóa thành một phấn. U Nguyệt trong mắt tinh quang lóe lên, nếu biết đối phương về mặt sức mạnh ưu thế, nàng đương nhiên sẽ không ngốc lấy mình ngắn tấn công địch chiều dài. Thiên Ma Vũ triển khai, cái này đến cái khác hư ảnh từ trong cơ thể nàng múa mà ra. Những này hư ảnh rời đi bản thể sau dần dần ngưng thực. Không được, cái này múa có gì đó quái lạ. Đừng nhìn, người vây xem bên trong không ít tu vi thấp người tất cả đều mặt đỏ tới mang tai. Loan thoáng có tẩu hỏa nhập ma hiện ra, bất đắc dĩ chỉ có thể tại chỗ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu vận công điều tức. May mắn U Nguyệt Thiên Ma Vũ cũng không phải là châm bọn hắn, nếu không có thể có bao nhiêu người sống xuống tới thật đúng là khó mà nói. Thiên Ma Vũ hình thành lực trường đem lão béo lực lượng chia làm bài luồng, rất nhanh liền chôn vùi tại thiên ma trận vực bên trong. Nguyên lai là người trong ma đạo. Lão béo ánh mắt buông xuống, còn sót lại một vòng dư quan quan sát U Nguyệt động tĩnh. Hắn khí huyết cũng bị thiên ma vũ dẫn động, không dám nhìn thẳng. Ngay tại lão béo vô ý thức đem ánh mắt tránh đi thời điểm, giữa sân tất cả U Nguyệt nhao nhao lộ ra nụ cười. Ông, vạn ma phệ tâm đỉnh xuất hiện tại lão béo đỉnh đầu. Cái gì? Lão béo đống nhiên kịp phản ứng, toàn thân thần kinh kéo căng đến cực hạn. Bản năng vận chuyển Thác Thiên Công hai tay toàn lực hướng lên đỉnh đi. Lộng xoa, nước xương thanh âm thanh thúy vô cùng. Béo lao cái này quỳ một chân trên đất, sắc mặt đỏ lên, trên người áo bào tê một tiếng vỡ ra, lộ ra một kiện kim hoàng sắc nội giáp. Cái này nội giáp giờ phút này chính phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nếu không có cái này nội giáp tại, lao béo sớm đã bị con kia đại đỉnh đè sập. Lại là một kiện thượng phẩm linh bảo, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đâu? U Nguyệt múa tàn ảnh dần dần biến mất, nhìn xem bị vạn ma vệ tâm đỉnh chấn trụ lao béo. U Nguyệt nhìn một phía, Nham Sư Vương cùng Hỏa Vân thượng nhân bên kia còn chưa phân xuất thân phận, nhưng Bạch Độ cùng Lý Tài Lương liên thủ đã xem những cái kia Thiên Cực Đảo cao thủ giết quân lính tan rã. Hữu Chí thanh niên cũng bị Ngân Tiên quân cầm xuống, toàn thân trên dưới bị ngân sắc vật chất lộ ra ánh sáng, như bị hút khô tinh khí, đã nói không ra lời. Cường Long không ép địa đầu xà, Thái Thượng trưởng lão lập tức liền sẽ tới. Các ngươi nếu là hiện tại dừng tay, còn kịp. Lao béo một cái khác chân cũng nhịn không được nữa. Loại khuất nhục này tư thế quỳ nhường lao béo giận dữ, nhưng cũng không có cái gì biện pháp. Ngươi nói thái thượng trưởng lão, không phải là người này a? Ầm. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào lao béo trước mặt. Thái thượng trưởng lão? Lao béo nhìn trước mắt so với hắn còn lao bên trên ba phần lao tẩu quá sợ hãi. Lao tẩu hai mắt trắng bệnh, toàn thân cứng ngắc, nếu không phải còn có thể cảm nhận được rất nhỏ yếu khí tức, đơn giản liền cùng chết không có cái gì hai loại.